Chương 48, chuẩn thánh đỉnh phong chương 48, chuẩn thánh đỉnh phong ngay sau đó, hắn thấy được địa phủ chúng sinh. Hắc Bạch Vô Thường, Nưu Đầu Mã Diện, Thập Đại Diêm La, Sinh Tử Phán Quan. Những này địa phủ lực lượng trung kiên, nguyên một đám khí tức trầm ổn, tu vi tiến nhanh. Nhất là những cái kia hắn bế quan trước ban thưởng một vạn gốc hậu thiên linh căn cơ sở quỷ sai cùng A Tu La tộc chúng. Khá lắm. Bế quan trước, toàn bộ địa phủ, Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến lực, tính cả thần đồ cùng ấn lũy, cũng liền như vậy mấy chục người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phong Đô thần thức quét qua, liền phát hiện mấy ngàn nói Thái Ức Kim Tiên khí tức. Mấy ngàn. Số lượng này lật ra gấp trăm lần còn chưa hết. Về phần Kim Tiên, càng là theo lúc đầu mấy ngàn người, tăng vọt tới mấy vạn nhân chi nhiều. Chân Tiên, Thiên Tiên cấp bậc, kia càng là nhiều vô số kể, không thể đếm hết được. Cái này cờ đợi y, trực tiếp phá trần a. Phong Đô chật chật lưỡi, khỏe miệng điên cuồng dương lên. Ngoại trừ linh căn công lao, hắn còn chú ý tới một cái khác mấu chốt. Ngộ đạo thần thụ. Gốc kia cắm rễ tại U Minh đại điện sau tiên tiên linh căn, bây giờ cành lá rậm rạp, rủ xuống ngàn vạn thần hy, bao phủ một khu vực lớn. Tất cả tại dưới cây thần tu hành địa phủ thành viên, nội tính đều chiếm được gấp 10 tăng phúc. Cái này ngộ đạo thần thụ, bản thân cũng đủ để trở thành một cái thánh nhân đạo thống nội tình a. Phong Đô trong lòng cảm khái. Cái này một đợt, địa phủ thực lực tổng hợp, trực tiếp tăng lên một cái lớn cấp bậc. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi thần thức lúc, lông mày lại hơi nhíu lại. Không thích hợp. Hắn bén nhạy phát giác được, địa phủ khí vận tăng trưởng, tựa hồ có chút dị thường. Mặc dù Minh Hà gia nhập cùng linh căn ban thưởng là trọng yếu nguyên nhân, nhưng cũng không đến nỗi nhường khí vận tăng vọt đến nước này. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Phong Đô tâm niệm vừa động, đem địa đạo chí bảo, địa đạo thần luân, kêu gọi ra. Chỉ thấy một cái huyền hoàng sắc cổ pháp luân bàn hiện lên ở trước mặt hắn, trên bàn quay, cửu phẩm kim liên nhẹ nhàng trôi nổi. Trong đó ba đóa đã hoàn toàn nở rộ, đại biểu cho lúc trước hắn công đức cùng địa phủ phát triển. Mà giờ khắc này, thứ tư đóa kim liên, vậy mà đã lặng yên nở rộ hơn phân nửa, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể hoàn toàn nở rộ. Thanh tiến độ kéo đến cũng quá nhanh đi. Phong Đô có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn suy tính, thứ tư đóa kim liên nở rộ, ít ra còn phải đợi lần tiếp theo lượng kiếp mở ra. Hiện tại trước thời hạn nhiều như vậy, khẳng định có hắn không biết rõ nguyên nhân. Hắn cong ngón búng ra, thiên cơ la bàn nổi lên. Phong Đô đem tự thân pháp lực rót vào trong đó, bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Rất nhanh, một vài bức mơ hồ xuất hiện ở trên la bàn lưu chuyển. Hắn thấy được nhân tộc Tam Hoàng tại Hỏa Vân động bên trong, biết được hắn một chút mưu đồ sau, lộ ra kính nể thần sắc. Cuối cùng hoàn toàn quyết định, đem nhân tộc khí vận cùng địa phủ chặt chẽ tương liên. Hình tượng nhất chuyển, địa phủ khí vận kim long phía trên, trong nháy mắt nhiều ba đạo huy hoàng công đức kim quang. Thì ra là thế. Phong Đô bừng tỉnh hiểu ra, là bởi vì Tam Hoàng hoàn toàn quy tâm. Phúc Hy, Thần Ông, Hiên Viên, ba vị này cũng không phải bình thường chuẩn thánh. Bọn hắn là nhân tộc thánh hoàng, thân phụ thiên địa nhân vật chính vô lượng khí vận cùng khai thiên công đức. Ba người bọn họ hoàn toàn quy tâm, tương đương với đem một bộ phận nhân tộc khí vận cùng công đức đều cột vào địa phủ trên chiến xa. Lại thêm chính hắn vị này người quản lý địa đạo, tay cầm luân hồi quyền hành chuẩn thánh. Cùng Minh Hà lão tổ vị này chuẩn thánh đỉnh phong, chấp trưởng A Tu La đạo kiêu hùng. Dòng dã năm tôn thân có đại công đức, đại khí vận chuẩn thánh cường giả tế tụ địa phủ. Loại này xa hoa đội hình, sinh ra khí vận điệp ra hiệu ứng. Lúc này mới đưa đến địa đạo thần luân dị động, nhường thứ tư đóa công đức kim liên sớm nở rộ. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Phong Đô trên mặt lộ ra ý cười. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Phong Đô lặng lặng chờ đợi kim liên hoàn toàn nở rộ. Ông. Ngay tại Phong Đô nhìn soi mói, kia thứ tư đóa công đức kim liên cuối cùng một mảnh cánh hoa, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi giãn ra. Kim sát huy quang lưu chuyển, toàn bộ địa đạo thần luân đều tại nhẹ nhàng rung động, phát ra vui sướng minh âm. Còn kém lâm môn một ước, cái này không được ta tự mình đến đạp. Phong Đô nhếch miệng cười một tiếng, hai tay của hắn kết ấn, một đạo huyền ảo pháp quyết đánh ra. Địa phủ khí vận, nghe ta hiệu lệnh, đến. Ầm ầm. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ u minh địa phủ khí vận hải dương trong nháy mắt sôi trào. Đầu kia chiếm cứ tại địa phủ trên không khổng lồ khí vận kim long, đột nhiên ngẩng đầu trường âm. Thân rồng bãi xuống, hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp kim sắc trường hà, xuyên qua hư không, hướng phía Phong Đô vị trí trào lên mà đến. Khí vận trường hà sôi trào mãnh liệt, trực tiếp quán chú tới địa đạo thần luân phía trên. Đạt được cỗ này bàng bạc lực lượng gia trì, thứ tư đóa công đức kim liên lại không bất kỳ trở ngại nào. Mở. Nương theo lấy Phong Đô một tiếng quát nhẹ, kim liên cuối cùng một mảnh cánh hoa, ầm vang nở rộ. Trong chốc lát, bốn đóa hoàn toàn nở rộ công đức kim liên chiếu sáng rạng rỡ, lẫn nhau cấu kết, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Vô cùng vô tận huyền hoàng công đức chi khí cùng mênh mông địa đạo khí vận, điên cuồng chạy ngược tiến Phong Đô thể nội. Vâng. Phong Đô chỉ cảm thấy nguyên thần của mình cùng nhục thân đều tại kinh nghiệm một trận trước nay chưa từng có thuế biến. Thể nội cửu u chấn ngục kinh tự động vận chuyển tới cực hạn, mỗi một tấc kinh mạch đều tại tham lam thôn vệ lấy cô năng lượng này. Khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng kéo lên. Chuẩn thánh hậu kỳ. Chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong. Hồi lâu sau, kia cỗ trùng thiên khí thế chậm rãi nội liễm, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Phong Đô chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn vẫn như cũng là hắn, nhưng lại có chút khác biệt. Nếu như nói trước đó hắn là một thanh phong mang tất lộ thần kiếm, như vậy hiện tại, hắn chính là một khối ngân thạch, phản phát quy chân. Chỉ có một đôi trong mắt, thâm thúy đến như là ẩn chứa toàn bộ u minh thế giới. Hô Phong Đô thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây chính là chuẩn thánh đỉnh phong sao? Khoảng cách chứng đạo thành thánh, chỉ kém một bước cuối cùng a. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm giác mình bây giờ một quyền có thể đánh xuyên hư không. Cái này sóng thăng cấp, thoải mái. Cùng lúc đó, toàn bộ địa phủ đều tắm rửa tại trận này tịnh đại khí vận cam lâm bên trong. Bất luận là Minh Hà lão tổ, vẫn là Ngũ Vương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, hoặc là những cái kia tại ngộ đạo thần thụ hạ tu hành âm binh quỷ tướng. Tất cả địa phủ thành viên đều cảm giác được một cỗ đại đạo thần vận bao phủ toàn thân. Rất nhiều bối rối bọn hắn nhiều năm bình cảnh, tại thời khắc này rộng mở trong sáng. Không ít người tu vi tại chỗ liền có tinh tiến. Toàn bộ địa phủ đều đắm chìm trong đột phá thủy triều bên trong, tu hành như có thần trợ. Đốt. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở tại phong đô trong đầu vang lên. Chúc mừng tốc chủ, thành công tôi động địa phủ phát triển, lệnh đệ bốn đóa công đức kim liên nở rộ, tu vi đột phá tới chuẩn thánh đỉnh phong. Do đó ban thưởng, thần bí gói quà lớn một phần. Phong đô khỏe miệng lập tức rồi tới bên hai. Mau mở ra nhìn xem, có cái gì tốt bà bối. Theo hắn tâm niệm khẽ động, lóe lên một cái lấy thất thải huy quang gói quà xuất hiện ở trước mặt hắn. Mở ra thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được, hỗn độn chí bảo, diệt thế đại ma, tàn thiến. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được, hồng mông tử khí X2. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được, cực phẩm tiên thiên linh bảo, thập nhị phẩm luân hồi tử liên. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được, tam thiên bản nguyên thủy. T. Nhìn xem cái này liên tiếp ban thưởng, dù là phong đô tâm tính, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này sóng. Trực tiếp mở ra vương nổ a. Hắn đầu tiên nhìn về phía món kia hỗn độn chí bảo. Kia là một khối cối xay tàn thiến, phía trên hiện đầy đại đạo băng liệt vết tích. Vẹn vẹn nhìn xem nó, cũng làm người ta nguyên thần rung động, có loại vạn vật quy khư kinh khủng cảm giác. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 49, đây là cơ duyên to lớn a. Chương 49, đây là cơ duyên to lớn a. Diệt thế đại ma. Bàn cổ đại thần khai thiên lúc dùng món kia hủy diệt chí bảo. Phong đô mí mắt cuồng loạn. Cái đồ chơi này thật là có thể ma diệt đại đạo trật tự nhân vật hung ác. Mặc dù chỉ là tàn phiến, nhưng phẩm cấp bày ở kia, tuyệt đối là đỉnh cấp át chủ bài. Tiếp theo là hồng mông tử khí. Tăng thêm trước đó đạt được 3 đạo, hắn hiện tại trong tay khoảng chừng 5 đạo hồng mông tử khí. Khá lắm, lần này có thể làm thánh nhân bán buôn. Phong đô sờ lên cằm, đã đang tính toán lấy nên đem cái này thành thánh chi cơ cho người nào. Sau đó là kia đóa tử sắc đại sen, thập nhị phẩm luân hồi tử liên, toàn thân bày biện ra như mộng ảo tử sắc, đã có vô thượng phòng ngự, lại có thể diễn hóa luân hồi chi lực, đem đối thủ nguyên thần đánh vào vô tận trong luân hồi, áp độc lại mạnh mẽ. Công phòng nhất thể, quả thực là vì hắn đo thân mà làm linh bảo. Cuối cùng thì là kia tam thiên bản nguyên thủy, kia là một đoàn tinh trạng chất lỏng, ẩn chứa trong đó hỗn độn bản nguyên tinh túy, là dùng đến thuế biến tự thân bản nguyên vô thượng thần vật. Cái này một đợt, trực tiếp súng hơi đổi pháo, từ nhỏ mét thêm súng trường đổi thành tên lửa xuyên lục địa. Phong Đô cẩn thận từng ly từng tí đem những bảo vật này từng cái cất kỹ. Ân. Phong Đô nhíu mày, hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an. Hắn cong ngón búng ra, thiên cơ la bàn trong nháy mắt hiện lên ở lòng bàn tay. Pháp lực rót vào trong đó, trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu phi tốc xoay tròn, thôi diễn thiên cơ. Rất nhanh, mơ hồ hình tượng hiện hiện. Hắn thấy được hỏa vân động bên trong, đệ tử của hắn thần nông thị trên thân, kia bị tần phong ấn ký ức, giờ phút này vậy mà xuất hiện buông lòng dấu hiệu. Phong Đô trong nháy mắt minh bạch kia cố bất an nơi phát ra. Thì ra là thế, là thần nông ký ức phong ấn sắp giải khai. Hắn biết, nhường vị này nhân tộc địa hoàng khôi phục ký ức thời cơ cũng sắp đến rồi. Chuyện này, hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến. Phong Đô đem tất cả bảo vật thích đáng thu hồi, ánh mắt biến thâm thúy. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử đang tại bộ đoàn bên trên tĩnh tọa. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo yếu ớt đến cực điểm, nhưng lại vô cùng quen thuộc khí cơ, từ cách xa U Minh Huyết Hải phương hướng truyền đến, xúc động nguyên thần của hắn. Trấn Nguyên Tử bấm ngón tay tính toán, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng phức tạp. Hồng Vân trong miệng hắn thì thào, phun ra cái tên này. Đây là hắn trong cuộc đời duy nhất hảo hữu chí giao, Hồng Vân lão tổ khí cơ. Ngày xưa Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Vân cùng Côn Bằng kết xuống tử thủ, cuối cùng rơi vào thần tử đạo tiêu, chân linh trốn vào luân hồi kết quả. Đã nhiều năm như vậy, Trấn Nguyên Tử không giờ khắc nào không tại tưởng niệm vị lao hữu này. Bây giờ, lại lần nữa cảm giác được hắn khí cơ. Mặc dù khí cơ kia đã biến vô cùng lạ lẫm, luân hồi muôn đời, sớm đã ma diệt đã từng tất cả. Nhưng này hạch tâm một chút chân linh ấn ký, Trấn Nguyên Tử tuyệt sẽ không nhận lầm. Lao hữu, ngươi trung quy là chuyển thế a. Trấn Nguyên Tử đứng người lên, nhìn về phía U Minh địa phủ phương hướng. Ánh mắt kiên định. Vô luận như thế nào, ta đều muốn đi nhìn xem. Dù là ngươi đã không nhớ rõ ta, ta cũng muốn hộ ngươi một thế này chu toàn. Vừa dứt tiếng, thân ảnh của hắn liền biến mất ở ngũ trang quan bên trong. Cùng lúc đó, địa phủ, U Minh đại điện, đóng chặt vô số tuế nguyệt cửa điện, tại cách một tiếng huýt dài bên trong, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Ngoài điện, sớm đã là người đông nghìn nghịt. Không, là Quỷ Sơn Quỷ Biển. Lấy Minh Hà lão tổ, Vũ Vương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La cầm đầu. Phía sau là Hắc Bạch Vô Thường, Lưu Đầu Mã Diện, tứ đại phán quan, mạnh bà chờ một đám địa phủ cao tầng. Lại sau này là A Tu La tộc tứ đại ma vương, tứ đại ma tướng, 72 A Tu La công chúa. Tối hậu phương là Lít Nha Lít Nhĩ, nhìn không thấy cuối hơn 10 vạn địa phủ lâm thần, vì sai A Tu La tộc chúng. Toàn bộ U Minh thế giới, nhân vật có mặt mũi, cơ hồ tất cả đều đến đông đủ. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, kính sợ nhìn chăm chú lên cung điện kia. Làm cái kia đạo người mặc màu đen đế bảo, dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi theo trong điện chậm rãi đi ra lúc. Và anh, hơn 10 vạn địa phủ chúng sinh đồng loạt quỳ một chân trên đất. Cung nên phủ quân xuất quan. Cung nên phủ quân xuất quan. đều nhịp tiếng hò hét hội tụ thành một cỗ kinh khủng sóng âm, chấn động đến toàn bộ U Minh huyết hải đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Phong Đô nhìn trước mắt cảnh tượng, khoe miệng nhịn không được kéo ra.
Được rồi, đều đứng lên đi.
Hắn bất đắc dĩ khoát tay áo. Làm tình cảnh lớn như vậy làm gì, không biết rõ còn tưởng rằng ta đây là muốn đăng cơ xứng đế, chuẩn bị phản công thiên đình nữa nha. Đám người nghe vậy, lúc này mới dám đứng dậy, nhưng vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Phong Đô. Minh Hà lão tổ tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy kích động không mình hành lễ. Chúc mừng phủ quân tu vi tiến nhanh, chứng đạo hôn nguyên ở trong tầm tay. Phong Đô liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi lão tiểu tử này, mông ngựa công phu cũng là tăng trưởng. Minh Hà lão tổ cười hắc hắc, trên mặt lại mang theo đắng chát. Phủ quân, ta cũng không phải vớt mông ngựa. Hắn vẻ mặt thành thật nói rằng, ta cùng ngài cùng là chuẩn thánh đỉnh phong, cũng không biết vì sao, ta đứng tại trước mặt ngài, lại cảm giác chính mình như cái mới nhập môn con ít. Trên lệch này, quả thực so Đông Phi khe nước lớn còn lớn hơn a. Minh Hà lời này vừa nói ra, sau lưng ngũ vương quỷ đế bọn người càng là trong lòng bị chấn. Tính cả là chuẩn thánh đỉnh phong Minh Hà lão tổ đều có loại cảm giác này. Kia phủ quân thực lực hôm nay, đến tột cùng đạt đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Phong Đô nghe vậy, chỉ là cao thâm mặt chắc cười cười. Cơ thao. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn chung quanh một vòng phía dưới những cái kia các tiểu đệ, hắn giọng một cái. Bản tọa lần này bế quan, tại trên đại đạo có chút tâm đắc. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay a. Sau 3 canh giờ, ta sẽ tại U Minh đại điện khai đàn truyền đạo, giảng giải Hôn Nguyên đại đạo. Phàm ta địa phủ sở thuộc, bất luận chức vị cao thấp, tu vi sâu cạn, đều có thể đến đây lắng nghe. Ngay sau đó, liền bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa reo hò. Cái gì? Phủ quân muốn khai đàn truyền đạo? Ta không nghe lầm chứ? Là giảng giải Hôn Nguyên đại đạo? Chơi ạ. Đây là cơ duyên to lớn a. Minh Hà lão tổ kích động đến toàn thân đều đang phát run. Hắn kẹt tại chuẩn thánh đỉnh phong đã vô số nguyên hội, từ đầu đến cuối không cách nào chém ra thứ tam thi, cũng là bởi vì không người chỉ điểm. Bây giờ Phong Đô bằng lòng bắt đầu bài giảng Hôn Nguyên đại đạo, chuyện này với hắn mà nói, không thua gì tái tạo tri ân. Chúng ta, Tạ phủ quân thiên ân. Minh Hà lão tổ cái thứ nhất quỳ xuống, thanh âm đều mang tới thanh âm rung động. Tạ phủ quân thiên ân. Hơn 10 vạn địa phủ chúng sinh lần nữa quỳ xuống, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui mừng như điên. Ngay tại địa phủ một mảnh vui mừng thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo, tự cửu u bên ngoài truyền đến, vang vọng toàn bộ U Minh thế giới. Vũ Trang quan trấn nguyên tử, cầu kiến hậu thổ nương nương. Phong Đô lông mày nhíu lại. Trấn nguyên tử, vị này điệu tiên chi tổ, hồng hoang người tốt bụng, đến địa phủ làm gì? Hắn tâm niệm khẽ động, lạnh nhạt thanh âm liền truyền ra ngoài. Hậu thổ nương nương đang lúc bế quan, đạo hữu có chuyện gì quan trọng, nói với ta cũng giống như vậy. Huyết hải bên ngoài, trấn nguyên tử nghe vậy sững sờ. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, vị này hẳn là bây giờ địa phủ người quản lý người, Phong Đô đại đế. Hắn lần nữa chắc tay. Đã hậu thổ nương nương bế quan, kia bần đạo cầu kiến Phong Đô phủ quân. Có thể. Phong Đô vừa dứt tiếng, U Minh địa phủ lối vào chỗ, nồng đậm sát khí cùng oán khí tự động hướng hai bên tách ra. Trấn Nguyên Tử nói câu đa tạ liền cất bước đi vào. Nhưng mà, khi hắn chân chính bước vào địa phủ trong nháy mắt, cả người đều mộng. Hắn nhìn thấy cái gì? Đen nghịt, vô biên bát ngát đám người. Không, là quỷ nhóm. Thần Đồ, Vân Lũy, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương. Những này thanh danh truyền ra địa phủ cự đầu, giờ phút này đều cung kính đứng vững. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 50, diễn hóa 3000 đại đạo pháp tắc. Chương 50, diễn hóa 3000 đại đạo pháp tắc. Mà phía sau bọn họ là hơn 10 vạn khí tức cường hành âm thần quỷ sai. Trấn Nguyên Tử thần niệm vô ý thức quét qua. Một giây sau, trong mắt của hắn kém chút trừng ra ngoài. Những cái kia đứng tại phía ngoài nhất quỷ sai, tu vi thấp nhất, vậy mà đều là chân tiên. Kim tiên càng là nhiều vô số kể. Cái này, đây là tại đùa giỡn hay sao? Lúc nào thời điểm, chân tiên cùng kim tiên đều biến thành nhìn đại môn. Ánh mắt của hắn tiếp tục bên trên rời, rơi vào Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Thập Điện Diêm La trên thân. T. Trấn Nguyên Tử nhịn không được hít sâu một hơi. Toàn, tất cả đều là đại la kim tiên. Nhất là cầm đầu vị kia Đông Phương Quỷ Đế thần đồ, thình lình đã đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong, khoảng cách chuẩn thánh cũng chỉ chênh lệch lâm môn một ước. Nhưng mà, cái này còn không phải làm hắn khiếp sợ nhất. Hắn hãi nhiên phát hiện, mỗi người trên thân, vậy mà đều quanh quẩn lấy hoặc nồng hoặc nhạt pháp tắc đạo vận. Cái này sao có thể? Trấn Nguyên Tử cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Đại đạo pháp tắc lúc nào thời điểm thành rau cải trắng? Có thể bán buôn vậy sao? Hắn hung hăng nuốt ngụm nước bọt, lại cảm giác bốn phía một cái hoàn cảnh. Nơi này linh khí cùng đạo ẩn. Vậy mà so thánh nhân đạo trưởng Côn Luân Sơn còn muốn nồng đậm mấy lần không ngừng. Trấn Nguyên Tử vô ý thức ngẩng đầu, mong muốn tìm kiếm cái này nồng đậm đạo vận đầu nguồn. Sau đó, hắn thấy được một gốc đại thụ che trời, cắm rễ ở U Minh chỗ sâu nhất, tán cây khổng lồ, cơ hồ che đậy toàn bộ địa phủ bầu trời. Mỗi một phiến trên lá cây đều là cấn lấy huyền ảo đại đạo đường vân. Bàng bạc vô tận hỗn độn chi khí, như biển mây bốc lên, vờn quanh tại thần thụ chúng quanh. Nồng đậm tới tan không ra đạo vận, chính là từ cái này gốc trên thần thụ phát ra. Trấn Nguyên Tử đứng chết chân tại chỗ. Ngón tay hắn run rẩy chỉ vào gốc kia thần thụ. Lan lộn, hỗn độn linh căn, ngộ,
Ngộ đạo thần thụ. Vị này thường thấy sóng gió hồng hoang đại năng, giờ phút này chỉ cảm thấy đầu óc ông tắc hưởng. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, loại này địa phương cấp chim cũng không có, vậy mà nắm giữ cái loại này liền thánh nhân đều muốn đỏ mắt vô thượng chí bảo. Đạo hữu, đạo hữu. Một đạo ôn hòa tiếng nói bên tai bờ vang lên, đem suy nghĩ viễn vùng chấn nguyên tử đột nhiên kéo về thực tế. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn trước mắt vị này phong đô phụ quân, chấn nguyên tử mặt mo đỏ ửng, vội vàng chắp tay thở dài. Phụ quân thứ tội, bần đạo nhất thời thất thần, đường đột. Phong đô chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo. Không sao, đạo hữu này đến, chắc là có chuyện quan trọng. Bất quá, bản tọa sắp khai đàn giảng đạo, là địa phủ chúng sinh diễn pháp. Hắn dừng một chút, nhìn về phía chấn nguyên tử, dò hỏi: nếu không phải cấp tốc sự tình, có thể chờ bản tọa giảng đạo hoàn tất, lại cùng đạo hữu nói chuyện. A, a, tốt, tốt. Chấn nguyên tử vô ý thức nhẹ gật đầu, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền kịp phản ứng. Chờ một chút, ta không phải tìm đến hậu thổ nương nương thương lượng chuyện quan trọng sao? Làm sao lại biến thành nghe người giảng đạo? Hắn vừa định mở miệng nói phụ quân, nếu không ta còn là trước có thể lời đến quẹt miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Chỉ thấy phong đô bước ra một bước, thân hình liền xuất hiện ở kia ngộ đạo thần thụ phía dưới một phương trên bồ đoàn. Hắn ngồi xếp bằng, quanh thân đạo vận lưu chuyển, một cỗ huyền chi lại huyền khí tức tràn ngập ra. Phía dưới, thần đô, vớt lũy, thập điện diêm la chờ một đám địa phủ cao tầng, tính cả kia hơn 10 vạn quỷ sai, sớm đã sắp xếp chỉnh tề. Từng cái thần sắc trang nghiêm, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua trên đài cao thân ảnh. Toàn bộ cảnh tượng trang nghiêm túc mục, tràn đầy đối đại đạo kính sợ. Trấn Nguyên Tử nhìn xem địa bộ này, lời đến khỏe miệng thế nào cũng nói không ra miệng. Cái này nếu là các ngang, chẳng phải là thành mục tiêu công kích? Không phải liền là nghe nói đi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn ngược lại muốn xem, vị này có thể khiến cho địa phủ xảy ra như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa phong đô phụ quân, đến tột cùng có cỡ nào bản sự. Trấn Nguyên Tử trong lòng nghĩ như vậy, dứt khoát cũng ở bên cạnh tìm đất trống, học địa phủ đám người dáng vẻ, khoanh chân ngồi xuống. Ngược lại hắn chính là chuẩn thánh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân chi cảnh chỉ kém một cơ hội. Bình thường giảng đạo, đối với hắn mà nói bất quá là thanh phong quất vào mặt, căn bản không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Nhưng mà, làm phong đô chân chính mở miệng một phút này, Trấn Nguyên Tử ý nghĩ liền hoàn toàn thay đổi. Nói, có thể nói, phi thường đạo phong đô chỉ là dùng nhất thật thà ngôn ngữ, bày tỏ chính mình đối đại đạo lý giải. Nhưng chính là cái này thường thường không có gì lạ mở ra trận, lại làm cho Trấn Nguyên Tử trong nháy mắt tâm thần kịch chấn. Chỉ là ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, hắn liền cảm giác được chính mình kia khốn đốn vô số bình cảnh, lại có buông lòng dấu hiệu. Cái này sao có thể? Trấn Nguyên Tử trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao phong đô, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn đắm chìm trong phong đô miêu tả đại đạo thế giới bên trong, cũng quên đi chính mình lúc đầu ý đồ đến. Không biết qua bao lâu, phong đô bình thản tiếng nói vang lên lần nữa, lại như là một cái hồng trung đại lữ, tại tất cả kẻ nghe đạo trong lòng nổ vang. Hôm nay, bản tọa liền vì các ngươi diễn hóa 3000 đại đạo phát tắc. Vâng. Một lời ra, thiên địa kinh. Trấn Nguyên Tử đột nhiên theo kia huyền diệu cảnh giới bên trong giật mình tỉnh lại, cả người đều động. Hắn vừa mới, vậy mà nghe đạo nghe nhập thần. Hắn nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong a. Hồng hoang bên trong, ngoại trừ mấy vị kia cao cao tại thượng thánh nhân, ai có tư cách nhường hắn nghe đạo nhập thần? Vị này phong đô phụ quân đối đại đạo lĩnh ngộ, vậy mà đã đạt đến khủng bố như thế hoàn cảnh. Trấn Nguyên Tử hoảng sợ nhìn về phía phong đô, trong lòng rung động đột đỉnh. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện một sự thực kinh người. Ở đây tất cả địa phủ quỷ thần, vậy mà không ai trên mặt lộ ra khôn đốn vẻ mặt. Phải biết, phong đô vừa mới giảng thật là đại đạo bản nguyên. Đừng nói là chân tiên, kim tiên, chính là hắn dạng này đại la kim tiên, nghe đều có chút phí sức. Có thể địa phủ đám người này, vậy mà tất cả đều nghe hiểu. Hơn nữa nhìn bọn hắn bộ kia thu hoạch tương đối khá bộ dáng, hiển nhiên không phải đang làm ra vẻ làm dạng. Ngoại tào Trấn Nguyên Tử nhịn không được ở trong lòng văn tụng. Cái này địa phủ đều là thứ gì yêu người ta? Đám người này theo hầu cùng nội tính, không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Hắn làm sao biết, địa phủ đám người sớm đã tại hỗn độn bí cảnh bên trong, dùng hỗn độn chi khí tẩy luyện qua chân linh, thay ra đổi thịt. Bọn hắn theo hầu cùng tiềm lực, sớm đã siêu việt hồng hoang tuyệt đại đa số sinh linh, thẳng bức những cái kia đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Nhưng mà, Trấn Nguyên Tử chấn kinh còn xa xa còn chưa có kết thúc. Bởi vì phong đô sau đó nói lời nói, càng làm cho hắn hoài nghi đời người. Diễn hóa 3000 đại đạo pháp tắc. Đại ca, ngươi xác định ngươi không có nói sai? Toàn bộ hồng hoang, tự bản cổ khai thiên tích địa đến nay, liền chưa nghe nói qua ai có thể đồng thời tinh thông 3000 đại đạo. Liền xem như thiên đạo thánh nhân, cũng chỉ là sở trường trong đó một đầu hoặc mấy đầu đại đạo mà thôi. Tỷ như kia thông thiên giáo chủ, một tay chu tiên kiếm trận, một tay thanh bình kiếm, kiếm đạo cùng trận đạo tu vi có 102 hồng hoang. Có thể ngươi nếu để cho hắn đi diễn hóa đan đạo, khí đạo, đây không phải là nói nhảm sao? Chỉ thấy phong đô nhẹ nhàng nâng tay, đối với hư không một chút. Ông. Trong chốc lát, toàn bộ U Minh địa phủ đều kịch liệt rung động lên. Tương đạo huyền ảo khó lường pháp tắc thần liên, theo trong hư vô hiện, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Lực chi pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, luân hồi pháp tắc. Một đầu lại một đầu đại biểu cho thiên địa bản nguyên trí cao pháp tắc, tại phong đô đầu ngón tay không ngừng diễn hóa, va chạm, dung hợp. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 51, vì Hồng Vân đạo hữu a. Chương 51, vì Hồng Vân đạo hữu a. Kia bảng bạc mênh mông uy áp, làm cho cả U Minh huyết hải cũng vì đó không ngừng sôi trào. Vô tận dị tượng trên bầu trời hiện hiện. Cái này, đây quả thật là 3000 đại đạo. Trấn Nguyên Tử trong mắt trừng đến căng tròn. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được kiếm đạo pháp tắc hóa thành một thanh thông thiên triệt địa thần kiếm, phong mang tất lộ, phản phất muốn đem toàn bộ thương khung đều chém ra. Hắn thấy được trận đạo pháp tắc diễn hóa xuất từng tòa tuyệt thế đại trận, khấu thiên, khóa, sát phạt vô song. Hắn thậm chí còn chứng kiến tại phong đô trong tay, diễn hóa ra hồng hoang đại địa, gánh chịu văn vật, sinh sôi không ngừng. Phong đô chỗ diễn hóa mỗi một loại đại đạo, đều đạt đến một cái không thể tưởng tượng chiều sâu. Nguy tiên, quá nguy tiên. Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy chính mình chính trực tam quan tại bị đè xuống đất điên cuồng ma sát. Hắn sống nhiều như vậy nguyên hội, lần đầu nhìn thấy như thế không hợp thói thường cảnh tượng. Một người diễn hóa 3000 đại đạo, hơn nữa mỗi một loại đều tinh thông tới cực hạn. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ liền đạo tổ Hồng Quân đều muốn theo Tử Tiêu cung bên trong nhảy ra. Không chỉ là Trấn Nguyên Tử, giờ phút này, ngay cả thân ở Tu La đạo bên trong Minh Hà lão tổ cũng bị cái này kinh thiên động địa cảnh tượng cho kinh động đến. Hắn vừa sải bước ra, đi vào địa phủ trên không, khi hắn nhìn thấy kia diễn hóa 3000 đại đạo phong đô lúc, cả người cũng lâm vào ngốc trệ. Phủ quân, vậy mà kinh khủng như vậy. Minh Hà lão tổ tự lẩm bẩm. Minh Hà lão tổ cùng Trấn Nguyên Tử cơ hồ là đồng thời phản ứng. Bọn hắn đã không còn bất kỳ tạp niệm, lập tức tập trung ý chí, hết sức chăm chú đầu nhập vào trận này vạn cổ không có dạng đạo thể nghiệm bên trong. 3000 đại đạo pháp tắc ở trước mắt từng cái hiện ra, đây là như thế nào xa xỉ thể nghiệm. Bỏ lỡ lần này, chỉ sợ đợi thêm một vạn nguyên hội cũng không gặp được. Thời gian đung dung, thoáng qua liền mất. Đối với đắm chìm trong đại đạo trong hải dương đám người mà nói, thời gian sớm đã mất đi khái niệm. Đến lúc cuối cùng một đầu pháp tắc thần liên ẩn vào hư không, phong đô kia bình thản tiếng nói vang lên lần nữa. Giảng đạo đến tận đây kết thúc. Vừa dứt tiếng, Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ cơ hồ là đồng thời mở hai mắt ra. Vâng. Hai cố cường hành vô cùng khí tức từ trên người bọn họ phóng lên tận trời, vẫy phong vân. Trong mắt của hai người đều lóe ra khó có thể tin vui mừng như điên. Đột phá. Mặc dù vẫn như cũng là chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi của mình tinh tiến không chỉ một sao nửa điểm. Nhất là đối với đại đạo cảm ngộ, càng là tăng lên một cái to lớn bậc thang. Phải biết, tới bọn hắn cảnh giới này, mỗi tiến lên trước một bước đều cần hao phí vô số vạn năm khổ tu. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ là nghe xong một trận nói, liền có to lớn như vậy tiến bộ. Vị này phong đô phủ quân giảng đạo chi huyền diệu, quả thực là không thể tưởng tượng. Phủ quân công tham tạo hóa, thần thông vô lượng. Minh Hà lão tổ dẫn đầu kịp phản ứng, đối với ngồi cao phía trên phong đô thật sâu túi đầu. Trấn Nguyên Tử cũng là cảm xúc bành trướng, giống nhau đối với phong đô ông quyền thở dài, trong thanh âm tràn đầy kính nghệ. Phủ quân giảng đạo tri ân, bần đạo khắc sâu trong lòng. Có phủ quân tọa trấn, địa phủ làm hưng, luân hồi làm hưng a. Đây cũng không phải là cái gì lời xa giao. Trấn Nguyên Tử thậm chí cảm thấy đến, liền xem như năm đó đạo tổ Hồng Quân đang giảng đạo phương diện, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể so sánh trước mắt phong đô phủ quân mạnh đến mức nào. Phong đô khỏe miệng có hơi hơi dương, theo bên trên giường mây chậm rãi đứng dậy. Hắn khoát tay áo, ra hiệu hai người không cần đa lễ. Các ngươi có thể có điều nộ ra, đều là các ngươi cơ duyên của mình. Nói đã kể xong, tất cả giải tán đi, hảo hảo trở về bế quan cảm ngộ, chớ có lãng phí lần này cơ duyên. Hắn lời này chủ yếu là đối địa phủ chúng thần nói. Theo hắn vừa dứt tiếng, vô số đám chìm trong đại đạo bên trong địa phủ thần linh nhao nhao thức tỉnh, nguyên một đám khí tức tăng gọn, mang trên mặt vui mừng như điên. Cung cung kính kính đối với phong đô lễ bái về sau, mới hóa thành lưu quang, trở về riêng phần mình ti chức chi địa, không kịp chờ đợi bắt đầu bế quan. Toàn bộ địa phủ trên không, rất nhanh liền chỉ còn lại phong đô, Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lao tổ ba người. Minh Hà, ngươi cũng lui ra đi. Phong đô dặn dò nói. Là, phụ quân. Minh Hà lao tổ không chút do dự, cung kính sau khi hành lễ, thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Hắn biết, phụ quân đây là muốn cùng Trấn Nguyên Tử đơn độc hàn huyên. Đợi đến Minh Hà cũng rời đi, phong đô ánh mắt mới rơi vào Trấn Nguyên Tử trên thân. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, mời đi. Theo bổn quân đi U Minh đại điện một lần. Tốt, làm phiền phụ quân. Trấn Nguyên Tử giật mình trong lòng, biết đang hí muốn tới. Hắn đi theo phong đô sau lưng, hai người một bước phóng ra, sau một khắc cũng đã xuất hiện ở to lớn trang nghiêm U Minh đại điện bên trong. Bên trong đại điện, U Minh chi khí lưu chuyển, pháp tắc thần liên xen lẫn, tản ra kinh khủng uy nghiêm. Phong đô tùy ý ngồi tại chủ vị phía trên, chìa tay ra. Đạo hữu, mời ngồi. Tạ phụ quân. Trấn Nguyên Tử ở phía dưới quý vị khách quan ngồi xuống, dáng vẻ thả cực thấp. Trong lòng của hắn đã chuẩn bị xong một vạn câu lời dạo đầu, nghĩ biện pháp theo phong đô trong miệng thám thính chính mình vị kia bằng hữu Hồng Vân tin tức. Còn không chờ hắn mở miệng, chủ vị phía trên, phong đô kia bình thản bên trong mang theo trêu tức thanh âm liền vang lên. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi lần này tới ta địa phủ, không phải là vì nghe đạo, mà là vì Hồng Vân đạo hữu a. Một câu, thật đơn giản một câu, lại làm cho Trấn Nguyên Tử chuẩn bị xong tất cả lý do thoái thác, trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng, một chữ đều nhả không ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phong đô, trên mặt biểu lộ là triệt triệt để chấn kinh. Hắn làm sao lại biết? Trấn Nguyên Tử tâm thần chấn động kịch liệt, trong lúc nhất thời không nói nổi một lời nào. Nhìn xem hắn bộ này gặp quỷ biểu lộ, phong đô trong lòng kém chút không có cười ra tiếng. Hắn bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí, cứ như vậy nhìn xem Trấn Nguyên Tử chờ lấy chính hắn chậm tới. Qua thật lâu, Trấn Nguyên Tử mới từ kia chấn động to lớn bên trong lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp đối với Phong Đô vội vàng chắp tay hỏi: "Phủ quân, ngài biết ta kia hảo hữu Hạ Lạc?" Thanh âm của hắn đều đang phát run, tràn đầy khẩn trương. Đây là hắn vô số nguyên hội đến nay duy nhất chấp niệm. Phong Đô đặt chén trà xuống, ngón tay tại bàn bên trên nhẹ nhàng đập, phát ra giàu có tiết tấu tiếng vang. "Biết." Hắn nhẹ gật đầu. "Chẳng những biết, ta còn quen thật sự. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta. Nhân tộc địa hoàng thần Nông Thị chính là ta kia đổ nhi, cũng là ngươi kia bằng hữu Hồng Vân Luân Hồi chi thần." Ầm ầm. Phong Đô lời nói, mỗi một chữ đều giống như một đạo cửu thiên thần lôi, hung hăng bổ vào trấn nguyên tử trên đỉnh đầu. Cả người hắn đều cứng đờ. Thần Nông Thị, nhân tộc tam hoàng một trong địa hoàng, là Hồng Vân huynh trưởng chuyển thế chi thân. Hơn nữa, vẫn là vị này Phong Đô phụ quân đệ tử. Một cái mắt, vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn nổ tung, quay đến hắn thần hồn đều có chút bất ổn. Tin tức này, thật sự là quá kinh bạo. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ là kết quả này. Nhân tộc địa hoàng, đây là như thế nào thân phận cao quý? Thân phụ nhân tộc đại khí vận, công đức vô lượng. Hơn nữa, lại còn bái vị này sâu không lường được Phong Đô phụ quân vi sư. Cái này, đây quả thực là thiên đại tạo hóa. Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, mà liên tại hắn khó mà tự kiềm chế thời điểm, Phong Đô kia không nhanh không chậm thanh âm lại một lần vang lên. "Ta biết người đang suy nghĩ gì, có phải hay không đang lo lắng hắn không có trí nhớ trước kia, coi như gặp mặt cũng chỉ là quen thuộc nhất người xa lạ. Đề cử chuyện hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. "Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không?" Chương 52, nhà hắn là mở linh căn trồng trọt vườn sao. Chương 52, nhà hắn là mở linh căn trồng trọt vườn sao. Phong Đô khẽ cười một tiếng. "Yên tâm, tiến hắn vào luân hồi thời điểm, ta thuận tay giúp hắn đem ký ức cho lưu lại. Chỉ có điều, vì để cho hắn có thể tốt hơn hoàn thành địa hoàng sứ mệnh, cho nên tạm thời bị ta phong ấn mà thôi." Lời này vừa ra, Trấn Nguyên Tử toàn thân kịch chấn. "Ký ức? Bảo lưu lại tới? Chỉ là bị phong ấn?" Trấn Nguyên Tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó. "Thì ra là thế, thì ra là thế." Hắn tự lẩm bẩm. Khó trách ta trước đó tại Hỏa Vân động bên ngoài sẽ cảm ứng được hắn khí cơ. Ta còn tưởng rằng là ảo giác của mình, thì ra, hóa ra là phong ấn có chỗ buông lỏng. Giờ phút này, tất cả nghi hoặc đều giải khai. Hắn kích động đến toàn thân phát run, cũng không đoái hoài tới thất thố, một cái bước xa vọt tới Phong Đô trước mặt, hai tay đều đang run rẩy. "Phủ quân, xin hỏi phủ quân, ta hảo hữu ký ức, khi nào khả năng khôi phục?" Vấn đề này đối với hắn quá trọng yếu. Trọng yếu tới nhường hắn vị này sống vô số nguyên hội tiên tiên đại năng, đều không thể bảo trì trấn định. Nhìn xem hắn cái bộ dáng này, Phong Đô trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Cái này tình huynh đệ, có đôi khi so món đồ kia trả hết đầu. Hắn dương mắt, đối đầu Trấn Nguyên Tử kia chờ đợi ánh mắt, chậm rãi mở miệng. "Thời cơ chưa tới." Nghe được 4 chữ này, Trấn Nguyên Tử thần thái trong mắt trong nháy mắt phai nhạt xuống. Có thể ngay sau đó, Phong Đô nửa câu nói sau, lại làm cho hắn theo địa ngục lên thẳng thiên đường. "Nhưng, cũng sắp." Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên ngẩng đầu. "Cũng sắp." 3 chữ này, so bất kỳ thiên đạo lời thề đều để hắn cảm thấy an tâm. Vị này phủ quân đã nói như vậy, vậy thì nhất định không có sai. To lớn vui mừng như điên, trong nháy mắt che mất hắn tất cả lý trí. Hắn lăng lăng nhìn xem Phong Đô, hốc mắt vậy mà có chút phím hồng. Sau một khắc, vị này liền thánh nhân đều phải lấy lễ để tiếp đón ngũ trang quan chi chủ, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động. Hắn sửa sang lại một chút đạo bào của mình, sau đó đối với chủ vị Phong Đô, hai đầu gối quỳ xuống đất, đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. "Trấn Nguyên Tử, thay ta kia số khổ huynh trưởng, khấu tạ phụ quân tái tạo tri ân." Trán của hắn nặng nề mà cúi tại băng lãnh sàn nhà cứng rắn bên trên, thanh âm khàn khàn. "Nhớ năm đó, huynh trưởng trạch tâm nhân hậu, lại bởi vì một đạo hồng mông tử khí, bị kia côn bằng Đế Tuấn tiểu nhi liên thủ truy sát, cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán kết quả. Ta hận thực lực mình không tốt, không cách nào báo thủ cho hắn rửa hận. Ta càng hối hận, biết vậy chẳng làm, chưa thể bảo vệ hắn chu toàn. Ta vốn cho rằng, đời này kiếp này, lại không cùng huynh trưởng gặp nhau ngày, chỉ có thể ôm kia nhân sâm quạc ấy. Này cuối đời nói đến đây, Trấn Nguyên Tử thanh âm đã mang tới nồng đậm nghẹn ngào. Hắn ngẩng đầu, đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn xem Phong Đô, từng chưa nói ra, trịnh trọng vô cùng nói rằng: "Bây giờ toàn do phủ quân, huynh đệ của ta hai người mới có trùng phùng ngày. Này ân này đức, Trấn Nguyên Tử vĩnh thế không quên. Sau này phủ quân nhưng có sai khiến, ta Trấn Nguyên Tử, xông pha khói lửa, không chối từ. Trấn Nguyên Tử, thay ta kia số khổ huynh trưởng, khấu tạ phủ quân tái tạo tri ân." Cái chán cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lần này, Trấn Nguyên Tử đập phải là chân tâm thật ý, không có sử dụng nửa điểm pháp lực hộ thể. Phong Đô ngồi chủ vị, nhìn phía dưới đầu giảm xuống đất Trấn Nguyên Tử, cũng là có chút nhức đầu. Hán phiền nhất chính là những này lễ nghi phiền phức. Được rồi, đứng lên đi. Phong Đô có chút bất đắc dĩ khoát tay áo. Đều nói, sau này sẽ là người mình, đừng làm những này hư. Nhưng mà, Trấn Nguyên Tử lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ duy trì quỳ lệ tư thế, gàn từng chữ lặp lại. Phủ quân nhưng có sai khiến, ta Trấn Nguyên Tử, xông pha khói lửa, không chối tử. Cái này lời thề, nói năng có khí phách. Phong Đô nhìn xem hắn bộ này bộ dáng quật cường, biết không cho hắn tìm một chút chuyện làm, hắn cái này khảm là không qua được. Cũng được, vừa vặn có chuyện, thiếu chân chạy. Nghĩ tới đây, Phong Đô nhếch miệng lên. A, chuyện này là thật. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, thần tình kích động vô cùng. Tuyệt không nửa câu nói ngoa. Tốt. Phong Đô vỗ tay. Đã ngươi có thành ý như vậy, quyền kia quân. Liên từ chối thì bất kính. Hắn theo trên chỗ ngồi đứng người lên, chậm ung dung dạo bước xuống tới, đi đến Trấn Nguyên Tử trước mặt, thư đỡ một thanh. Đứng lên mà nói. Một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng truyền đến, Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, liền không tự chủ được đứng lên. Trong lòng của hắn lại là run lên. Vị này phủ quân thực lực, quả nhiên là sâu không lường được. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi đã phát hạ thể độc, bổn quân cũng không khách khí với ngươi. Phong Đô hai tay chắp sau lưng. Với bạn, ta chỗ này có làm việc nhỏ, muốn ủy thác đạo hữu đi làm. Phủ quân tỉnh giảng. Trấn Nguyên Tử lập tức không người, thần sắc trang nghiêm, dựa hai lắng nghe. Năng lực vị này phủ quân làm việc, là cầu mong gì khác chi không được cơ hội. Không vì cái gì khác, liền là có thể sớm ngày gặp lại huynh trưởng một mặt, hắn bằng lòng trả bất cứ giá nào. Phong Đô nhìn xem hắn bộ này vội vàng bộ dáng, trong lòng trong bụng nở hoa. Cũng không phải cái đại sự gì. Phong Đô hời hợt nói rằng, chính là muốn mời đạo hữu thay ta đi Hồng Hoang đi một chuyến, làm chút ít chuyện làm ăn. Làm ăn? Trấn Nguyên Tử ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì thao tác? Trấn Nguyên Tử cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Hắn bị này địa tiên tri tổ, lúc nào thời điểm làm qua loại này việc. Nhìn xem Trấn Nguyên Tử kia vẻ mặt mơ hồ biểu lộ, Phong Đô cũng không giải thích, chỉ là thần bí cười cười. Hắn vung tay lên. Ông. Toàn bộ Phong Đô đại điện, trong nháy mắt bị vô tận hào quang thủy khí bao phủ. Một cỗ nồng đậm tới tan không ra linh khí, đập vào mặt. Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ. Hắn hãi nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy đại điện trên đất trống, trống rông xuất hiện lít nha lít nhít, chồng chất như núi linh căn. Phóng tầm mắt nhìn tới, hàng ngàn hàng vạn. Mỗi một gốc đều linh quang sáng chói, đạo vận lưu chuyển, phẩm tướng hoàn mỹ tới cực hạn. Trong đó đa số, vậy mà đều là thượng phẩm hậu thiên linh căn. Thậm chí, còn có không ít cực phẩm hậu thiên linh căn xen lẫn trong đó. Cái này Trấn Nguyên Tử hoàn toàn trợn tròn mắt. Xem như Hồng Hoang uy tín lâu năm đại năng, ngũ trang quan quán chủ, hắn bảo bối gì chưa thấy qua. Chính hắn liền nắm giữ một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn nhân sâm quả cây, có thể nói là Hồng Hoang cấp cao nhất phú hảo một trong. Nhưng trước mắt này một màn, vẫn là đem hắn cho hoàn toàn chấn tê. Vị này phủ quân, đến cùng là lai lịch thế nào? Nhà hắn là mở linh căn trồng trọt vườn sao? Liền xem như năm đó yêu tộc thiên đình, thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi khủng bố như thế nội tình. Trấn Nguyên Tử cảm giác buồng tim của mình đang điên cuồng co quắp. Hắn sống vô số nguyên hội, thấy qua thượng phẩm hậu thiên linh căn cộng lại, khả năng đều không có hôm nay một lần nhìn thấy nhiều. Khu khu. Phong Đô háng giọng một cái, cắt ngang hắn chấn kinh. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, hoàn hồn. A a a. Trấn Nguyên Tử đột nhiên lấy lại tinh thần, mặt mò đỏ ửng. Thất thố, thất thố. Phủ quân, ngài đây là Trấn Nguyên Tử khó khăn mở miệng. Bổn quân không phải mới vừa nói sao? Xin ngươi đi làm chút ít chuyện làm ăn. Phong Đô chỉ đống kia tích như núi linh căn, Phong Kinh Vân đạm nói. Nơi này là một vạn gốc hậu thiên linh căn, trong đó 8.000 gốc thượng phẩm, 2.000 gốc cực phẩm. Ngươi đem bọn chúng đưa đến Hồng Hoang đi, cùng những cái kia các đại năng, đổi một chút cái khác hậu thiên linh căn trở về. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn ngộ không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 53, đây rõ ràng là đi đưa tài a. Chương 53, đây rõ ràng là đi đưa tài a. Trấn Nguyên Tử nghe nói như thế, con ngươi lại là co rụt lại. Lấy thượng phẩm cùng cực phẩm hậu thiên linh căn, đi đổi. Cái khác hậu thiên linh căn. Hắn cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xin hỏi phủ quân, cái này trao đổi, nhưng có cái gì điều lệ? Có. Phong Đô gật gật đầu, rốt cục nói đến trọng điểm. Quy tắc rất đơn giản. Đồng phẩm giai, một đổi một. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cái này coi như bình thường. Dùng chính mình thượng phẩm linh căn, đổi người khác một loại chính mình không có thượng phẩm linh căn, bù đắp nhau, rất hợp lý. Có thể ngay sau đó, Phong Đô câu nói tiếp theo, trực tiếp nhường hắn hoài nghi đời người. Nếu như là phẩm cấp cao đổi phẩm cấp thấp đi, Phong Đô dừng một chút. Vậy thì một đổi hai. Tỷ như, ngươi cần một gốc thượng phẩm hậu thiên linh căn, có thể đổi hai người bọn họ gốc trung phẩm hậu thiên linh căn. Hoặc là, một gốc trung phẩm, một gốc hạ phẩm, cũng được. Tóm lại, chỉ cần tổng số là hai cái là được, phẩm giai không quan trọng, chủng loại cũng không quan trọng, ngươi nhìn xem đổi là được. Vừa dứt tiếng, toàn bộ đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trấn Nguyên Tử sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn ngơ ngác nhìn Phong Đô. Ngươi không có bệnh a? Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Một gốc thượng phẩm, đổi hai gốc trung phẩm. Một gốc cực phẩm, có thể đổi hai gốc thượng phẩm. Cái này mẹ nó là làm ăn. Đây rõ ràng là đi đưa tài a. Hồng Hoang bên trong, người nào không biết linh căn giá trị? Phẩm giai chênh lệch cấp 1, giá trị đâu chỉ ngày đêm khác biệt. đừng nói một gốc thượng phẩm đổi hai gốc trung phẩm, chính là đổi 10 cây, đổi 100 gốc, đều có là người cướp đổi. Kết quả ngươi ngược lại tốt, một đổi hai. Trấn Nguyên Tử sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy làm ăn như thế. Bại gia cũng không phải như thế bại gia pháp a. Hắn hít sâu một hơi, lại hít một hơi, lặp đi lặp lại xác nhận chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Phủ quân hắn tiếng nói đều có chút khô khốc. Ngài mới vừa nói, một gốc thượng phẩm, đổi hai gốc trung phẩm. Đúng a? Phong Đô vẻ mặt chuyện đương nhiên gật gật đầu. Có vấn đề gì không? Vấn đề lớn đi. Hắn nhìn xem Phong Đô kia ngây thơ ánh mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên từ đâu nhả ránh. Phủ quân, tha thứ bần đạo nói thẳng, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, tận khả năng nguyện chuyển nói rằng, cái này đổi pháp, chúng ta có phải hay không có chút thua thiệt? Thua thiệt? Phong Đô nghe vậy, cười, không lỗ, không có chút nào thua thiệt. Hắn vỗ vỗ Trấn Nguyên Tử bả vai, thầm thì nói rằng, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi cách cục muốn mở ra, ánh mắt muốn thả lâu dài một chút, không cần chỉ nhìn chằm chằm trước mắt điểm này cực nhỏ lợi nhỏ. Trấn Nguyên Tử, ta nhìn ngươi đem một tòa núi vàng đổi thành hai khối tiền đồng, ngươi còn nói ta không có cách cục. Phủ quân, cái này, đây rốt cuộc là vì sao a? Trấn Nguyên Tử là thật nhịn không được, lấy thượng phẩm đổi trung phẩm, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Ta biết không hợp với lẽ thường. Phong Đô biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng bổn quân tự có dụng ý. Hắn nhìn xem Trấn Nguyên Tử kia xoắn xuýt mặt, quyết định vẫn là hơi hơi lộ ra một chút, miễn cho vị tiểu đệ này hoài nghi mình đầu óc có vấn đề. Ngươi đổi lại những cái kia phẩm cấp thấp linh căn, đối bản quân mà nói có tác dụng lớn khác. A, Trấn Nguyên Tử mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, xin hỏi phụ quân, ra sao đại dụ? Phong Đô chắp tay sau lưng, bổn quân trong tay có một cái tên là Hỗn Độn Bảo Ngọc bà bối, bất kỳ ngày mai chi vật ném vào đều có thể phản bản quy nguyên, tái tạo theo hậu, cường hóa vi tiên thiên chi vật. Ngươi đổi lại những cái kia đê giai hậu thiên linh căn tại bổn quân nơi này, bất quá là chút nguyên vật liệu mà thôi. Ném vào bảo ngọc đi vào trong một lần, đi ra chính là tiên thiên linh căn. Vâng. Lời nói này so trước đó kia một vạn gốc linh căn mang tới xung kích còn muốn to lớn. Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy trong đầu có một vạn đạo thần lôi đồng thời nổ tung, đem hắn cả người đều cho bổ tròn váng. Hậu thiên linh căn cường hóa thành tiên thiên linh căn, nói đùa cái gì? Cái này sao có thể? Ngày mai cùng tiên thiên chênh lệnh, kia là thiên đạo quyết định thiết tắc, là không thể vượt qua hừng câu. Từ khai thiên lập địa tới nay, hắn liền chưa nghe nói qua có ai có cái gì bà bối có thể đánh phá quy tắc này. Có thể vị này phụ quân, vậy mà nói hắn có thể. Nhìn xem Phong Đô kia không giống giả mạo thần sắc, Trấn Nguyên Tử trong lòng rung động, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như đây là sự thực, vậy cái này tất cả liền đều nói thông được. Cầm một đống phẩm chất cao hậu thiên linh căn, đi đổi số lượng càng nhiều đê phẩm chất hậu thiên linh căn. Người ở bên ngoài xem ra là bệnh thiếu máu, nhưng trên thực tế, người ta đang dùng trùng tu sạch sẽ phòng ở, đi đổi càng nhiều phôi thô phòng mặt đất ta. Nghĩ thông suốt tầng này, Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Phong Đô ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Vị này phủ quân cấp độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Về phần đổi lại những cái kia linh căn đi, Phong Đô tiếp tục nói, cường hóa về sau, phẩm chất cao, bổn quân liền tự mình giữ lại dùng. Phẩm chất bình thường, tỉ như hạ phẩm, trung phẩm tiên tiên linh căn, liền phân cho thập điện Diêm La bọn hắn, làm cái phúc lợi. Cho nên a, ngươi cứ việc buông tay ra đi đổi, đổi được càng nhiều càng tốt, đổi lại phẩm giai càng thấp càng tốt. Bổn quân nơi này, kiếm bổn không lỗ. Phong Đô còn cố ý bổ sung một câu. A đúng rồi, trải qua ta kia bảo ngọc từng cường hóa linh căn, đều sẽ mang lên địa phủ độc hữu ân ký, cho nên cũng không cần lo lắng cùng Hồng Hoang vốn có tiên tiên linh căn mơ hồ. Giờ phút này, Trấn Nguyên Tử trong lòng tất cả nghi hoặc, tất cả đều tan thành mây khói. Vân đạo, minh bạch. Trấn Nguyên Tử đối với Phong Đô trùng điệp cúi đầu. Phủ quân mưu tính sâu xa, Vân đạo bội phục đầu giảm xuống đất. Vân đạo định không phụ phủ quân nhờ bà, hoàn thành nhiệm vụ. Ân, cái này đúng nha. Phong Đô thỏa mãn gật gật đầu. Cuối cùng là đem người đàng hoàng này cho lắc lư quẻ. Đi thôi. Phong Đô phất phất tay. Làm xong việc, về sớm một chút, ngươi minh trưởng bên kia. Còn cần ngươi. Nghe được minh trưởng hai chữ, Trấn Nguyên Tử toàn thân rung động, ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng kiên định. Là phủ quân. Hắn không do dự nữa, phất ống tay áo một cái, thi triển tụ lý càn khôn thần thông. Đống địa tích như núi vạn cây linh căn, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bị hắn toàn bộ thu nhập trong tay áo. Làm xong đây hết thảy, Trấn Nguyên Tử lần nữa đối Phong Đô thi lễ một cái, sau đó quay người, sải bước hướng đi ra ngoài điện. Phong Đô nhìn hắn bóng lưng, cũng cất bước đi theo, tự mình đem hắn đưa đến cửa đại điện. Nhìn xem Trấn Nguyên Tử hóa thành một đạo thanh quang, biến mất tại u minh giới cuối cùng, Phong Đô hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Công cụ người đã xuất phát, kế tiếp liền đợi đến thu về tài nguyên. Mà đổi thành một bên Trấn Nguyên Tử, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn vô ý thức sờ lên chính mình tay áo, ở trong đó có thể chứa lấy một vạn gốc phẩm chất cao hậu thiên linh căn a. Cái này chịu nặng phân lượng, nhưng hắn cảm giác có chút không chân thực. Trấn Nguyên Tử trong lòng đối vị này thần bí phủ quân đánh giá lại cao thêm vô số cấp độ, tiện tay liền có thể xuất ra một vạn gốc phẩm cấp cao hậu thiên linh căn làm tài chính khởi động, còn nắm giữ có thể đem hậu thiên lại tiên thiên thủ đoạn người tiên. Vị này phủ quân nội tình đến cùng thâm hậu cỡ nào? Nơi xa hai thân ảnh đang hướng phía U Minh Cung phương hướng phi tốc lướt đến. Người tới chính là Minh Hà lão tổ cùng thần đồ. Gặp qua phủ quân, Minh Hà cùng thần đồ rơi xuống đất, cùng nhau đối với Phong Đô không mình hành lễ, thái độ cùng kính đến cực điểm. Ân, miễn lễ. Phong Đô khoát tay áo, thuận miệng hỏi, hai người các ngươi thế nào góp cùng một chỗ? Tu La đạo cùng Quỷ Môn quan nghiệp vụ có gặp nhau. Minh Hà lão tổ tiến lên một bước, trả lời: "Hồi bẩm phụ quân, chúng ta đang muốn hướng ngài báo cáo gần đây địa phủ nhân viên tiến cảnh tu vi, cùng đề cử chuyến hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong." Chương 54, mười mấy vạn cây linh căn chương 54, mười mấy vạn cây linh căn thảo luận một chút đến tiếp sau tài nguyên vấn đề phân phối. Thần đồ cũng đi theo nói bổ sung: "Đúng vậy a phụ quân, địa phủ tầng dưới chốt các minh đệ mặc dù tu luyện khắc khổ, nhưng nội tình mỏng, tài nguyên cũng theo không kịp. Mong muốn chỉnh thể cất cao một tầng, thật sự là có chút độ khó. Bọn hắn đây cũng là không có cách nào. Địa phủ sạp hàng trải quá lớn, mới chiêu âm binh quỷ sai đếm bằng ước bằng kế, từng cái đều là gào khóc đòi ăn miệng. Chỉ dựa vào địa phủ tự thân sản xuất, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc." "Đúng vậy." Nhắc Tào Tháo liền đến. "Đang lo tài nguyên không có địa phương sử dụng đây." Phong Đô trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lại ung dung thản nhiên, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Tài nguyên sự tình, bổn quân tự có so đo." Hắn vừa dứt lời, tay áo tùy ý bung lên. Dầm dầm. Một giây sau, so vừa rồi tại trong điện còn muốn hùng vĩ gấp 10 cảnh tượng xuất hiện. Trông chất như núi linh căn trống rông xuất hiện, cơ hồ muốn đem toàn bộ U Minh cung cộng trò phá hỏng. Hào quang vận đạo, điểm lành rực rỡ. Nồng đậm tới tan không ra linh khí trong nháy mắt tràn ngập ra, tạo thành một mảnh ngũ quang thập sắc linh khí hải dương. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, vô biên bát ngát. Có ít nhất mười mấy vạn cây. Hơn nữa mỗi một gốc phẩm chất đều không chút nào kém cỏi hơn vừa rồi cho Trấn Nguyên Tử nhìn một nhóm kia. Cái này, Minh Hà lão tổ vị này theo khai thiên tích địa mới bắt đầu liền tồn tại chuẩn thánh đại năng, giờ phút này chỉ vào tòa kia linh căn núi nhỏ, đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt nút. Hắn sống vô tận với nguyệt, cái gì cảnh tượng chưa thấy qua, nhưng trước mắt này một màn là thật không có gặp qua. Mười mấy vạn cây phẩm chất cao hậu thiên linh căn cứ như vậy tùy tiện ném vào cửa đại điện, bên cạnh thần đồ càng là khoa trương, cả người đều cứng đờ. Hắn vô ý thức luốt luốt ánh mắt của mình, vừa hung ác bóp bắp đuổi mình một thanh. Tê, đau quá. Phủ quân thần đồ thanh âm đều đang phát run. Ngài đây là đem cái nào thánh nhân hang ổ tịch thu? Ngoại trừ thánh nhân đạo trưởng, hắn thực sự nghĩ không ra hồng hoang còn có cái gì địa phương có thể duy nhất một lần xuất ra như thế hải lượng linh căn. Phong Đô lườm bọn hắn một cái. Nhìn các ngươi điểm này tiền đồ, không phải liền là mười mấy vạn cây linh căn a, đến mức đó sao? Hắn ngữ khí bình thản, nói đến hời hợt. Những này, hai người các ngươi cầm lấy đi, cho địa phủ tất cả thái ớt kim tiên trở xuống thành viên đều phân phát xuống dưới, người bảo lánh tay một gốc, trước dùng đến. Nếu là không đủ, lại đến tìm buồn quân muốn. Minh Hà, thần đồ, nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Giờ phút này, bọn hắn cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Mà liền tại cách đó không xa, cái kia đạo vốn đã đi xa thanh quang, chẳng biết lúc nào lại lặng yên dừng ở giữa không trung. Trấn Nguyên Tử không có thật rời đi, hắn chỉ là muốn tại U Minh giới bên ngoài hơi dừng lại, bình phục một chút khoái động tâm tình, mới hảo hảo hoạch định một chút tiếp xuống đổi mua đại kế. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình mới vừa bay ra ngoài không bao xa, liền thấy như thế phá vỡ tam quan một màn. Hắn ngơ ngác lơ lửng giữa không trung, nhìn xem U Minh cung cổng tòa kia so với hắn trong tay áo thêm ra không chỉ gấp 10 lần linh căn sơn. Ở trong đó một vạn gốc tài chính khởi động đột nhiên liền không thơm. Cùng trước mắt cái này mười mấy vạn cây đại thủ bút so sánh, trong tay mình cái này một vạn gốc tính là gì? Giờ phút này, Trấn Nguyên Tử trong lòng vừa mới tạo dựng lên ta là đại lao hợp tác đồng bạn tự đắc, trong nháy mắt sụp đổ đến hiếm nát. Cái này so sánh, quá khốc liệt. Cách cục, ta cách cục vẫn là nhỏ a. Trấn Nguyên Tử trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Hắn đối với U Minh cung phương hướng, lần nữa xa xa cúi đầu. Lần này, hắn không còn có mảy may dừng lại, cũng không bay đầu lại hướng phía Hồng Hoang Đại Lục phương hướng mau chóng đuổi theo. U Minh cung cổng. Minh Hà cùng thần đồ cuối cùng từ to lớn trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hai người lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vui mừng như điên. Phụ quân, ngài nói là sự thật. Những này đều cho chúng ta. Thần đồ vẫn còn có chút không thể tin được, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa xác nhận. Phong Đô hơi không kiên nhẫn. Bổn quân giống như là ưa thích nói nhảm người sao? Cho các ngươi liền cầm lấy, tranh thủ thời gian phân phát, tăng lên địa phủ thực lực tổng hợp mới là chính sự. Nguyên một đám tu vi thấp như vậy, bổn quân nhìn xem đều gấp. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Minh Hà cùng thần đồ rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động. Là, phụ quân, chúng ta định không phụ phụ quân kỳ vọng cao. Hai người cùng kêu lên đáp, thanh âm to. Minh Hà lão tổ phất ống tay áo một cái, bàng bạc pháp lực tuôn ra, cẩn thận từng ly từng tí đem kia mười mấy vạn cây linh căn toàn bộ thu hồi, sợ dập đầu đụng phải, hư hại một tơ một hào. Thần đồ ở một bên xoa xoa tay, hương phấn nói, phụ quân, có nhóm này linh căn, địa phủ tầng dưới chốt các minh đệ tu vi, ít ra có thể hướng phía trước bước một bước dài. Chỉ cần tài nguyên theo kịp, không xuất thiên năm, địa phủ cơ sở chiến lực, người người đều có thể đạt kim tiên chi cảnh. Kim tiên. Tại Hồng Hoang bên trong, kim tiên đã coi như là một phương hảo thủ, có thể khai tông lập phái, làm cái tiểu môn phái tổ sư ra. Mà địa phủ lại muốn thực hiện toàn biên kim tiên cờ đợi y. Cái này nếu là chuyến đi, toàn bộ Hồng Hoang đều muốn run ba lần. Ân, mau chóng đi làm a. Phong Đô chỉ là nhàn nhạt phất phất tay, đuổi hai người. Là. Minh Hà cùng thần đồ không dám trì hoãn, lần nữa thi lễ một cái sau, liền hóa thành hai đạo thần hồng, hứng thú bừng bừng hướng lấy địa phủ chỗ sâu bay đi. Xem bọn hắn kia không dằn nổi bộ dáng, đoán chừng là không kịp chờ đợi muốn đi cho bọn thủ hạ một niềm vui vô cùng to lớn. Phong Đô nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, nhếch miệng, không có tiền đồ. Phong Đô lắc đầu, quay người đi trở về U Minh đại điện. Hắn tiện tay vung lên, lại là hơn 100 vạn gốc cỏ dại bị hắn thúc đẩy sinh trưởng đi ra, sau đó một mạch ném vào kia cái gọi là Hỗn Độn Bảo Ngọc bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn liền trực tiếp đi vào đại điện chỗ sâu phòng bế quan. Là thời điểm xử lý một chút lần trước cái kia thần bí gói quà lớn mở ra đồ vật. Phong Đô ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động. Hai kiện chí bảo trong nháy mắt lơ lửng ở trước mặt của hắn. Một cái là Diệt Thế Đại Ma, một kiện khác thì là Thập Nhị Phẩm Luân Hồi Tử Liên. Phong Đô ánh mắt biến lửa nóng. Luyện hóa, nhất định phải lập tức luyện hóa. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, cái này hai kiện đỉnh cấp bảo bối, đến tột cùng có thể cho thực lực của mình mang đến bao lớn tăng lên. Theo hắn hai mắt nhắm lại, chỉ có hai kiện chí bảo tản ra đạo vận, trong bóng đêm lặng lặng chảy xuôi. Phong Đô chính thức tiến vào bế quan trạng thái, chuẩn bị luyện hóa trước đây thần bí gói quà bên trong chưa luyện hóa bảo vật. Thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa. Phong Đô ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong trước người tòa kia Thập Nhị Phẩm Luân Hồi Tử Liên bên trong. Luyện hóa, mấy trăm năm thời gian, trong nháy mắt tức thì, Hồ Phong Đô hai mắt đột nhiên mở ra. Hai vệt thần quang chợt lóe lên, toàn bộ phòng bế quan đều bị chiếu sáng một cái chớp mắt. Trước mặt hắn Thập Nhị Phẩm Luân Hồi Tử Liên, giờ phút này đã cùng tâm ý của hắn tương thông, đài sen phía trên đạo vận lưu chuyển, tản ra thân thiết khí tức. Cuối cùng là làm xong. Phong Đô hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ. Mấy trăm năm liền luyện hóa một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, tốc độ này, nói ra có thể hủ chết một nhóm người. Hắn mỹ từ từ nghĩ đến, phải biết, hồng hoang bên trong có chút lớn có thể vì luyện hóa một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bế quan số lượng 10 vạn năm đều là chuyện thường ngày. Chính mình hiệu suất này, quả thực là bất hắc. Phong Đô đem Luân Hồi Tử Liên thu nhập trong nguyên thần ôn dưỡng, ánh mắt lại nhìn về phía một kiện khác chí bảo. Diệt Thế Đại Ma. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 55, cảm giác an toàn, cái này không liền đến đi chương 55, cảm giác an toàn, cái này không liền đến đi cái đồ chơi này có thể so sánh Luân Hồi Tử Liên khủng bố hơn nhiều. Trên đó tản ra khí tức hủy diệt, dù chỉ là nhìn xem, đều để Phong Đô cảm thấy tim đập nhanh. Hỗn độn chí bảo, đây mới thật sự là đồ to. Phong Đô ánh mắt biến ngưng trọng lên. Luyện hóa thứ này, coi như không phải mấy trăm năm chuyện. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa hai mắt nhắm lại, bàng bạc pháp lực cùng thần niệm tuôn hướng kia to lớn màu đen tối say. Phòng bế quan bên trong, chỉ có Diệt Thế Đại Ma tán phát hủy diệt đạo vận, cùng Phong Đô trên thân tuân ra U Minh đạo vận, đang không ngừng giao hòa. Làm Phong Đô lần nữa mở hai mắt ra lúc, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tôn này đen nhánh Diệt Thế Đại Ma, đã hóa thành một đạo ấn nhớ, lặng lặng lạc ấn tại nguyên thần của hắn chỗ sâu. Mấy ngàn năm a, Phong Đô cảm khái một câu. Vì luyện hóa ngươi, ta liền địa phủ quý công tác báo cáo đều không thấy. Hắn vươn tay, tâm niệm vừa động, tiểu xảo Diệt Thế Đại Ma mô hình liền xuất hiện tại lòng bàn tay, tản ra làm cho người kinh hãi run sợ khí tức. Bất quá, cái này sóng không lỗ. Cảm thụ được Diệt Thế Đại Ma bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Phong Đô thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này Hỗn Độn Chí Bảo, tuyệt đối là trong tay hắn công kích mạnh nhất tính pháp bảo, không có cái thứ hai. Sau đó, hắn đem tâm thần chìm vào thể nội, thấy được đoàn kia bị tầng tầng phong ấn Tam Tiên Bản Nguyên Thủy. Cái đồ chơi này thật là đồ tốt, là đại đạo bản nguyên tinh hoa. Muốn hay không hiện tại liền luyện hóa? Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nhưng rất nhanh liền bị hắn bóp tắt. Không được, hiện tại còn không phải thời điểm. Phong Đô lắc đầu. Cái đồ chơi này là áp đáy hòm bà bối, phải dùng tại trên lưới đao. Chờ ta ngày sau muốn chứng đạo hôn nguyên thời điểm, phối hợp hồng mông tử khí, lại thêm hôn độn bảo ngọc từng cường hóa những cái kia tiên tiên linh căn, hắn bạch lên đầu ngón tay tính một cái. Khá lắm, cái này phối trí, chứng đạo hôn nguyên chẳng phải là 10 phần chắc chín. Đến lúc đó, ta chính là thiên đạo thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, không, thậm chí có thể cùng thánh nhân tách ra bờ tay. Nghĩ tới đây, Phong Đô khỏe miệng nhịn không được điên cuồng dương lên. Đè xuống kích động trong lòng, Phong Đô quyết định kiểm kê một chút mình bây giờ toàn bộ gia sản. Cái này một bản điểm, liền chính hắn giật nảy mình. Hỗn độn chí bảo, hai kiện. Hỗn độn bảo ngọc, ta kim thủ chỉ, phát tài toàn bộ nhờ nó. Ilyas, Diệt Thế Đại Ma, vừa mới luyện hóa siêu cấp tay chân, bạo lực mỹ học điển hình. Phong Đô chậm chậm lưỡi, tiếp tục hướng xuống số. Tiên tiên chí bảo, một cái, thí thần thương. Cái đồ chơi này là La Hầu lão cổ đồng, giết người không dính nhân quả, chuyên phá các loại kim thân pháp tướng, âm người thiết yếu. Hậu thiên chí bảo, hai kiện. Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Hồng Quân lão tổ xuất phẩm, phòng ngự vô địch, đội ở trên đầu, thánh nhân phía dưới ai cũng không đánh nổi ta. Hồng Ngông Lượng Tiên Xích, đánh người chuyên dụng cục gạch, kèm theo công đức, trục chết người không đền mạng. Còn có Thôi Diễn Chí Bảo, Thiên Cơ La Bàn. Hỗn Độn Linh Bảo, Thất Thải Lưu Ly Hoa. Cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, Thập Nhị Phẩm Luân Hồi Tử Liên. Phong Đô từng loại đếm lấy, trên mặt biểu lộ từ lúc mới bắt đầu đắc ý, chậm rãi biến thành chấn kinh. Niệm đó, bất chi bất giác, của cải nhà của ta đã dày như vậy. Chính hắn đều có chút không thể tin được. Lại thêm ta lĩnh vực thông thánh thần thông, cùng một thân chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, Phong Đô sở lên cảm, đạt được một cái kết luận. Hiện tại ta, coi như đối đầu thánh nhân, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Cảm giác an toàn, cái này không liền đến đi. Phong Đô hài lòng đứng người lên.
Bế quan lâu như vậy, là thời điểm đi ra xem một chút. Cũng không biết Minh Hà cùng thần đồ kia hai tên gia hỏa, đem địa phủ toàn bộ viên kim tiên cờ tờ y hoàn thành đến thế nào. Trước tính toán nhân tộc tình huống bên kia, Phong Đâu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước hiểu một chút Hồng Hoang đại thế. Hắn tiện tay một chiêu, thiên cơ la bàn liền xuất hiện trong tay. Pháp lực rót vào, trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu phi tốc xoay tròn, từng đạo huyền ảo thiên cơ quý tích tại bàn trên mặt hiện hiện. Sau một lát, kim đồng hồ dừng lại, liên quan tới nhân tộc tin tức rõ ràng hiện ra tại trong đầu hắn. Nha, Thiếu Hạo đã công đức viên mãn. Phong Đô nhíu mày. Tu vi thẳng tới đại la kim tiên đỉnh phong, không sai không sai. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế vốn là thân phụ đại khí vận người. Ngũ Đế công đức mặc dù so ra kém Tam Hoàng, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn tại tu luyện trên đường ngồi lên hỏa tiễn, xa không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Chuyên Húc cũng bật cười, ngay tại tiếp nhận Thiếu Hạo vị trí. Để cho ta xem bọn hắn thánh sư đều là ai. Phong Đô chú ý lực tập trung vào thánh sư cái này một cột bên trên. Thiếu Hạo thánh sư, Đô Ách chân nhân. Phong Đô nhìn thấy cái tên này, sửng sốt một chút. Thái thượng lão quân nhị đệ tử. Huyền Đô tên kia đâu? Thiên Cơ La bàn bên trên rất nhanh đưa ra đáp án. Thì ra, Huyền Đô mặc dù là nhân giáo đại đệ tử, nhưng bởi vì trước đó tính toán nhân tộc, dẫn đến nhân tộc đối với hắn cực kỳ kiêu thị. Loại tình huống này, hắn căn bản không có tư cách làm nhân hoàng thánh sư. Thái thượng lão quân bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, phái nhị đệ tử Đô Ách chân nhân đã qua. Đáng đợi. Phong Đô nhếch miệng. Để ngươi nha tính toán nhân tộc, hiện tại trợn tròn mắt ta. Cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn nhìn có chút hạ hê cười cười, tiếp tục nhìn xuống. Chuyên Húc thánh sư, Quảng Thành tử. Xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử, cũng không xuất xứ liệu. Đế Cốc thánh sư, Đa Bảo đạo nhân. Tiệt giáo đại đệ tử, Thông Thiên giáo chủ đây là cũng ngồi không yên a. Tam Thanh môn hạ, ngươi vừa hát thôi ta đang chàng, cũng là đem nhân hoàng thánh sư vị trí cho chia cắt sạch sẽ. Phong Đô sợ lên cằm. Nói đến, phương Tây kia hai tên dở hơi đâu? Hắn nhớ kỹ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn bởi vì nữ hoa sự kiện kia, bị nữ hoa nương nương trực tiếp tước đoạt thánh sư tư cách. Thiên cơ biểu hiện, đến tiếp sau hai người này còn không hết hy vọng, lại chạy tới hoa hoàng cung khóc thiên đập đất, mong muốn nữ hoa lại cho một cơ hội. Kết quả tự nhiên là bị nữ hoa không chút lưu tình đuổi ra ngoài. Làm tốt lắm a, nữ hoa nương nương. Nói như vậy, ngũ đế thánh sư, tam thanh chiếm tam tịch, nữ hoa nương nương trong tay còn trống không hai cái vị trí. Phong Đô mắt sáng rực lên. Đây chính là người trọng yếu tin tức. Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi thiên cơ la bàn, xuất quan đi xem một chút địa phủ biến hóa lúc. Ông. Một cỗ kỳ lạ chấn động, đột nhiên theo nguyên thần của hắn chỗ sâu truyền đến. Phong Đô biến sắc, lập tức đem tâm thần chìm vào trong đó. Chỉ thấy tôn này thần bí địa đạo thần luân, giờ phút này chính kịch cháy mạnh địa chấn run. Hắn liền tranh thủ lấy ra. Kim sắc thần luân lơ lửng giữa không trung, đã nở rộ bốn đóa công đức kim liên, đang phát ra sáng chói chói mắt hoa thải. Mà liền tại thứ tư đóa kim liên bên cạnh, một cái hoàn toàn mới nụ hoa, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi giãn ra cánh hoa. Thứ năm đóa kim liên, ngay tại nhanh chóng nở rộ. Cùng lúc đó, toàn bộ địa phủ, toàn bộ u minh thế giới, đều tùy theo đã xảy ra kỳ biến. Vô cùng vô tận địa đạo đạo vận theo trong hư không tuôn ra, nồng đậm tiên tiên linh khí điên cuồng bổ sung lấy địa phủ mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Tình huống như thế nào? Phong Đô hoàn toàn động. Địa phủ đây là cán thuốc. Cô này đạo vận cùng linh khí tăng trưởng tốc độ cũng quá khoa trương. Đến cùng xảy ra chuyện gì thiên đại hảo sự, khả năng dẫn tới địa đạo thần luân đều sinh ra như thế cảm ứng. Phong Đô trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Hắn không chút do dự, lần nữa lấy ra vừa mới thu hồi thiên cơ la bàn. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên tiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 56, vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Chương 56, vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Thiên cơ la bàn phía trên. Quang hoa lưu chuyển, từng hàng huyền ảo phù văn nhanh chóng thoáng hiện, cuối cùng hội tụ thành rõ ràng nhân quả mạch lạc. Phong Đô tập trung nhìn vào. Điểm đó, làm nửa ngày, là tam thanh mấy cái kia lão gia hỏa đưa tới thần trợ công. Thì ra, thứ năm đóa công đức kim liên nở rộ, căn nguyên vậy mà xuất hiện ở nhân tộc trên thân. Chuẩn xác hơn nói, là xuất hiện ở tam thanh tao thao tác bên trên. Năm đó, tam thanh vì nhà mình ra mặt, liên thủ chặn lại hoa hoàng tiến cửa, không cho nữ hoa nhúng tay nhân hoàng sự tình. Tại nhân tộc nơi đó, coi như vỡ tổ. Thánh mẫu nương nương muốn vì nhân tộc nhu đồ, kết quả bị ba vị đạo tổ ngăn ở trong nhà không nhường ra cửa. Chuyện này là sao? Quả thực là ức hiếp thần ức hiếp đến nhà. Tin tức truyền ra sau, nhân tộc đối tam thanh cùng bọn hắn môn hạ nhân giáo, xiển giáo, độ thiện cảm trực tiếp ngã đình chỉ. Ngay tiếp theo, đối bọn hắn phái đi làm nhân hoàng thánh sư độ ách chân nhân, Quảng Thành tử, cũng không cái gì tốt sắc mặt. Mặc dù nhân hoàng ra ngoài đại cục cân nhắc, mặt ngoài còn duy trì lấy tôn kính. Nhưng bí mật, nhân tộc dân tâm ủng hộ hay phản đối, sớm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ma địa phủ liền thành cái này sóng dư luận trong gió lốc lớn nhất bên thắng. Đến một lần, địa phủ trưởng quản luân hồi, duy trì thiên địa trật tự, bản thân liền đối hồng hoàng có công lớn đức, hình tượng chính diện. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một chút. Nhân tộc Tam Hoàng, Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Đông, Nhân Hoàng Hiên Viên, đó cũng đều là Phong Đô một tay dạy dỗ thân truyền đệ tử. Cái tầng quan hệ này, trực tiếp đem nhân tộc cùng địa phủ gắt gao khóa lại ở cùng nhau. Có Tam Hoàng cái tầng quan hệ này tại, nhân tộc đối địa phủ tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến chưa từng có tăng gọn.
khổng lồ nhân tộc khí vận một cách tự nhiên liền hướng phía địa phủ nghiêng về mà đến.
Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm.
Phong Đô nhìn xem thiên cơ la bàn bên trên biểu hiện, nhịn không được vỗ xuống đùi.
Cái này kêu là vô tâm cắm liễu liêu xanh đùn.
Tam thanh hao tổn tâm cơ muốn tại nhân tộc kiếm một chén canh, kết quả một trận thao tác manh như hổ, ngược lại đem ta cho mang lên.
Người tại địa phủ ngồi, công đức trên trời đến a.
Phong Đô mừng rỡ miệng đều nhanh không khép lại được.
Chờ cái này sóng linh khí hoàn toàn ổn định lại, địa phủ thực lực tổng hợp, sợ là lại có thể đi lên cất cao một mạng lớn.
Phong Đô mỹ tư tư nghĩ đến.
Đúng lúc này,
đại đế,
một đạo thanh âm hốt hoảng theo ngoài điện truyền đến.
Ngay sau đó, một gã quỷ sai lộn nhào vào, khắp khuôn mặt là lo lắng.
Khởi bẩm đại đế,
việc lớn không tốt.
Phong Đô vừa thu hồi thiên cơ la bàn, nghe vậy lông mày nhướng lên.
Vội cái gì?
Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, bản đế chính là cái kia người cao.
Hắn hảo tâm tình khoát tay áo, ra hiệu quỷ sai từ từ nói.
Quỷ kia chênh lệch thở hổn hển, gấp giọng nói, thứ ba điện tống đế vương, còn có
tu la đạo minh hà lão tổ, ngay tại ngoài điện cổ kiến.
Bọn hắn nói có vạn phần khẩn cấp sự tình, nhất định phải lập tức nhìn thấy ngài.
Minh Hà.
Phong Đô nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần.
Tống đế vương tới tìm hắn không kỳ quái, có thể Minh Hà tên kia chạy tới xem náo nhiệt gì?
Tên kia không phải suốt ngày trạch tại huyết hải trong của hắn, suy nghĩ thế nào tạo người thành thánh sao?
Hơn nữa, nghe quỷ sai giọng điệu này, Minh Hà trạng thái dường như không thích hợp.
Để bọn hắn bảo.
Phong Đô nhàn nhạt dặn dò nói.
Rất nhanh, hai thân ảnh một trước một sau đi vào đại điện.
Đi ở phía trước là Tống đế vương, hắn vẻ mặt nghiêm trọng, đối với Phong Đô không mình hành lễ.
Bái kiến đại đế.
Mà phía sau hắn Minh Hà lão tổ, thì nhường Phong Đô con ngươi có hơi hơi co lại.
Hắn một thân áo bào đen nhiều chỗ tổn hại, khí tức vẻ vải tới cực điểm, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một tia chưa khô vết máu.
Trọng yếu nhất là, cái kia từ trước đến nay hung ác nham hiểm ngoan lệ trong ánh mắt, giờ phút này tràn đầy khuất đủ.
Minh Hà, ngươi đây là
để cho người ta cho đấu.
Phong Đô đánh giá hắn, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc.
Minh Hà lão tổ nghe vậy, một gương mặt mò trong nháy mắt trướng thành màu đỏ tía.
Môi hắn run rẩy, tiến lên một bước, bình một tiếng liền quỳ một gối xuống dưới.
Đại đế, ngươi cần phải là ta làm chủ a.
Cái quỷ này, đem bên cạnh Tống đế vương đều cho thấy choáng.
Đây là cái kia kiệt ngạo bất tuần, liền thánh nhân đều không để vào mắt Minh Hà lão tổ sao?
Phong Đô cũng là sững sờ, lập tức biểu lộ nghiêm túc.
Có thể khiến cho Minh Hà loại này uy tín lâu năm chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, bỏ đi tôn nghiêm chạy tới quỳ xuống xin giúp đỡ, chuyện tuyệt đối nhỏ không được.
Đứng lên mà nói.
Phong Đô khoát tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Minh Hà nâng lên.
Đến cùng chuyện gì xảy ra, từ từ nói.
Tống đế vương thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói, khởi bẩm đại đế, chuyện là như thế này.
Trước đây không lâu, Phượng tộc đại năng Khổng Tuyên tại Bắc Câu Lô Châu cùng một yêu vương đấu pháp, cũng đem nó tại chỗ tru sát.
Theo ta địa phủ quy củ, sinh tử phán quan lúc này điều động quỷ sai tiến đến bắt giữ kia yêu vương hồn phách.
Ai ngờ, kia Khổng Tuyên lại bá đạo vô cùng,
không chỉ có không cho ta địa phủ quỷ sai câu hồn, còn ra tay đả thương quỷ sai, càng đem kia yêu vương chân linh hoàn toàn ma diệt.
Tống đế vương nói đến đây, trong giọng nói cũng mang tới mấy phần tức giận.
Phong Đô nghe vậy, ánh mắt lạnh xuống.
Sau đó thì sao?
Việc này truyền về địa phủ, Minh Hà đạo hữu nghe nói sau, lòng đầy căm phẫn, cho rằng Khổng Tuyên cử động lần này là tại miệt thị địa phủ. Tống đế vương nhìn thoáng qua bên cạnh Minh Hà, tiếp tục nói.
Thế là, Minh Hà đạo hữu liền tự mình tiến về Bắc Câu Lô Châu, muốn đi tìm kia Khổng Tuyên lý luận một phen, nhường hắn cho địa phủ một cái công đạo.
Kết quả Tống đế vương không hề tiếp tục nói, nhưng kết quả đã rất rõ ràng.
Đại đế,
Minh Hà lão tổ song quyền nắm chặt.
Kia Khổng Tuyên khinh người quá đáng.
Ta hảo ngôn cùng hắn phân trần, hắn lại nói ta địa phủ xen vào việc của người khác, còn nói
coi như đại đế ngài đích thân đến, hắn cũng không để vào mắt.
Ta nhất thời giận, liền cùng hắn động thủ.
Ai ngờ tên kia thần thông vô cùng kỳ dị.
Minh Hà lão tổ trong mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ.
Phía sau hắn hiện ra ngũ sắc thần quang, chỉ nhẹ như vậy nhẹ quét một cái.
Ta nguyên đồ, A Tị hai kiếm, tính cả ta thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, toàn đều bị hắn cho quét đi.
Cái gì?
Phong Đô lần này là thật bị kinh tới.
Nguyên đồ, A Tị, đây chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, sát phạt vô song.
Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, càng là đỉnh cấp phòng ngự trí bảo, cùng tiếp dẫn công đức kim liên cùng cấp bậc.
Cái này ba kiện bảo bối, chính là Minh Hà lão tổ sống yên phận căn bản.
Hiện tại lại bị người một chiêu đưa hết cho thu.
Nếu không phải ta tối hậu quan đầu tế ra phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ hộ thân, chỉ sợ hôm nay ngay cả chạy trốn đều trốn không trở lại.
Minh Hà lão tổ trong thanh âm mang theo nghĩ mà sợ.
Khổng Tuyên,
ngũ sát thần quang Phong Đô trong mắt lóe lên một vẻ hiểu rõ.
Hóa ra là món kia thần thông.
Hắn nhìn về phía vẻ mặt không cam lòng Minh Hà, chậm rãi mở miệng.
Người thua đến công an.
Khổng Tuyên chính là giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, Nguyên Phượng chi tử.
Cái kia ngũ sát thần quang là bẩm sinh tiên phú thần thông, lấy từ trong hỗn độn kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ hành bản nguyên.
Danh xưng không có gì không soát, không có gì không phá.
Đừng nói là ngươi, liền xem như thánh nhân ở trước mặt, một chút mất tập trung cũng phải mắc lửa.
Nghe được Phong Đô giải thích, Minh Hà lão tổ sắc mặt hơi hơi dễ nhìn một chút, nhưng vẫn như cũ khó nén cốt đủ.
Có thể
pháp bảo của ta đây chính là hắn toàn bộ gia sản a.
Phong Đô khoát tay áo.
Bất quá,
Khổng Tuyên A gia hỏa này, thật là cái thứ tốt.
Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường.
Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên.
Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang.
Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện.
Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 57, hóa ra là ngươi. Chương 57, hóa ra là ngươi. Tống Đế Vương cùng Minh Hà lão tổ đều là sức sở, không có Minh Bạch Phong Đô ý tứ. Chỉ nghe Phong Đô tiếp tục nói, hắn là Nguyên Phượng chi tử, là bây giờ Phượng tộc lãnh tụ, thân phụ toàn bộ Phượng tộc khí vận. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu có thể đem hắn thu về ta địa phủ dưới trướng, kia toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc chẳng phải là đều thành ta địa phủ phụ thuộc. Đến lúc đó, ta địa phủ khí vận, sợ không phải muốn nguyên địa cất cánh. Phong Đô càng nói càng hưng phấn, trực tiếp theo vương tọa bên trên đứng lên. Hắn nhìn về phía Mộng Bức Minh Hà, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Đi, đừng một bộ chết lão bà biểu lộ. Ngươi chẳng tử, bản đế giúp ngươi tìm trở về. Pháp bảo của ngươi, bản đế cũng giúp ngươi cất về. Thuận tiện, lại cho địa phủ ngoặt trở về một cái tay chân kiêm linh vật. Đi, phía trước dẫn đường. Bản đế hôm nay cũng phải tự mình đi gặp một lần, cái này Hồng Hoang thứ nhất ngạo kiểu chim, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự." Minh Hà lão tổ nghe vậy, tinh thần đại chấn. "Là đại đế." Tống Đế Vương cũng không lời lĩnh mệnh, đi theo hai người sau lưng. Ba người hóa thành lưu quang, trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Bắc Câu Lô Châu, một chỗ linh khí mở mịt tiên sơn động phủ bên ngoài. Núi sông tú lệ, cảnh sắc nghi nhân. Nhưng chung quanh núi đá cỏ cây, nhưng lưu lại mảng lớn đấu pháp sau cháy đen cùng vỡ vụn vết tích, phá hủy phần này hài hòa. Minh Hà lão tổ chỉ về đằng trước một tòa đóng chặt cửa đá, đối Phong Đô nói rằng, "Đại đế, chính là chỗ này." Phong Đô đứng chắc tay, đánh giá tòa kia động phủ, không nói gì. Hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay phải. Một cỗ tinh thuần đến cực hạn luân hồi chi lực cùng địa đạo thần lực, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một cái không đáng chú ý quả cầu ánh sáng màu đen. Sau đó, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái. Cái kia màu đen quang cầu liền vô thanh vô tức bay ra ngoài, tinh chuẩn khắc ở kia nặng nề trên cửa đá. Ầm ầm. Không thể phá vỡ động phủ đại môn, tính cả trên đó vô số cấm chế trận pháp, liền sụp đổ. Một cái sâu không thấy đáy cửa hang, bại lộ tại ba người trước mặt. Một giây sau, một tiếng tràn đầy vô tận lửa giận hét to, theo động phủ chỗ sâu đột nhiên nổ vang. Người nào dám can đảm nhiễu ta thanh tu? Nương theo lấy cái này tiếng quát to, một cỗ cường hành đến cực điểm khí tức theo động phủ chỗ sâu phóng lên tận trời. Một đạo ngũ thải ban lan thân ảnh, lôi cuốn lấy sát ý, trong nháy mắt xuất hiện ở cửa hang. Người tới thân mang một bộ ngũ sắc vũ y, mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, chính là Nguyên Phượng chi tử, Khổng Tuyên. Minh Hà. Khổng Tuyên ánh mắt đảo qua, khi hắn nhìn thấy Minh Hà lão tổ lúc, lập tức nhếch miệng lên không che giấu chút nào khinh miệt. Thế nào, bại tướng dưới tay, còn dám trở về gây chuyện? Không phải là cảm thấy lần trước bị bản tọa quét đi pháp bảo còn chưa đủ nhiều, lần này lại đưa tới cửa? Lời của hắn chênh chua. Minh Hà lão tổ bị ở trước mặt vạch khuyết điểm, tức giận đến toàn thân phát run. "Khổng Tuyên, ngươi đừng muốn cản rỡ." Hắn chỉ vào Khổng Tuyên, phẫn nộ quát, "Hôm nay ta chính là theo đại đế đến đây, thưa thời, nhanh chóng đem pháp bảo của ta trả lại. Nếu không, sẽ làm cho ngươi cái này dẹp quặng lông chim đẹp mắt." "Đại đế?" Khổng Tuyên ánh mắt cuối cùng từ Minh Hà trên thân rơi vào trước người hắn cái kia đứng chắp tay thanh niên áo bào đen trên thân. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Phong Đô. Chỉ bằng hắn, hắn thấy Phong Đô khí tức trên thân mặc dù sâu xa như biển, nhưng lại chưa triển lộ ra kinh thiên động địa như thế, thường thường không có gì lạ. Còn bên cạnh Tống Đế Vương, càng là trực tiếp bị hắn không nhìn. "Minh Hà, ngươi thật sự là càng lăn lộn càng trở về, thế mà tìm như thế cái mao đầu tiểu tử làm chỗ dựa." Khổng Tuyên cười nhạo nói, "Bản tọa hôm nay liền đem lời nói thả chỗ này, ngươi những cái kia đồng nát sát vụn, bản tọa coi trọng chính là ta. Có bản lĩnh, nhường chính hắn tới bắt." "Làm càn." Tống Đế Vương nghe vậy giận dữ, bước ra một bước, Diêm La uy nghi hiển thị rõ. "Đây là ta địa phủ Phong Đô đại đế ở trước mặt, há lại cho ngươi cái này yêu tộc dư nghiệt ở đây lắm mồm." "Phong Đô đại đế?" Khổng Tuyên trên mặt trào phúng hơi chậm lại. "Địa phủ Phong Đô?" Một cái trước đây không lâu chấn động toàn bộ Hồng Hoang tin tức đột nhiên chui vào trong đầu của hắn. Cái kia lấy sức một mình mạnh mẽ chém thánh nhân thiệt thì làm cho cả Tây Phương giáo mất hết thể diện địa phủ chi chủ. Khổng Tuyên con ngươi bỗng nhiên co vào, nhưng hắn trời sinh tính cao ngạo, chính là Nguyên Phượng chi tử, theo hầu cao quý, từ bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, ngoại trừ thánh nhân, hắn thật đúng là không có đem ai để vào mắt qua. "Hóa ra là ngươi." Khổng Tuyên chậm rãi mở miệng, trong giọng nói khinh miệt thu liễm rất nhiều. "Chém chuẩn đề một đạo thiệt thi, xác thực có mấy phần bản sự. Bất quá, muốn cho bản tọa cúi đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quát tay. "Ông!" Một thanh sát cơ lộ ra huyền nguyệt đao, chống rông xuất hiện trong tay hắn. Đao này vừa ra, phong vân biến sắc. "Cự phẩm tiên tiên linh bảo, huyền nguyệt đao. Đã tới, cũng đừng đi." Khổng Tuyên trong mắt tàn khốc lóe lên, giơ cao huyền nguyệt đao, đối với Phong Đô chính là một đao đánh xuống. "Cho bản tọa chết đi." Trong chốc lát, một đạo ngang qua thiên địa bàng bạc đao ảnh, xé rách thương khung, hướng phía Phong Đô vào đầu rơi xuống. Một đao kia chi uy, đủ để cho bình thường chuẩn thánh sợ vỡ mật. Minh Hà lão tổ cùng Tống Đế Vương cũng là sắc mặt kỳ biến, vô ý thức liền phải thôi động pháp lực ngăn cản, lùi ra phía sau. Nhưng mà, Phong Đô thanh âm nhàn nhạt lại tại bọn hắn vang lên bên tai. "Nhìn kỹ, hôm nay cho các ngươi biểu diễn một cái gì gọi là thanh máu nhảy cổ." Lập tức, hắn đối mặt kia bị thiên diệt địa một đao, vậy mà không tránh không né, thậm chí liền phòng ngự pháp bảo đều chẳng muốn tế ra. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, ngẩng đầu, nhìn xem đao ảnh tại chính mình trong con mắt không ngừng phóng đại. Minh Hà lão tổ cùng Tống Đế Vương tim đều nhảy đến cổ rồi. "Đại đế đây là muốn ngăn kháng." Sau một khắc, cái kia đạo kinh khủng đao ảnh rắn rắn chắc chắc bổ vào Phong Đô trên thân. Đao ảnh tại tiếp xúc đến Phong Đô thân thể trong nháy mắt, liền như là băng tuyết gặp liệt dương, tại một hồi kịch liệt vặn mẹo về sau, từng khúc băng liệt. Mà Phong Đô vẫn đứng tại chỗ, đứng chắc tay. Khổng Tuyên cặp kia cao ngạo mắt phượng, con ngươi trong nháy mắt co lại thành cây kim trạng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phong Đô, trên mặt viết đầy khó có thể tin.
Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng.
Khổng Tuyên nghẹn ngào gào lên. Hắn một đao kia lớn bao nhiêu uy lực, trong lòng mình rõ ràng nhất. Đừng nói là một người, liền xem như một tòa thái cổ thần sơn, cũng phải bị hắn một đao chém thành hai khúc. Nhưng trước mắt này ra hỏa, thế mà dùng nhục thân vững vàng đón đỡ lấy tới. Ta cũng không tin, nhục thể của ngươi có thể so sánh tổ vu còn cứng rắn. Khổng Tuyên ngạo khí bị triệt để kích phát, nổi giận gầm lên một tiếng, không tin tà lần nữa lấn người mà lên. Hắn toàn thân pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay hiện nguyệt đao, thẳng tắp hướng phía Phong Đô cái cổ chém tới. Lần này, hắn muốn cận thân vật lộn, tận mắt nhìn thân thể của người này đến cùng là cái gì làm. Đối mặt cái này tấn mãnh tuyệt luân ngay trước mặt một đao, Phong Đô trên mặt rốt cục có một tia biểu lộ. Hắn chậm ung dung đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đối với kia nhanh đến cực hạn lưỡi đao, nhẹ nhàng kẹp lấy. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang tận mây xanh. Trôi này uy thế vô song hiển nguyệt đao, tại khoảng cách Phong Đô cái cổ không đến ba tấc địa phương, im bặt mà dừng. Vô cùng sắc bén lưỡi đao, bị hai cây nhìn trắng non ngón tay thon dài, vững vàng kẹp lấy. Mặc cho Khổng Tuyên như thế nào thôi động pháp lực, lưỡi đao đều cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Đều nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phong Đô kẹp lấy lưỡi đao, ngữ khí bình thản mở miệng. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 58, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chương 58, ngươi không phải là đối thủ của ta, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Nhất định phải đi lên đường. Ngươi, Khổng Tuyên vừa sợ vừa giận. Hắn cảm giác mình đã bị thiên đại vũ đụng, chính mình cực phẩm tiên tiên linh bảo, thế mà bị đối phương dùng hai ngón tay liền cho kẹp lấy. Cho ta buông ra. Khổng Tuyên gầm thét một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi đao, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, mong muốn đem biển nguyệt đao theo Phong Đô giữa ngón tay đoạt lại. Nhưng mà, kia hai ngón tay lại như là thế gian kiên cố nhất thần kìm, không nhúc nhích tí nào. Ai? Phong Đô thở dài. Quá yếu, không có ý nghĩa. Hắn kẹp lấy lưỡi đao ngón trỏ, đối với thân đao, nhẹ nhàng bắn ra. Đốt. Một tiếng nêm thai nhẹ vang lên. Chỉ thấy kia hiển nguyệt đao run lên bần bật, trên thân đao bảo quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm xuống. Một cú không thể địch nổi cự lực theo thân đao truyền đến, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức, rốt cuộc nắm không được, hiển nguyệt đao rời khỏi tay, quang hoa mất hết rớt xuống đất. Cái gì? Khổng Tuyên trong lòng sóng biển ngập trời, không đợi hắn theo pháp bảo bị đánh rơi trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Phong Đô đao hóa chỉ là trường, nhẹ nhàng hướng phía lồng ngực của hắn đẩy tới. Một trường này nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa một loại không thể trốn đi đâu được huyền diệu đạo vận. Khổng Tuyên cả kinh thất sắc, trong lúc đội ba chỉ có thể hai tay giao nhau che ở trước ngực. Phanh! Thủ trưởng ấn tại hắn trên cánh tay. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài, đập vào mấy trăm trượng bên ngoài trên vách núi đá. Một tiếng ầm vang, vách núi rạn nứt, đùi mù tràn ngập. Phúc! Khổng Tuyên giãy giụa lấy đứng người lên, cổ họng ngọt, một ngụm lịch huyết phun tới. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình cơ hồ mất đi chi giác hai tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vẫn như cũ nhẹ như mây do áo bào đen thân ảnh. Giờ phút này, Khổng Tuyên hoàn toàn chấn kinh, làm nóng người kết thúc. Phong Đô phủi tay, hoạt động một chút cổ tay. Xem ra chỉ dựa vào vật lý siêu độ là thuyết phục không được ngươi. Cũng được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là ma pháp công kích. Hắn quyết định không lãng phí thời gian nữa, nhất định phải nhanh đem cái này tương lai tay chân kiêm linh vật trấn áp. Phong Đô tâm niệm vừa động, một đóa tử sắc đài sen chậm rãi theo dưới chân hắn dâng lên. Sen nở thập nhị phẩm, toàn thân bày biện ra một loại cao quý mà thần bí tử sắc, mỗi một phiến cánh sen bên trên đều là cấn lấy luân hồi huyền bí, chính là địa phủ chí bảo thập nhị phẩm luân hồi tử liên. Tử liên xuất hiện một nháy mắt, luân hồi đạo vận liền bao phủ cả phiến thiên địa, tử sắc thần huy trực tiếp hướng phía Khổng Tuyên ép tới. Khổng Tuyên sắc mặt đại biến, hắn biết mình tuyệt đối không thể bị cái này đại sen chấn áp. Vũ sát thần quang, cho ta soát. Trong lúc nguy cấp, Khổng Tuyên không chút do dự thi triển ra chính mình mạnh nhất thiên phú thần thông. Chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên bộc phát ra thành hoàng, đỏ, hắc, bạch năm đạo sáng chói chói mắt thần huy. Năm đạo thần huy phóng lên tận trời, diễn hóa ngũ hành sinh khắc lý lẽ, đối với kia chấn áp mà đến luân hồi tử liên, hung hăng quét tới. Suy suy suy. Ngũ sát thần quang không hổ là danh xưng không có gì không soát tiên thiên thần thông. Tại nó cọ rửa phía dưới, luân hồi tử liên tử sát thần huy vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm. Ha 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 ha. Khổng Tuyên thấy thế, lập tức lòng tin tăng nhiều, cười như điên. Phong Đô, mặc cho ngươi pháp bảo mạnh hơn, cũng đánh không lại ta cái này không có gì không soát ngũ quang vẻ mặt. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy đối diện Phong Đô chỉ là khinh thường nhếch miệng. Sau đó duỗi ra một ngón tay, đối với kia quang hoa dần tối tử liên, xa xa một chút. Một cái cổ pháp đạo văn theo trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra. Định, luân xuất pháp ủy. Luân hồi tử liên trong nháy mắt ổn định ở giữa không trung, mặc cho kia ngũ thải quang luân như thế nào cọ rửa, đều lại không nửa điểm phản ứng. Cái gì gọi là không có gì không xuất ta? Phong Đô móc móc lỗ tai, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi ngược lại, ngươi cái này treo, có phải hay không mua được đồ lậu? Giống như không dễ dùng lắm a. Khổng Tuyên trên mặt vui mừng như điên cứng đờ. Hắn ngũ sát thần quang mất hiệu lực. Cái này sao có thể? Đây chính là hỗn độn ngũ hành bản nguyên biến thành thiên phú thần thông, là chỗ dựa lớn nhất của hắn cùng kiêu ngạo. xem ra ngươi bàn trải không quá đi.
Phong Đô lắc đầu. Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chuyên nghiệp cùng một, cái gì gọi là giảm chiều không gian đả kích.
Hắn mở ra một cái tay khác, một đóa tỏa ra ánh sáng lung linh thất thải lưu ly hoa tại lòng bàn tay của hắn lặng yên nở rộ.
Hoa này vừa ra, một cỗ viễn siêu tiên thiên linh bảo hỗn độn khí tức tràn ngập ra.
Thượng phẩm hỗn độn linh bảo, thất thải lưu ly hoa.
Đi.
Phong Đô con ngón búng ra.
Thất thải lưu ly hoa trong nháy mắt bay ra, đón gió liền giải, toát ra thất thải thần uy.
Tiệp quang huy so Khổng Tiên ngũ sắc thần quang càng thêm chói lọi, càng thêm bản nguyên, càng thêm bá đạo.
Khổng Tiên trong lòng còi báo động đại tác, vô ý thức triệu hồi rơi xuống đất tiện mượn đao, mong muốn ngăn cản.
Nhưng mà, đã chậm.
Chỉ thấy kia thất thải thần huy nhẹ nhàng quét một cái.
Khổng Tiên vừa mới triệu hồi trong tay điện mượn đao, liền một tia phản kháng đều làm không được, trực tiếp bị xoát tiến vào thất thải lưu ly hoa bên trong.
Cùng lúc đó, bị định giữa không trung thập nhị phẩm luân hồi tử liên, đột nhiên thần huy đại thịnh, tử khí ngút trời.
Đã mất đi ngũ sắc thần quang trở ngại, nó lần nữa lấy thế lôi đỉnh và quân, hướng phía dưới Khổng Tiên, mạnh mẽ chấn áp tới.
Không,
Khổng Tiên phát ra không cam lòng gầm thét.
Hán điên cùng thôi động toàn thân pháp lực, muốn tránh thoát kia cố khóa chặt tất cả luân hồi chi lực.
Nhưng ở đại biểu cho địa đạo quyền hành luân hồi tử liên trước mặt, hắn tất cả chống cự đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực.
Và anh,
to lớn tử sắc đài sen cuối cùng vẫn nặng nề mà rơi vào hắn trên thân.
Khổng Tiên tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng, cả người bị gắt gao đặt ở đài sen phía dưới, không thể động đậy.
Nơi xa, toàn bộ hành trình mắt thấy trận này nghiền ép thức chiến đấu Minh Hà lao tổ cùng Tống Đế Vương sớm đã là trận mắt hốt mồm.
Kia không ai bị nổi Khổng Tiên, tại Phong Đô đại đế trước mặt, thế mà liền một hiệp đều không có chịu đựng được.
Minh Hà cùng Tống Đế Vương ở bên kinh thán không thôi.
Luân hồi tử liên phía dưới, Khổng Tiên bị chấn áp đến rắn rắn chắc chắc.
Nhưng hắn cặp kia cao ngạo mắt vượng, vẫn như cũ trừng mắt giữa không trùng Phong Đô, tràn ngập sự không cam lòng.
Thế nào?
Không phục.
Phong Đô từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trên mặt mang trêu tức cười.
Thua liền thua, bày ra bộ này chết cha mẹ biểu lộ cho ai nhìn đâu.
Tài nghệ không bằng người, ta nhận.
Khổng Tiên từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ.
Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được.
Nha a, miệng vẫn rất cứng rắn.
Minh Hà lão tổ lúc này xuống tới, đối với Khổng Tiên mặt chính là dừng lại chuyển vận.
Vừa mới không phải rất có thể soát sao?
Thế nào hiện tại thành chó chết?
Ngay cả ta nhà đại đế một chiêu đều không tiếp nổi, ngươi còn thần khí cái gì sức lực?
Hắn một bên nói, một bên dùng mũi chân đá đá Khổng Tiên cánh, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác.
Từng có lúc, hắn bị cái này thối Khổng Tức đuổi theo đánh, nguyên đồ ác tị đều bị cướp, gọi là một cái bị quất.
Hiện tại phong thủy luân chuyển, cuối cùng xả được cơn giận.
Tống Đế Vương cũng theo tới, nhìn xem bị ép tới không thể động đậy Khổng Tiên, kích động đến mặt đều có chút đỏ lên.
Đại đế thần uy cái thế,
như thế hung hoan, liền nên nhường hắn vĩnh thế không được siêu sinh.
Phong Đô ra hiệu bọn hắn an tâm chớ đội.
Hắn ngồi xổm người xuống, vỗ vô Khổng Tiên tâm kia xuất khí, nhưng giờ phút này lại tràn đầy khuất phục mặt.
Giết ngươi,
lợi cho ngươi quá rồi.
Lời của hắn rất nhẹ, lại làm cho Khổng Tiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái.
Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian.
10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương,
phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên.
Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm bật khởi.
Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên?
Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ.
Chương 59, nhập của ta phủ, là ta hiệu lực chương 59, nhập của ta phủ, là ta hiệu lực đem ngươi theo Minh Hà nơi đó giành được đồ vật, đều giao ra a.
Phong Đô đứng người lên, ngữ khí biến đạm mạc.
Nguyên Đồ, A Thị, còn có kia đoá thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên.
Đừng ép ta tự mình động thủ, không phải, ta không thể bảo đảm có thể hay không thuận tay đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục tầng dưới chót nhất.
Để ngươi thật tốt thể nghiệm một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng.
Khổng Tiên thân thể run rẩy kịch liệt một chút.
Hắn có thể không quan tâm tử vong, nhưng hắn không thể không quan tâm vĩnh thế tra tấn.
Hắn cắn chặt hàm răng, tâm niệm vừa động.
Hai thanh sát khí ngút trời trường kiếm cùng một đóa thiêu đốt lên nghiệp hỏa màu đỏ đại sen, theo trong cơ thể hắn bay ra, lơ lửng ở giữa không trung.
Chính là Minh Hà lão tổ sen lẫn linh bảo, Nguyên Đồ, A Tị hai kiếm, cùng kia trấn áp khí vận thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên.
Lão tổ, ngươi đổ vật.
Phong Đô con ngón đúng ra, ba kiện bảo vật trực tiếp bay thẳng hướng về phía Minh Hà.
Minh Hà lão tổ đội vàng luôn cuống tay chân tiếp được, mất mà được lại nhường hắn cười đến không ngậm miệng được.
Đa tạ đại đế.
Đa tạ đại đế.
Hắn ôm mình bà bối, còn kém không có đích thân lên hai cái.
Khổng Tiên nhìn xem một màn này, trong ánh mắt khuất nhục càng lớn.
Hắn trầm giọng nói,
đồ vật ta đã trả, có thể thả ta đi a.
Đi.
Phong Đô giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn.
Ai cho ngươi giúp khí, nói ra cái chữ này.
Hắn xoay người, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Khổng Tiên.
Ngươi đem ta cái này địa phủ làm địa phương nào?
Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.
Ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Khổng Tiên giận dữ hét.
Ta đã nhận thua.
Ngươi đừng khinh người quá đáng.
Khinh người quá đáng.
Phong Đô vẻ mặt vô tội.
Ta người này luôn luôn rất giảng đạo lý.
Như vậy đi, ta cho ngươi chỉ con đường sáng.
Hắn dừng một chút, chậm ung dung nói.
Nhập ta địa phủ, là ta hiệu lực.
Lời vừa nói ra, không chỉ là Khổng Tuyên, liền bên cạnh Minh Hà cùng Tống Đế Vương đều ngây ngẩn cả người.
Nhưng Khổng Tuyên,
nhập địa phủ,
nói đùa cái gì?
Đây chính là Nguyên Phượng chi tử, hồng hoang bên trong hiểu rõ đại năng, tâm cao khí ngạo tới cực điểm, làm sao có thể chịu làm kẻ dưới?
Si tâm vọng tưởng.
Quả nhiên,
Khổng Tuyên không hề nghĩ ngợi liền quả quyết cự tuyệt. Ta chính là Phượng Hoàng chi tử, sinh mà cao quý, há có thể cùng các ngươi quỷ mị làm bạn? Ngươi mơ tưởng. Phản ứng của hắn hoàn toàn ở Phong Đô trong dự liệu. Chớ nóng đội cự tuyệt đi. Phong Đô trên mặt lộ ra một vẻ cao thâm mặt chắc đủ cười. Ta cũng không phải để ngươi tới làm tên lính quèn. Hắn duỗi ra một ngón tay, chậm rãi nói rằng, lục đạo luân hồi bên trong còn thiếu một xuất sinh đạo chi chủ. Ta để ngươi tới làm cái này đạo chủ, thống ngự hồng hoang ngàn vạn lân giáp phi vũ, như thế nào? Khổng Tuyên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Xuất sinh đạo chi chủ, vị trí này quyền hành cực lớn, cơ hồ có thể cùng thiên đình yêu sư côn bằng địa vị ngang nhau. Nhưng hắn vẫn như cũ khinh thường, chỉ là một cái đạo chủ chi vị, liền muốn thu mua ta Khổng Tuyên. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Đương nhiên không chỉ. Phong Đô nhếch miệng lên, ném ra chân chính đòn sát thủ. Long Hán sơ kiếp, Phượng tộc xuống dốc, bây giờ có đầu rút cổ tại Bất Tử Hỏa Sơn, kéo dài hơi tàn. Ngươi thân là Nguyên Phượng chi tử, chẳng lẽ liền không muốn để cho Phượng Hoàng nhất tộc tái hiện thượng cổ huy hoàng? Vâng. Câu nói này như là cựu thiên thần lôi tại Khổng Tuyên trong đầu nổ tung. Tái hiện Phượng Hoàng nhất tộc huy hoàng, đây là hắn sinh ra đến nay lớn nhất chấp niệm, cũng là hắn cho tới nay phân đấu mục tiêu. Thật là, nói nghe thì dễ, bây giờ Phượng tộc sớm đã không còn năm đó chi dũng, liền một cái chuẩn thánh đều không có, chỉ có thể dựa vào Bất Tử Hỏa Sơn tâm chắn thiên nhiên, miễn cưỡng duy trì lấy huyết mạch kéo dài. Mà chính hắn, mặc dù là chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng một bàn tay không vỗ lên tiếng, đối mặt thiên đạo đại thế, lực lượng cá nhân trùng vi là có hạn. Ngươi Khổng Tuyên thanh âm biến có chút khàn khàn. Ngươi có thể giúp ta? Không phải ta giúp ngươi. Phong Đô cải chính, là địa đạo giúp ngươi. Ta chấp trưởng địa phủ, đại đi địa đạo quyền hành. Chỉ cần ngươi nhập ta địa phủ, trở thành xuất sinh đạo chi chủ, chính là địa đạo một bộ phận. Đến lúc đó, có địa đạo khí vận gia trì, ngươi cảm thấy, nhường Vượng Hoàng nhất tộc lại lần nữa quật khởi, rất khó sao? Phong Đô lời nói tràn đầy vô tận sức hấp dẫn. Khổng Tuyên hoàn toàn trầm mặc. Cái kia quả cao ngạo vô cùng tâm, lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt lung lay. Một bên là hư vô mở mịt người tôn nghiêm, một bên là cả một tộc nhóm phục hưng hy vọng. Cái lựa chọn này để quá khó khăn. Khổng Tuyên đạo hữu, đây chính là cơ duyên to lớn a. Minh Hà lão tổ lần nữa xuống tới, bắt đầu tận tình khuyên bảo thuyết phục. Đại đế đây là coi trọng ngươi theo hầu cùng thực lực, mới cho ngươi cơ hội này. Xuất sinh đạo chi chủ, quyền hành ngập trời, còn có địa đạo khí vận gia trì, loại chuyện tốt này đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Hắn giảm thấp xuống lời nói, dù chỉ có hắn cùng Khổng Tuyên có thể nghe được âm lượng nói rằng, lại nói, ngươi bây giờ mạng nhỏ đều tại đại đế trong tay nắm chặt, ngươi nếu là cự tuyệt, ngươi cảm thấy ngươi có thể có cái gì tốt kết quả? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đừng bờ ngớ ngẩn. Minh Hà lời nói, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Khổng Tuyên hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra. Hắn nhìn xem Phong Đô, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Thật lâu, hắn thở dài một cái thật dài, cỗ này kiệt ngạo bất tuần khí diễm, rốt cục tiêu tán. Thánh nhân phía dưới, ta Khổng Tuyên tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào, chính là kia ngũ trang quan trấn nguyên tử, ta cũng dám cùng đánh một trận. Ta chưa hề nghĩ tới, một ngày kia sẽ bị một cái cùng là chuẩn thánh đỉnh phong tu sĩ trấn áp đến không hề có lực hoàn thủ. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia thoải mái. Bị thánh nhân trấn áp, ta không phục. Nhưng bại trong tay ngươi bên trong, ta Khổng Tuyên tâm phục khẩu phục. Nói xong, hắn chậm rãi cúi xuống biên kia cao ngạo vô số năm đầu lâu. Khổng Tuyên, nguyện nhập địa phủ, bái kiến đại đế. Thành. Phong Đô cười thầm trong lòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn vung tay lên, đặt ở Khổng Tuyên trên người thập nhị phẩm luân hồi tử liên trong nháy mắt hóa thành một đạo tử quang, bay trở về trong tay của hắn. Rất tốt, ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Phong Đô nhẹ gật đầu, thái độ đối với hắn rất là hài lòng. Đã như vậy, ngươi bây giờ liền có thể đi. Ân. Khổng Tuyên sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Đại đế, cái này về ngươi Bất Tử Hỏa Sơn đi. Phong Đô lạnh nhạt nói, đi làm ngươi chuyện nên làm, đem toàn bộ Phượng Hoàng tộc hoàn toàn nắm ở trong tay. Chờ ngươi lúc nào thời điểm hoàn thành, lại đến địa phủ tìm ta đưa tin. Khổng Tuyên thật sâu nhìn Phong Đô một cái, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn không tiếp tục nói nhiều một câu nói nhảm, đối với Phong Đô không người cúi đầu, lập tức hóa thành một đạo ngũ thải trường hồng, phóng lên tận trời. Nhìn xem Khổng Tuyên rời đi phương hướng, Tống Đế Vương trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Đại đế, cứ như vậy đường hắn đi. Trở về U Minh huyết hải trên đường, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi lên. Cái này cũng quá qua loa đi. Vạn nhất hắn chạy không trở lại làm sao bây giờ? Lại nói, kia Phượng Hoàng nhất tộc bây giờ cũng có tộc trưởng, hắn sau khi trở về, có thể thuận lợi thu phục cả một tộc nhóm sao? Ha ha, Tống Đế Vương, ngươi cái này có chỗ không biết. Một bên Minh Hà lão tổ nghe vậy, lại là nở nụ cười. Ngươi cho rằng hiện tại Phượng Hoàng tộc tộc trưởng là tu vi gì? Bất quá chỉ là đại La Kim Tiên đỉnh phong mà thôi, mà không tiên đâu. Minh Hà lão tổ trong mắt mang theo một tia kính sợ. Đây chính là thực sự chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chém ra thứ tam thi, vấn đỉnh thánh nhân phía dưới trí cường giả. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 60, đây không phải mua bán lô vốn sao?
Chương 60, đây không phải mua bán lô vốn sao? Giữa hai cái này chênh lệch, so trời cùng đất còn lớn hơn. Hắn sau khi trở về, cướp đoạt tộc trưởng chi vị, bất quá là trong trở bàn tay chuyện, căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng. Tống Đế Vương nghe được trận mắt hốt mồm, lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Đúng a? Hắn chỉ muốn Khổng Tuyên bị đại đế nhẹ nhõm trấn áp, vô ý thức cảm thấy Khổng Tuyên giống như cũng không thế nào mạnh. Lại quên, không phải Khổng Tuyên quá yếu, mà là Phong Đô đại đế thực sự quá mạnh. Ngũ Trang Quan, Vạn Thọ Sơn, Trấn Nguyên Tử trở về. Thanh Phong, Minh Nguyệt. Trấn Nguyên Tử gọi chính mình hai cái đạo đồng. Lao ra, ngài trở về rồi. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai cái phấn điêu ngọc trác đạo đồng hấp tấp chạy tới, khắp khuôn mặt là thích thú. Ân. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Truyền ta pháp chỉ, chiêu cáo hưng hoang. Từ hôm nay trở đi, ta Ngũ Trang Quan mở ra linh căn hối đoái. Phàm nắm hậu thiên linh căn người đều có thể một gốc hậu thiên linh căn, hối đoái ta xem bên trong hai gốc đồng phẩm giai hậu thiên linh căn. Như nắm tiên thiên linh căn người cũng có thể một gốc hạ phẩm tiên thiên linh căn, hối đoái hai gốc hạ phẩm tiên thiên linh căn. Trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm đều là như thế. Hối đoái không thiết hạn mức cao nhất, đổi xong mới thôi. Thanh Phong, Minh Nguyệt, hai cái đạo đồng tại chỗ liền choáng váng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn nhà mình lão gia, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lão, lão gia, ngài lặp lại lần nữa. Thanh Phong lắp bắp hỏi, ngài là nói một gốc đổi hai gốc. Minh Nguyệt cũng đi theo truy vấn, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy khó có thể tin. Cái này, đây không phải mua bán lô vốn sao? Lao ra, ngài là không phải bị ai lừa gạt. Trấn Nguyên Tử lườm bọn hắn một cái, lạnh nhạt nói, gọi các ngươi đi chính là, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Là, Lao ra. Hai cái đạo đồng không còn dám hỏi nhiều, liền vội vàng không người lĩnh mệnh. Kết thúc, Lao ra khẳng định là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, bị người cho lắc lư quẻ. Cái này không phải làm ăn a, đây rõ ràng là đưa tài đồng tử a. Rất nhanh, một tin tức lấy Ngũ Trang Quan làm trung tâm, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ Hồng Hoang. Trấn Kinh, Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên đại tiên điên rồi. Linh căn một đổi hai, mua một tặng một nhảy lầu lớn bán phá giá rồi. Đi qua đường bỏ qua, tiên tiên linh căn, hậu thiên linh căn, hết thảy gấp bội, giảm một buổi mười. Mới đầu, Hồng Hoang các tu sĩ nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên đều là không tin. Dạ, đầu năm nay lừa đảo đều như thế còn sao? Liền Trấn Nguyên đại tiên cũng dám giả mạo. Một đổi hai, muốn cái dám ăn đâu? Trấn Nguyên Tử là địa chủ lão tài, cũng không phải nhà từ thiện, hắn tài giỏi loại sự tình này. Khẳng định là lời đồn, giám định hoàn tất. Nhưng mà, luôn có nhiều như vậy là lớn, hoặc là nói, thật sự là bị bức phải không có cách nào tu sĩ, ôm thử một lần tâm thái, lén lén lút lút chạy tới Vạn Thọ Sơn. Làm cái thứ nhất tu sĩ dùng chính mình một gốc hạ phẩm hậu thiên linh căn, theo Ngũ Trang Quan đổi đi hai gốc giống nhau như lúc hạ phẩm hậu thiên linh căn sau. Toàn bộ Hồng Hoang, trong nháy mắt vỡ tổ. Ngoa tạo. Thật. Là thật. Ta tận mắt nhìn thấy. Lý Lao Tam tên kia liền một gốc rách dưới hàng, kết quả lúc đi ra cất hai gốc. Linh khí đều nhanh tràn ra tới. Ông trời của ta. Trấn Nguyên đại tiên đây là muốn làm gì? Tán tài đồng tử chuyển thế, quan tâm đến nó làm gì muốn làm gì? Các huynh đệ, xông lên a. Chấm canh đều uống không lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng vì đó náo động. Vô số tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, bất luận thân ở phương nào, đều giống như điên hướng lấy Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan phương hướng dũng mãnh lao tới. Trong mấy ngày ngắn ngủn, Ngũ Trang Quan trước cửa đã là người đông nghìn nghịt, đội ngũ đều nhanh xếp tới Nam Thiên môn đi. Mà Trấn Nguyên tử cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần ngươi xuất ra linh căn, hắn liền cho ngươi gấp bội. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, đổi đi hậu thiên linh căn, liền đã vượt qua 2000 gốc. Cái loại này kinh thiên động địa đại thủ bút, tự nhiên cũng kinh động đến kia cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân. Phương Tây, Tu Di Sơn. Tiếp dẫn đạo nhân vẫn như cũng là một bộ khổ cấp các bộ dáng, mà một bên chuẩn đề đạo nhân thì là cao mày. Sư Minh, cái này Trấn Nguyên tử, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Chuẩn đề đạo nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Một đổi hai, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy linh căn? Hơn nữa làm như vậy, đối với hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ có âm mưu gì? Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi mở mắt ra, thở dài, thiên cơ lẫn lộn, nhìn không rõ ràng. Bất quá, việc này tất có kỳ quặc. Trấn Nguyên tử không phải người ngu, hắn làm như vậy, phía sau nhất định có người sai bảo. Chuẩn đề đạo nhân trong mắt tinh quang lóe lên. Mặc kệ sau lưng của hắn là ai, đây chính là một cái cơ hội trời cho. Sư Minh, ta Phương Tây cằn cỗi, thiếu nhất chính là những này thiên tài địa bảo. Bây giờ có chuyện tốt bực này đưa tới cửa, chúng ta ha có thể bỏ lỡ? Đi, chúng ta tự mình đi một chuyến Ngũ Trang Quan. Nói xong, cũng không đợi tiếp dẫn đáp lời, chuẩn đề đạo nhân thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Tiếp dẫn đạo nhân thấy thế, cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, đi theo. Ngũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên tử ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhìn phía dưới hai cái bận rộn chân không chạm đất đạo đồng, vẻ mặt không hề bận tâm. Đúng lúc này, hai đạo thánh nhân uy áp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ngũ Trang Quan. Nguyên bản huyên náo vô cùng xem bên ngoài, trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Tất cả tu sĩ đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Trấn Nguyên tử đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chuẩn Đề đạo nhân mặt mũi hớn hở đi đến, tiếp dẫn đạo nhân theo phía sau hắn. Trấn Nguyên tử chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy, đối với hai người chắp tay thi lễ. Hóa ra là Phương Tây hai vị đạo hữu giá lâm, bần đạo không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Chuẩn Đề đạo nhân khoát tay áo, cười ha hả nói rằng: "Đạo hữu khách khí." Ánh mắt của hắn đảo qua đại điện bên trong chồng chất như núi linh căn, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam. "Đạo hữu,
sư huynh đệ chúng ta hai người lần này đến đây, chắc hẳn ngươi cũng biết là vì chuyện gì à? Trấn Nguyên Tử vớt râu cười một tiếng. Tự nhiên sẽ hiểu. Hai vị đạo hữu cũng là vì cái này linh căn mà đến. Chính là, Chuẩn Đề đạo nhân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, hỏi dò. Chỉ là, đạo hữu cử động lần này, quả nhiên là mua bán lô bốn. Một đổi hai, bần đạo sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy. Đạo hữu ngươi lấy ra những này linh căn, không phải là giả chứ? Hắn lời này vừa ra, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Chất vấn Trấn Nguyên Tử, hắn có tư cách này. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, nụ cười trên mặt không giảm. Hắn đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có câu hỏi như thế. Ha ha, đạo hữu nói đùa. Bần đạo mặc dù bất tài, nhưng còn không đến mức dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đến bại hoại thanh danh của mình. Nói, hắn vung tay lên. Mấy chục gốc hạ phẩm tiên tiên linh căn liền trống rông xuất hiện, lơ lửng tại Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trước mặt. Hai vị đạo hữu đều là thánh nhân chi tôn, pháp nhãn vô song, cái này linh căn là thật là giả, xem xét liền biết. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn liếc nhau, không còn khách khí. Hai người đồng thời thả ra thần niệm, cẩn thận dò xét này trước mắt những này tiên tiên linh căn. Sau một lát, hai người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật, vậy mà tất cả đều là thật. Mỗi một gốc linh căn bên trong đều ẩn chứa tinh thuần vô cùng tiên thiên ất mộc chi khí, không làm được nửa điểm giả. Đạo hữu quả nhiên là người đáng tin. Chuẩn Đề đạo nhân thu hồi thần niệm, hiện ra nụ cười trên mặt biến vô cùng sán lạ. Đã như vậy, vậy chúng ta sư huynh đệ hai người cũng liền không khách khí. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 61, cái này không phải liền là ăn cướp trắng trợn sao? Chương 61, cái này không phải liền là ăn cướp trắng trợn sao? Vừa dứt lời, hắn liền vung tay lên. Rầm rầm. Một cái mắt, vô số linh căn giống như núi nhỏ, chất đầy toàn bộ đại điện. Linh khí nồng nặc cơ hồ biến thành thực chất, nhường một bên Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái đạo đồng đều nhìn mấy người. Nơi này là ta Tây Phương giáo góp nhặt vô số năm vô liếng, tổng cộng hậu thiên linh căn 1.327 gốc. Chuẩn Đề đạo nhân vẻ mặt hào khí nói: "Đạo hữu, chúng ta toàn đuổi." Trấn Nguyên Tử nhìn trước mắt chồng chất như núi linh căn, khóe mắt cũng là có chút co lại. "Khá lắm, không hổ là phương Tây hai thánh, cái này vơ vét của dân sạch chân bản sự, quả nhiên là danh bất hư truyền. Càn quét phương Tây, đều có thể bị các ngươi vơ vét ra nhiều như vậy đồ tốt đến." Trong lòng mặc dù đang điên cuồng nhà rảnh, nhưng Trấn Nguyên Tử mặt ngoài nhưng như cũng ung dung thản nhiên. Hắn bấm ngón tay tính toán, nhẹ gật đầu. 1.327 gốc hậu thiên linh căn, dựa theo quy củ, có thể đổi lấy 2.654 gốc. Dứt lời, hắn lần nữa phất tay. Càng nhiều linh căn trống rông xuất hiện, số lượng đúng lúc là Chuẩn Đề lấy ra gấp 3. Hai vị đạo hữu, mời kiểm nhận. Nhìn trước mắt tăng lên gấp đôi linh căn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trợn cả mắt lên. Phát. Lần này thật phát. Hai người liền tranh thủ tất cả linh căn một mạch bỏ vào trong túi, sợ Trấn Nguyên Tử đổi ý giao dịch hoàn thành, Trấn Nguyên Tử lại ra vẻ tò mò mở miệng. Bần đạo có một chuyện không rõ, mong rằng hai vị đạo hữu giải thích nghi hoặc. A. Đạo hữu thỉnh giảng. Chuẩn Đề giờ phút này tâm tình thật tốt, rất là sảng khoái nói rằng. Trấn Nguyên Tử bước ve râu dài, chậm rãi hỏi. Hồng Hoang chúng sinh đều biết, phương Tây đại địa cằn cỗi không chịu nổi, linh khí mỏng manh, thiên tài địa bảo đã ít lại càng ít. Vân đạo thật sự là hiếu kỳ, hai vị đạo hữu là như thế nào để dành nhiều như thế hậu thiên linh căn. Nghe được vấn đề này, Chuẩn Đề đạo nhân mặt mo hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn nghiêm trang giải thích nói, đạo hữu có chỗ không biết, ta phương Tây mặc dù thiếu khuyết tiên thiên linh căn cùng tiên thiên pháp bảo, nhưng cái này hậu thiên linh căn lại có thể thông qua đường dây khác thu hoạch được. Tỷ như ta giáo đệ tử ra ngoài du lịch thời điểm, gặp phải một chút vô chủ linh căn, liền sẽ mang về sơn môn. Góp gió thành bão, vô số năm trôi qua, tự nhiên cũng liền có điểm này nội tình. Trấn Nguyên Tử nghe được trong lòng mắt trợn trắng. Người câu kia vật này cùng ta phương Tây hữu duyên đều nhanh thành hồng hoang lừng danh nhãn hiệu, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Cái này không phải liền là ăn cướp trắng trợn sao? Còn nói đến như thế tươi mát thoát tục. Trấn Nguyên Tử trong lòng oán thầm không thôi, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hai vị thánh nhân vì trấn hưng phương Tây, quả nhiên là nhọc lòng, bần đạo bội phục. Hắn thậm chí còn gạt ra một bộ trách trời thương dân biểu lộ, thở dài nói: "Ai, phương Tây chúng sinh, thật sự là quá khổ. Hy vọng những ngày linh căn có thể đối phương Tây có chỗ trợ giúp a." Lời này nghe được Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trong lòng hai người gọi là một cái thoải mái. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, quả nhiên là phúc hậu người a. Đa tạ đạo hữu thông cảm. Chuẩn Đề đối với Trấn Nguyên Tử chắp tay, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Chúng ta liền không nhiều làm cái dậy, cáo tử. Nói xong, hai vị thánh nhân liền vừa lòng thỏa ý, hóa thành hai đạo kỳ quang, biến mất tại ngũ trang quan. Bọn hắn đi được gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt, sợ Trấn Nguyên Tử lại đột nhiên đổi ý, đem linh căn muốn trở về. Trở lại phương Tây Tu Di Sơn bên trên, nhìn trước mắt kia số lượng trực tiếp tăng gấp bội linh căn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cười đến miệng đều nhanh không khép lại được. Sư Minh, chúng ta lần này thật là kiếm lợi lớn. Chuẩn Đề đạo nhân hưng phấn xoa xoa tay. Có nhiều như vậy linh căn, chúng ta liền có thể đại lực bồi dưỡng môn hạ đệ tử. Tiếp dẫn đạo nhân cũng khó được lộ ra một vẻ ý cười. Thiện, đúng vậy a. Chuẩn Đề bùi ngùi mãi thôi nói, ta phương Tây thật sự là quá cằn cỗi, môn hạ đệ tử cùng Tam Thanh môn hạ so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Hắn trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Ngươi nhìn ta giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai, mạnh nhất Di Lặc, bây giờ cũng bất quá là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Nhìn lại một chút xiển giáo 12 kim tiên, thiệt giáo theo hầu bảy tiên, cái nào không phải đại la kim tiên, thậm chí còn có chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Cứ thế mãi, ta Tây Phương giáo làm sao có thể lại hưng? Bất quá bây giờ tốt. Chuẩn đề trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Có nhóm này linh căn, không ra vào năm, ta giáo đệ tử thực lực tổng hợp nhất định có thể tăng lên một bậc thang. Hai vị thánh nhân đắm chìm trong phương Tây sắp đại hưng mỹ hảo trong huyễn tưởng, vui vô cùng. Bọn hắn nhưng lại không biết, chính mình cho rằng chiếm đại tiện nghi, bất quá là đã rơi vào người khác thiết kế tỉ mỉ cái bẫy. Tam thập tam thiên bên ngoài, bát cảnh cung. Thái thượng lao tử xếp bằng ở trên bộ đoàn, quanh thân vô vi đạo vận lưu chuyển, làm thế nào cũng đuốt lên không được trong lòng gợn sóng. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt không hề bận tâm. Địa phủ, nhân tộc, còn có cái kia không thế nào nghe lời sư muội, nữ oa. Những này đều thành hắn vô vi đại đạo bên trên nguyên một đám nho nhỏ trở ngại. Mặc dù nhìn như không có ý nghĩa, nhưng thánh nhân tâm huyết dâng trào, liền biết nhân quả lợi hại. Nhất là nhân tộc thánh sư chi vị. Hắn nhân giáo vốn nên là nhân tộc duy nhất chính thống. Hắn duy nhất thân truyền đệ tử Huyền Đô, cũng vốn nên thuận lý thành chương trở thành nhân hoàng chi sư, thưởng thụ kia vô biên khí vận công đức. Có thể kết quả đây, nửa đường giết ra địa phủ, giết ra Khổng Tuyên. Thiếu Hạo thánh sư chi vị, cứ như vậy không có. Cái này khiến Huyền Đô bỏ lỡ chứng đạo chuẩn thánh tuyệt hảo cơ hội, cũng làm cho hắn nhân giáo khí vận vô duyên vô cớ yếu đi một đầu. Ai? Một tiếng như có như không thở dài, tại trống trải trong cung điện quân quần. Đúng lúc này, một đạo ngọc thanh tiên quang tự ngoài điện mà đến, hiện hóa ra Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh. Sư Minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp đi đến, mang trên mặt mấy phần nghi hoặc. Sư đệ tới. Thái thượng lao tử khẽ bước cằm, ra hiệu hắn ngồi xuống. Nhìn sư đệ vẻ mặt, thật là gặp cái gì phiền lòng sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sư Minh, ngươi có thể nghe nói Trấn Nguyên Tử sự tình. Trấn Nguyên Tử. Thái thượng lao tử bấm ngón tay tính toán, trong nháy mắt liền thấy rõ tiền căn hậu quả. Lấy một vạn gốc hậu thiên linh căn, đổi lấy giống nhau số lượng hậu thiên linh căn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt có chút nghiêm trọng. Không sai, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Trấn Nguyên Tử tên kia, lúc nào thời điểm biến như thế khẳng khái. Hắn nhân sâm quả cây mặc dù là thập đại tiên tiên linh căn một trong, nhưng hắn trong tay mình hậu thiên linh căn, đều là hắn một cái nguyên hội để giành được tới vô liếng. Hiện tại, hắn thế mà lấy ra làm loại này mua bán lô bốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trăm mối vẫn không có cách giải. Một gốc hai gốc, có thể nói là tâm huyết dâng trào. 100 gốc 200 gốc, có thể nói là vì kết một thiện duyên. Có thể kia là một vạn gốc, dòng giá một vạn gốc a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhấn mạnh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái loại này thu hút, cho dù là chúng ta thánh nhân đạo thống, cũng không có khả năng tùy tiện lấy ra. Hàn Chấn Nguyên Tử đến cùng muốn làm gì? Không phải là tu hành gây ra rủi ro, đầu óc hư mất. Thái thượng lao tử chậm rãi lắc đầu. Chấn Nguyên Tử chính là tiên tiên mậu thổ chi tinh đắc đạo, cùng địa tiên một mạch khí vận tương liên, đạo tâm vững chắc vô cùng, không có khả năng xảy ra sự cố. Cái này phía sau, tất có mưu đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất tán thành gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng vấn đề là, nhu đồ gì đâu? Dùng đồ tốt đổi chênh lệch đồ vật, hắn có thể đổ cái gì? Đồ chính mình may mà nhanh. Đề cử chuyên hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, bục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, bục thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 62, tình huống như thế nào? Chương 62, tình huống như thế nào? Cái này sóng thao tác, ta ngược lại là xem không hiểu, nhưng ta lớn chịu rung động. Hai vị thánh nhân rơi vào trầm tư. Bọn hắn là bực nào tồn tại? Suy nghĩ khẽ động, liền có thể thôi diễn thiên cơ, nhìn rõ quá khứ tương lai. Nhưng lúc này đây, tại Trấn Nguyên Tử chuyện bên trên, bọn hắn thôi diễn ra thiên cơ, lại là một mảnh hỗn độn. Hoàn toàn thấy không rõ. Sư Minh, ngươi nói, việc này có thể hay không cùng địa phủ có quan hệ? Nguyên Thủy Thiên Tôn đống nhiên mở miệng. Bây giờ Hồng Hoang có thể có như thế thủ đoạn che đậy thiên cơ, ngoại trừ mấy vị kia, liền chỉ có kia giấu đầu lộ đuôi địa phủ. Thái thượng lao tử trầm mặc không nói, xem như chấp nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn suy đoán. Trấn Nguyên Tử là có tiếng người tốt bụng, cũng là nổi danh trạch. Đại môn không ra, nhị môn không bước. Duy nhất quan hệ tốt chính là năm đó Tử Tiêu Cung nghe đạo lúc nhận biết Hồng Vân. Hồng Vân sau khi chết, hắn thì càng quái gở. Gần nhất duy nhất đại động tác chính là cùng địa phủ khá là thân thiết. Nhắc tới sự tình cùng địa phủ không sao cả, chó đều không tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, tiếp tục nói: Sư Minh, ý ta đã quyết. Ta chuẩn bị phái môn hạ đệ tử, đi kia Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan đi một lần. Đến một lần, là dò xét một chút kia Trấn Nguyên Tử trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Thứ hai đi Nguyên Thủy Thiên Tôn nét miệng lên ý vị thâm trường đường cong. Hắn không phải muốn đổi linh căn sao? Ta xiển giáo gia đại nghiệp đại, một chút không phát huy được tác dụng hạ phẩm, trung phẩm linh căn vẫn phải có. Vừa vặn đổi chút phẩm chất cao trở về, cho ta những cái kia tu vi còn thấp đám ký danh đệ tử bọn họ sử dụng, cũng coi là phế vật lợi dụng. Bản tính này, đánh cho gọi là một cái lốt bốc vang. Đã có thể điều tra tình báo, lại có thể hao lông dê, nhất cử lương thiện. Thái thượng lao tử nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: Ta kia lớn đồ nhi Huyền Đô đã là nửa bước chuẩn thánh, nhị đồ đệ Đồ Ếch cũng là cao quý nhân hoàng chi sư. bình thường hậu thiên linh căn đối bọn hắn đã mất đại dụng. Ngụ ý, ta nhân giáo đệ tử tinh anh, không lọt mắt những vật này. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển. Nhưng sư đệ nói đến cũng có đạo lý. Bây giờ hồng hoang biến số nảy sinh, địa phủ lực lượng mới xuất hiện, là nên làm nhiều chút chuẩn bị, lấy ứng bất trắc. Ngươi đi đi. Thiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt được cho phép, thỏa mãn nhẹ gật đầu, thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Bát Cảnh Cung. Rất nhanh, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, liền có mấy đạo tiên quang bay ra, trực tiếp hướng phía Vạn Thọ Sơn phương hướng mà đi. Thời gian cực nhanh. Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan trước, vẫn như cũng là người người nhốn náo, vô cùng náo nhiệt. Trấn Nguyên Tử hối đoái hoạt động, làm được là hừng hực khí thế. Một vạn gốc hậu thiên linh căn số lượng, tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm, liền bị nghe hỏi mà đến hồng hoang đám tán tu hối đoái không còn. Đến lúc cuối cùng một gốc linh căn bị đổi đi sau, Trấn Nguyên Tử lúc này tuyên bố hoạt động kết thúc, đóng lại sơn môn. Hắn nhìn trước mắt chồng chất như núi, đệ tử hồng hoang các nơi hậu thiên linh căn, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cuối cùng là không có nhục sứ mệnh, không có chậm trễ phong đô đạo hữu đại sự. Hắn không có chút nào dừng lại, đem tất cả linh căn một mạch thu nhập càn khôn tụ bên trong, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở ngũ trang quan. Cùng lúc đó, nhân tộc Trần Đô phía trên, khí vận kim long xoay quanh gào thét, uy thế ngập trời. Nhân tộc đời thứ 5 nhân hoàng, Chuyên Húc, trải qua vài vạn năm quản lý, khiến cho nhân tộc nội bộ vu gió giết hết, trật tự giành mạch, công đức viên mãn. Tại vạn dân triều bái cùng chứng kiến hạ, tay hắn nắm nhân đạo chí bảo không động ấn, chính thức đăng lâm nhân hoàng chi vị, tọa trấn nhân tộc thánh địa hỏa vận động. Mà nhân tộc thứ 6 mặc cho nhân hoàng, Đế Khốc, từ lâu giáng sinh. Tại Chuyên Húc nhường ngôi hạ, hắn nhận lấy thống soái nhân tộc trách nhiệm. Giờ phút này nhân tộc, khí vận chi cường thịnh, đạt đến một cái trước nay chưa từng có cao phong. Bộ lạc trải rộng hồng hoang đại địa, nhân khẩu đâu chỉ mấy vạn ức. So với năm đó yêu tộc đổ nhân chi trước, còn muốn hương thịnh gấp trăm lần nghìn lần. Vô số nhân tộc thiên kiêu như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, kim tiên, thái ất kim tiên tầng tầng lớp lớp. Thậm chí có tiên tư chắc việc người, đã đụng chạm đến đại la kim tiên cánh cửa. Toàn bộ nhân tộc đều tản ra một cỗ mạnh mẽ hướng lên, vui vẻ phồn vinh vô thượng khí tượng. Cỗ này trùng tiên khí vận, tự nhiên là không thể gạt được hồng hoang bên trong các phương đại năng. Nhất là kia cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân nhóm. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem nhân tộc kia cơ hồ hóa thành thực chất khí vận kim long, sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Ghen ghét, chân chùi ghen ghét. Hắn xiển giáo, danh xưng thuận thiên ứng nhân, môn hạ đệ tử đã từng làm qua nhân hoàng chi sư, có thể phân đến nhân tộc khí vận, cùng nhân tộc tự thân kia mênh mông như biển khí vận tổng lượng so sánh, quả thực là chín châu mất sợi lông. Hừ, nhân tộc, sớm muộn tiêu rồi lại tiếp. Hắn hừ lạnh một câu, trong lòng đã bắt đầu tính toán ngày sau phong thần sự tình. Kim Ngao đạo, Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ cũng là không có cảm giác gì, vẫn tại cho môn hạ vạn tiên giảng đạo. Hắn thờ phụng hữu giáo vô loại, lấy ra một chút hy vọng sống. Nhân tộc hưng thịnh, hắn vui thấy kỳ thành. Phương Tây, Tu Di Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, nhìn xem nhân tộc phương hướng, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Sư Minh, ngươi nhìn kia nhân tộc khí vận quá mập. Thật sự là quá mập a. Chuẩn đề trong mắt lóe ra kim quang, hắn không thể hiện tại liền tiến lên, hô lớn một tiếng ngươi cùng ta Phương Tây hữu duyên sau đó độ hóa mấy ngàn ức nhân tộc về cực lạc thế giới. Sư đệ, an tâm chớ đợi. Tiếp dẫn vẫn như cũng là bộ kia khổ cấp các bộ dáng, nhưng trong mắt khát vọng, làm thế nào cũng không che giấu được. Nhân tộc chính là thiên định nhân vật chính, có nữ hoa sư tỷ cùng địa phủ nhìn chằm chằm, chúng ta không tốt trực tiếp đúng tay. Bất quá, ngày sau chưa hẳn không có cơ hội. Hai vị thánh nhân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia tên là tính toán đồ vật. Nhưng mà, ngay tại tất cả thánh nhân ánh mắt đều bị nhân tộc kia cường thịnh khí vận hấp dẫn lúc, ầm ầm, một cỗ hoàn toàn không kém hơn nhân tộc, thậm chí tại một số phương diện càng thêm bá đạo khí vận, đột nhiên theo U Minh huyết hải phương hướng phóng lên tận trời. Kia là một đạo nối liền trời đất hắc kim sắc khí vận trường hà. Trường hà bên trong, ước vạn quỷ hồn đang gầm thét, luân hồi pháp tắc tại chuyển động. Vô tận công đức chi lực cùng sát khí đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ nhường thánh nhân cũng vì đó tim đập nhanh lực lượng kinh khủng. Tình huống như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên theo bồ đoàn bên trên đứng lên, trên mặt viết đầy kinh hãi. Địa phủ khí vận, làm sao lại bỗng nhiên tăng vọt tới loại tình trạng này? Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Từng có lúc, địa phủ trong mắt hắn, bất quá là hậu thổ thân hóa luân hồi sau, lưu lại một mảnh cục diện rối rắm. Mặc dù trong yếu, nhưng lại không coi là gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cỗ này khí vận cường độ đã vượt xa hắn xiển giáo. Thậm chí ngay cả hắn sư Minh Thông Thiên giáo chủ kia danh xưng vạn tiên triều bái tịch giáo, tại cỗ này khí vận trước mặt đều có vẻ hơi thua chị kém em. Điên rồi, đây tuyệt đối là điên rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự lẩm bẩm, thánh nhân đạo tâm đều xuất hiện một tia bất ổn. Không chỉ là hắn, Thủ Dương Sơn, Kim Ngao đảo, Hoa Hoàng Cung, Tu Di Sơn, tất cả thánh nhân ánh mắt tại thời khắc này đều đồng loạt nhìn về phía U Minh huyết hải. Trên mặt của bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều treo đầy chấn kinh cùng không hiểu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Địa phủ làm cái gì thiên đại công đức sự tình, khả năng dẫn động khổng lồ như thế khí vận? Chẳng lẽ là hậu thổ lại có cái gì đột phá? Không đúng, hậu thổ bị vây ở trong luân hồi, căn bản là không có cách thoát thân. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông, hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thần bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông, xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết phật châu được kim cương quyền, nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, thần bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a.
Chương 63, cái gì gọi là nội tình? Chương 63, cái gì gọi là nội tình? Thánh nhân nhóm điên cuồng thôi diễn tiên cơ, mong muốn tìm ra nguyên nhân. Có thể kết quả vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn, cái gì đều coi không ra.
Ầm ầm,
toàn bộ địa phủ tại thời khắc này đều kịch liệt rung động lên. 18 tầng địa ngục, lục đạo luân hồi, u minh huyết hải, vô tận âm thổ chi bên trên, từng đạo kinh thiên động địa khí tức, không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Kim sắc tiên quang, tử sắc đạo vận, thậm chí là sen lẫn hỗn độn khí tức đại đạo phù văn, hóa thành từng đạo tráng kiện vô cùng của sáng, theo địa phủ các ngõ ngách phóng lên tận trời. Cô sáng quán xuyên u minh, dao động cửu u, làm cho cả địa phủ đều bao phủ tại bóng ánh khắp nơi chói mắt thần hoa bên trong. Vô số sinh linh tại thời khắc này đồng thời bắt đầu đột phá. Chân tiên đột phá kim tiên, kim tiên đột phá thái ớt kim tiên, thái ớt kim tiên đột phá đại la kim tiên, liên tục không ngừng đột phá khí tức, hội tụ thành một cỗ quét sạch toàn bộ địa phủ cơn bão năng lượng. U minh đại điện trước, địa phủ các cao tầng tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt cái này có thể xưng kỳ tích một màn. Ta dọn ngoan ngoãn. Sở Giang Vương dùng sức lướt lướt ánh mắt của mình, cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Đây là tập thể đột phá. Tống Đế Vương cũng là vẻ mặt rung động, tự lẩm bẩm. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Toàn bộ địa phủ, bây giờ sinh linh số lượng sớm đã vượt qua 30 vạn. Ở trong đó, có địa phủ nguyên sinh mười mấy vạn quỷ thần âm sai, cũng có hậu đến nhập vào hơn 10 vạn A-tu-la tộc chúng. Mà địa phủ nguyên sinh kia mười mấy vạn sinh linh, cơ hồ đều từng tiến vào hỗn độn châu bên trong bí cảnh, tiếp thụ qua cấp cao nhất rèn luyện cùng bồi dưỡng. Nhất là trong đó thiên phú đứng đầu nhất hơn 3000 người, càng là thành công dung hợp 3000 ma thần mô bản, căn cơ sự hùng hậu, nội tính chi người tiên, viễn siêu bình thường sinh linh. Giờ phút này, những này hậu tích bạc phát sinh linh, tại Phong Đô cung cấp hải lượng tài nguyên cùng công đức thôi hóa hạ, rốt cục nên đón giếng phun thức bộc phát. Ha ha ha, thoải mái, quá mẹ nó sướng rồi. Minh Hà lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vô tận tự hào. Đây chính là địa phủ nội tình. Đây chính là hắn Minh Hà hiện tại chỗ trận doanh. Nhìn xem cái này trùng thiên khí thế, nhìn xem cái này liên miên bất tuyệt đột phá hào quang. Hồng Hoang cái nào giáo phái có cái loại này rầm rộ? Xiển giáo, Nhân giáo, vẫn là Tiệt giáo, đều không có. Duy ta địa phủ. Đúng lúc này, Tần Quảng Vương tay nâng lấy một bản sinh tử bộ, lão đạo chạy tới, trên mặt là không cách nào ức chế vui mừng như điên. Tay của hắn đều đang run rẩy, thanh âm cũng mang theo thanh âm rung động. Đế quân, đế quân, đại hỷ, thiên đại hỷ sự a. Tần Quảng Vương kích động đem sinh tử bộ đưa tới Phong Đô trước mặt, bởi vì quá kích động, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Thống kê hiện ra, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, ta địa phủ tổng cộng có gần 10 vạn sinh linh, đồng thời đột phá cảnh giới. Lời vừa nói ra, chung quanh mấy vị Diêm La tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. 10 vạn người đồng thời đột phá, đây là khái niệm gì? Nhưng mà càng làm cho bọn hắn rung động, còn tại đằng sau, Tần Quảng Vương hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, mỗi chữ mỗi câu báo cáo. Trong đó, từ Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh giới người, tổng cộng 3,217 người. Và anh, cái số này giống như là một đạo cửu thiên tần lôi, mạnh mẽ bổ vào Minh Hà lao tổ đám người trong đầu. Hơn 3000 Đại La Kim Tiên. Nói đùa cái gì? Phải biết, đây chính là Đại La Kim Tiên a. Là đã nhảy ra dòng sông thời gian, tại Hồng Hoang bên trong xem như một phương đại năng tồn tại. Toàn bộ Hồng Hoang, bên ngoài Đại La Kim Tiên cộng lại có bao nhiêu? Tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, chân chính hoạch tâm đệ tử, có thể đạt tới Đại La Kim Tiên, cũng liền như vậy giải rác mấy người. Xiển giáo 12 Kim Tiên, cũng bất quá là Đại La Kim Tiên mà thôi. Nhưng bây giờ, địa phủ duy nhất một lần, liền nhiều hơn 3000. Từ ngực, Minh Hà lão tổ khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cảm giác buồng tim của mình đều tại co quắp. Hắn biết địa phủ lần này sẽ nên đón đại bạo phát, có thể hắn bạn không nghĩ tới, bộc phát đến mạnh như vậy. Tần Quảng Vương thanh âm vẫn còn tiếp tục, mỗi một chữ đều đập tâm thần của mọi người. Từ Kim Tiên đỉnh phong, đột phá tới Thái Ức Kim Tiên cảnh giới người, tổng cộng 96.500 người. Còn lại sinh linh, cũng phần lớn đột phá đến Kim Tiên cảnh giới. Liền xem như không có đột phá, cũng đều tại riêng phần mình cảnh giới bên trên, bước ra một bước dài. Đế quân, ta địa phủ, muốn bay lên a. Tần Quảng Vương nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã mang tới giọng nghẹn ngào. Quá khó khăn. Nhớ ngày đó, địa phủ đối lập, cấp cao chiến lược ngoại trừ hậu thổ nương nương cùng Phong Đô đế quân, cũng chỉ có bọn hắn thập điện Diêm La mấy người này lại la. Chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, địa phủ Đại La Kim Tiên sẽ dùng khoảng 1000 làm đơn vị. Ha ha ha. Tốt, tốt. Minh Hà lão tổ lần nữa cất tiếng cười to, hắn ôm Tần Quảng Vương bà bay, dùng sức vỗ. Cái gì gọi là nội tình? Đây mới gọi là mẹ nó nội tình. Từ hôm nay trở đi, ta nhìn Hồng Hoang bên trong, ai còn dám xem nhẹ ta địa phủ? Tiệt giáo. Hắn Tiệt giáo danh xưng đệ nhất đại giáo, có thể duy nhất một lần xuất ra 3000 đại la sao? Hắn không bỏ ra nổi đến. Về sau lại có người nói ta địa phủ nội tình không đủ, lão tử trực tiếp đem cái này 3000 lớn rồ lạ ra ngoài, hù chết hắn. Minh Hà lão tổ càng nói càng hưng phấn, trong mắt lóe ra dọa người thần thái. Đế quân, chúng ta địa phủ thực lực hôm nay, chỉ sợ đã siêu việt Tiệt giáo. Coi như không có thánh nhân tọa trấn, bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng, cũng đủ để nghiền ép Hồng Hoang bất kỳ một cái nào đạo thống. Hắn quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Phong Đô, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng cung nhiệt. Đế quân, ngươi quả thực chính là quái vật. Lúc này mới mấy vạn năm, ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian,
ngươi liền đem một cái một mèo hai trắng địa phủ dẫn tới cường thịnh như vậy tình trạng. Minh Hà lão tổ bùi ngùi mãi thôi. Hắn nhớ tới năm đó cái kia độc thân xâm nhập huyết hải, cùng hắn bàn điều kiện người trẻ tuổi. Thời điểm đó Phong Đô, mặc dù đã triển lộ ra bất phàm thủ đoạn, chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đối phương có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, sáng tạo ra huy hoàng như vậy thành tựu. Hiện tại, chúng ta địa phủ vạn sự sẵn sàng, còn kém một thứ cuối cùng. Minh Hà lão tổ ngữ khí, đột nhiên biến có chút thâm trầm. Chúng ta chênh lệch một cái, có thể đi ra địa phủ, tại Hồng Hoang bên trong tùy ý hành tẩu Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Hậu thổ nương nương mặc dù là thánh nhân, nhưng nàng thân hóa luân hồi, vĩnh trấn địa phủ, không cách nào rời đi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, địa phủ tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực, từ đầu đến cuối thiếu khuyết một cái có thể uy hiếp ngoại bộ định hải thần thần châm. Chỉ cần có như thế một vị thánh nhân, ta địa phủ liền có thể lập tức trở thành danh xứng với thực Hồng Hoang đệ nhất đại giáo phái. Minh Hà lão tổ nắm chặt nắm đấm. Hắn liếc qua 33 trọng thiên phương hướng, khinh thường nhếch miệng. Liền nói kia xiển giáo, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, mạnh nhất cũng chính là cái kia phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân. Một cái chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi, thật muốn động thủ, đừng nói đế quân ngươi, chỉ sợ liền Khổng Tiên đạo hữu đều đánh không lại. Chỉ cần chúng ta ra lại một tôn thánh nhân, cái gì xiển giáo nhân giáo đều phải về sau thoáng. Nghe Minh Hà lão tổ lời nói hùng hồn, Phong Đô trên mặt cũng lộ ra vẻ chăm chú. Hắn nhìn xem Minh Hà, cũng nhìn xem Tần Quảng Vương bọn người, trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn. Yên tâm, không bao lâu, ta địa phủ tất nhiên sẽ đản sinh ra có thể hành tẩu ở Hồng Hoang thánh nhân. Thanh âm của hắn không lớn, lại tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng. Minh Hà lão tổ nghe vậy, toàn thân rung động, trong mắt vẻ cuồng nhiệt càng tăng lên. Đế quân, ta tin ngươi. Hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bởi vì nam nhân trước mắt này chưa hề nhường hắn thất vọng qua. Theo thời gian trôi qua, kia quét sạch toàn bộ địa phủ đột phá thủy triều, rốt cục chậm rãi tiến vào hồi cuối. Bạo động ký tức dần dần bình phục, trung thiên thần hoa cũng chậm chậm tan đi. Phong Đô nhường Minh Hà cùng Tần Quảng Vương bọn người đi trấn an cùng chỉnh đốn tân tấn các cường giả, chính mình thì bay người về tới U Minh đại điện. Hắn vừa chưa ngồi được bao lâu, một thân ảnh liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Người tới tiên phong đạo cốt, khuôn mặt gầy gò, chính là điệu tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử. Phong Đô đạo hữu. Trấn Nguyên Tử đối với Phong Đô chắp tay, mang trên mặt mấy phần không che giấu được nghi hoặc. Hắn đem một cái túi càn khôn đưa tới. May mắn không làm được bệnh, kia phương Tây hai thánh cho 7000 gốc hậu thiên linh căn, tất cả đều ở chỗ này. Nói xong, hắn nhìn xem Phong Đô trên mặt kia không giấu được ý cười, rốt cục vẫn là nhịn không được, hỏi trong lòng hoang mang. Đạo hữu, ngươi cái này, có phải hay không có chút thua thiệt ta? Bần đạo thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi dùng 7000 gốc hàng thật giá thật hậu thiên linh căn, đổi lại một đống ân, mặc dù cũng là linh căn, nhưng rõ ràng là thúc đẩy sinh trưởng đi ra thứ phẩm, còn như thế cao hứng. Cuộc mua bán này, thấy thế nào, đều là ngươi thua lỗ a. Trấn Nguyên Tử là thật không nghĩ ra. Hắn thấy, Phong Đô cái này sóng thao tác, quả thực chính là thâm hụt tiền kiếm gào to, thậm chí liền gào to đều không có kiếm được, tinh khiết oan lớn loại hành vi. Phong Đô nghe vậy, chỉ là cười cười, không có trực tiếp trả lời. Hắn tiếp nhận túi càn khôn, thần niệm thăm dò vào trong đó. Cảm thụ được kia hơn 7000 gốc linh căn tản ra tinh thuần đất một chi khí. Thua lỗ? Nói đùa cái gì? Ta cái này sóng thao tác, quả thực kiếm được nhà bà ngoại được không? Hắn ở trong lòng yên lặng nhà rảnh. Người khác không biết rõ, chính hắn còn không rõ ràng làm sao. Những này tại Trấn Nguyên Tử xem ra hàng thật giá thật hậu tiên linh căn, tới trong tay hắn, chỉ cần tiêu hao một chút công đức, liền có thể thông qua hệ thống, cường hóa thành chân chính tiên tiên linh căn. 7000 gốc hậu tiên linh căn, cùng 7000 gốc tiên tiên linh căn, cái này có thể là một cái khái niệm sao? Cái trước mặc dù cũng coi như chân quý, nhưng Hồng Hoang bên trong tìm chút thời giờ luôn có thể gom góp. Có thể cái sau, mỗi một gốc đều là thiên địa tạo ra cơ bảo, có tiền mà không mua được. 7000 gốc tiên tiên linh căn giá trị, đừng nói 7 vạn gốc hậu thiên linh căn, chính là 70 vạn gốc đều không đổi được. Cái này sóng thao tác, hắn mới là cái kia chân chính máu kiếm người. Có nhóm này sắp tới tay tiên tiên linh căn, địa phủ thực lực còn có thể lại hướng lên cất cao một cái cấp độ. Phong Đô trong đầu, trong nháy mắt liền nổi lên kia hơn 3000 tên vừa mới đột phá tới đại la kim tiên cảnh giới địa phủ tinh huệ. Bọn gia hỏa này, vốn là dung hợp ma thần mô bản, thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô tận. Nếu là lại cho mỗi người bọn họ đều phối hợp một gốc tiên tiên linh căn đến lĩnh hội cùng luyện hóa, hình ảnh kia quả thực không nên quá mỹ. Nhất là kia hơn 3000 tên dung hợp ma thần mô bản sinh linh, tương lai có hy vọng thành chuẩn thánh thậm chí Hỗn Nguyên thánh nhân. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đại phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 64, Phượng Hoàng tộc nguyện nhập địa phủ. Chương 64, Phượng Hoàng tộc nguyện nhập địa phủ. Phong Đô đại điện bên trong. Phong Đô lười biếng tựa ở đế tọa bên trên, trong tay quẩn lại hai viên hỗn độn nguyên thạch. Hắn câu được câu không nghe đối diện ngồi nghiêm chỉnh Trấn Nguyên Tử thổi cầu đồng cái rắm. Phong Đô đạo hữu, ngươi thật đúng là tái sinh phụ mẫu của ta a. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt kích động. Lần trước nghe ngươi giảng đạo, ta trở về bế quan mấy ngàn năm, bối rối ta ước vạn năm bình cảnh vậy mà bưng lòng. Đạo hữu chi năng, quả thực sâu không lường được. Phong Đô khoát tay áo. Này, Trấn Nguyên Tử lão ca, ngươi cái này khoa trương a. Cái gì tái sinh phụ mẫu, hai ta các bản luật cát, ta quản ngươi gọi ca, ngươi quản ta gọi cha. Phi phi phi, xuyên này. Hắn hắng giọng một cái, ngồi thẳng chút. Hai ta là đạo hữu, trao đổi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ đi. Trấn Nguyên Tử lại không cho là như vậy, hắn đứng người lên, đối với Phong Đô thật sâu vái chào. "Không, đạo hữu, lần trước là luận đạo, hôm nay vần đạo là đi cầu nói. Còn mời đạo hữu vui lòng chỉ giáo, là ta giải thích nghi hoặc." Trấn Nguyên Tử thái độ thành khẩn. Phong Đô thở dài. "Được thôi được thôi, ai bảo ta là hảo huynh đệ đâu." Ngồi, ngồi xuống nói. "Ngươi có cái gì làm không rõ ràng, cứ hỏi, hôm nay cam đoan an bài cho ngươi đến rõ ràng bạch." Trấn Nguyên Tử vui mừng quá đỗi, đội vàng ngồi xuống, bắt đầu ném ra ngoài chính mình trên con đường tu hành gặp phải nguyên một đám nan đề. Những vấn đề này, mỗi một cái đều trực chỉ đại đạo bản nguyên, là đủ để cho bình thường chuẩn thánh cào nát ra đầu trung cực hoang mang. Phong Đông nghe, trên mặt lại không có chút nào gợn sóng. Nói đùa, ca thật là dung hợp 3000 ma thần mô bản treo bích. Đừng nói ngươi một cái Trấn Nguyên Tử, chính là tam thanh tới, tại đối đại đạo lý giải bên trên, cũng phải quản ta gọi âm thanh lão sư. Ngươi nói vấn đề này, trên bản chất là âm dương chuyển hóa không hòa hợp. Phong Đô rũi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi chỉ có thấy được dương cực sinh âm, nhưng không nghĩ qua, âm cực cũng có thể sinh dương. Tựa như ngươi khắc kim rút thẻ, phi tủ tới cực điểm, kiểu gì cũng sẽ ra kim, đúng không? Trấn Nguyên Tử ngây ngẩn cả người. Hắn theo Phong Đô mạch suy nghĩ tưởng tượng, trước mắt rộng mở trong sáng. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Trấn Nguyên Tử kích động đến đập đùi. Còn có vấn đề này, ngũ hành luân chuyển, ngươi cảm thấy thổ sinh kim, kim sinh thủy, vòng vòng đan sen, vì sao tới ngươi nơi này liền kẹp lại? Phong Đô tiếp tục chỉ điểm giang sơn. Cách cục muốn mở ra. Vũ hành không phải cứng nhắc tuần hoàn, nó cũng có thể nhảy vọt thức phát triển a. Ngươi tỷ như nói, thủy cung hỏa, nó hai ngoại trừ tương khắc, lại không thể có điểm khác quan hệ sao? Hơi nước biết hay không? Nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh, thủy hỏa cũng có thể cùng tồn tại, thậm chí lẫn nhau chuyển hóa. Phong Đô càng nói càng này, dứt khoát theo đế tọa bên trên đi xuống, chắp tay sau lưng, ở trong đại điện dạo bước. Đại đạo 3000, từng cái đều có thể chứng đạo. Nhưng ngươi không thể chỉ đi một con đường đi đến đen, phải học được dung hội quán thông, đạt tuyến chỉnh thao tác. Ngươi đem chứng đạo hôn nguyên xem như thi nghiên cứu, ngươi chỉ ôn tập một môn chuyên ngành, cái kia có thể được không? Cao số, tiếng Anh, chính trị đều phải bắt lại a. Trấn Nguyên Tử nghe được như si như say, trong đầu điện quang thạch hỏa, vô số hoang mang giải quyết dễ dàng. Hắn nhìn Phong Đô ánh mắt, đã theo nhìn học bá, biến thành nhìn đạo sư. Thế này sao lại là luận đạo? Đây rõ ràng là thánh nhân truyền đạo. Thánh nhân giảng đạo, thiên hoa luận truy, tuân gia kim liên, nghe hiểu được nghe không hiểu đều xem cá nhân ngộ tính. Phong Đô lão đệ cái này, đây quả thực là đem cơm nhai nát đút tới trong miệng ngươi a. Hơn nữa dùng ví dụ còn như thế. Tiếp địa khí. Ngay tại Trấn Nguyên Tử cảm giác mình lập tức liền phải nguyên địa cất cánh, đụng chạm đến hôn nguyên ngưỡng cửa thời điểm. Thu. Một tiếng cao vút to do phượng gáy, không có dấu hiệu nào theo địa phủ bên ngoài truyền đến. Thanh âm này xuyên thấu địa phủ tầng tầng hàng rào, vang vọng toàn bộ U Minh huyết hải. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức cuốn tới. Địa phủ trên không, nguyên bản tối tăm mở mịt bầu trời, trong nháy mắt bị vô tận hỏa diễm nhóm lửa. Ngọn lửa kia bày biện ra mỹ lệ thất thải chi sắc, chính là phượng hoàng nhất tộc đặc hữu bản nguyên thần lửa, Niết Bàn chi hỏa. Niết Bàn chi hỏa cháy hùng hực, cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều đốt xuyên. Toàn bộ hồng hoang đại địa sinh linh, tại thời khắc này, đều cảm nhận được kia cô đến từ huyết mạch chỗ sâu bí áp. Vô số đại năng theo trong động phủ bừng tỉnh, đem thần niệm nhìn về phía U Minh huyết hải. Là phượng hoàng. Trời ạ, là phượng hoàng nhất tộc khí tức. Cái này sao có thể? Long Hán sơ kiếp về sau, phượng hoàng nhất tộc không phải đã xuống dốc, co đầu rút cổ tại bất tử hỏa sơn sao? Cố khí tức này, thật mạnh. Cầm đầu tuyệt đối là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng. Bọn hắn muốn làm gì? Dốc toàn bộ lực lượng, là muốn lại nhấc lên một trận đại kiếp sao? Hồng hoang chúng sinh nghị luận ầm ĩ, tràn đầy chấn kinh. Tây Cô Luân, Tây Vương Mẫu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trong trẻo, nhìn về phía địa phủ phương hướng. Nàng cảm nhận được kia cố quen thuộc lại làm cho nàng tiên kỵ khí tức. Không tiên nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Năm đó vì tranh đoạt một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn, nàng từng cùng người này từng có một trận chiến. Kết quả, nàng bị này uy tín lâu năm chuẩn thánh, vậy mà bại bởi lúc ấy thanh danh không hiển hách Khổng Tuyên. Kia không có gì không soát ngũ sắc thần quang, cho nàng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Không nghĩ tới, thời gian qua đi vô số nguyên hội, tên sát tinh này vậy mà lại rời núi. Hơn nữa nhìn địa bộ này, là hướng về phía địa phủ đi. Địa phủ bên trong, Trấn Nguyên Tử cũng bị biến cố bất thình lình cả kinh bên trong gãy mất ngộ đạo. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Phong Đô. Đạo hữu, đây là Phong Đô lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Không có việc gì, khách tới rồi. Đi, lão ca, theo ta ra ngoài nên đón một chút. Lời còn chưa dứt, địa phủ bên ngoài, cái kia đạo cường hành khí tức lần nữa phát ra tiếng. Lần này, không còn là phượng gáy, mà là một cái thanh lãnh cao ngạo thanh âm nam tử, chuyển khắp tam giới lục đạo. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Khổng Tuyên, xuất phượng hoàng tộc trên dưới 3600 chúng, nguyện nhập địa phủ, vĩnh trấn luân hồi, mặc cho Phong Đô đại đế phân công. Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Vừa dứt tiếng, toàn bộ hồng hoang đều yên lặng. Tất cả mọi người bị tin tức này cho nổ phủ. Cái quái gì? Phượng Hoàng tộc đã từng tiên địa bá chủ một trong, lại muốn đầu nhập vào địa phủ, cho Phong Đô làm tiểu đệ. Tây Vương Mẫu càng là con ngươi co bảo, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Không tin như thế nào cao ngạo. Tha Lam Ngọc vỡ không làm nói lành, đây là toàn bộ Phượng Hoàng tộc tín điều. Hắn làm sao có thể? Làm sao có thể xuất lĩnh toàn tộc đầu nhập vào người khác? Cái kia Phong Đô, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngay tại hồng hoang chúng sinh còn đang tiêu hóa cái này kình bạo tin tức lúc, địa phủ trên không gian một cơn chấn động, Phong Đô thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Phía sau hắn, đi theo khí tức giống nhau sâu không lường được Minh Hà lão tổ, cùng uy nghiêm thập điện Diêm La đứng đầu, Tần Quảng Vương. Phong Đô nhìn phía dưới xếp hàng chỉnh tề, thần sắc trang nghiêm vượng hoàng tộc nhóm. Cùng cầm đầu cái kia người mặc ngũ sắc vụ y y, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt cao ngạo nam tử, thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Rất tốt, Khổng Tuyên." Bản đế đồng ý. Thanh âm hắn bình thản, lại mang theo một loại ngôn xuất pháp tùy uy nghiêm. "Này, sát phong Khổng Tuyên là địa phủ lục đạo luân hồi chi chủ, trưởng xúc sinh nói. Phượng hoàng nhất tộc, nhập chủ xúc sinh nói, thượng địa phủ khí vận, đến luân hồi che chở." Theo Phong Đô miệng vàng lời ngọc rơi xuống, ầm ầm, toàn bộ địa phủ, thậm chí toàn bộ hồng hoang khí vận đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Một đạo tráng kiện tới không cách nào tưởng tượng khí vận kim long, tự phượng hoàng tộc đỉnh đầu dâng lên, gầm thét dung nhập địa phủ khí vận trong hải dương. Chỉ một thoáng, địa phủ khí vận tăng gọn. Nguyên bản đã mênh mông như yên biển khí vận, giờ phút này càng là trực tiếp lật ra gấp bội. Vô tận linh khí cùng đạo ẩn theo trong hư không tuôn ra, hóa thành cam lâm, vẩy xuống toàn bộ địa phủ. Đề cử chuyển hoạt, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Ngưu Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên trí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 65, khí vận ngưng tụ thành kim long. Chương 65, khí vận ngưng tụ thành kim long. Địa phủ bên trong, vô số quỷ sai âm minh, chỉ cảm thấy bị một dòng nước ấm bao khỏa. Tu vi bình cảnh trong nháy mắt buông lỏng. Minh Hà lão tổ cùng Tần Quảng Vương bọn người, càng là cảm thấy tự thân tu vi tinh tiến, nhìn về phía Phong Đô ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Đại đến như bức. Một câu, liền để toàn bộ địa phủ tới sóng tập thể thăng cấp. Tam thập tam tiên bên ngoài, đâu xuất cung. Ngay tại luyện đan lão tử, trong tay quạt lửa động tác dừng lại, lông mày chăm chú nhăn lại. Sư Minh, địa phủ khí vận Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn băng lãnh thanh âm vang lên. Phượng Hoàng quy thuận, yêu tộc khí vận tận về địa phủ. Hết đợt này đến đợt khác, ta huyền môn đạo thống, sợ là muốn bị áp chế. Lão tử trầm mặc không nói, chỉ là nhìn xem lò bát quái bên trong khiêu động hỏa diễm, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Người sư điện này, giấu quá sâu. Mà lúc này giờ phút này, địa phủ chỗ sâu nhất, lục đạo luân hồi bản hạch tâm chi địa. Một cỗ mênh mông vô biên thánh nhân uy áp, chậm rãi thức tỉnh. Bế tử quan nhiều năm hậu thổ, bị cỗ này kịch liệt địa phủ bản nguyên dị động kinh động đến. Nàng thân niệm từ vô tận trong yên lặng tỉnh lại, mang theo nghi hoặc. Nàng nhớ kỹ, chính mình bế quan trước, giao cho Phong Đô địa phủ, mặc dù căn cơ đã thành, nhưng mong muốn phát triển lớn mạnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vừa mới qua đi bao lâu? Vài vạn năm. Đối với bọn hắn loại này tồn tại mà nói, bất quá là chợp mắt công phu. Phong Đô tiểu tử kia, lúc trước bất quá đại la kim tiên sơ kỳ, coi như hắn là kỳ tại ngũ trời, thời gian ngắn như vậy, có thể đột phá tới chuẩn thánh coi như cao nữa là. Làm sao có thể dẫn động khổng lồ như thế khí vận, nhường địa phủ bản nguyên đều sinh ra kịch liệt như thế thủy biến? Mang theo phần này không hiểu, hậu thổ thánh nhân thần niệm cẩn thận từng ly từng tí dò ra, bao phủ toàn bộ địa phủ. Sau đó, nàng liền thấy cái kia đứng tại địa phủ trên không, tiếp nhận bạn quỷ triều bái, sát phong chuẩn thánh đỉnh phong đại năng thân ảnh. Thấy được kia tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần khí vận hải dương, thấy được một cái trước nay chưa từng có, cường đại cường thịnh địa phủ. Hậu thổ thánh nhân thần niệm trong gió lộn xộn, nàng lâm vào thật sâu mờ mịt. Đây là ta khai sáng địa phủ. Địa phủ khí vận tăng vọt, lại vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đầu kia từ vô tận khí vận hội tụ mà thành hoàng kim cự long, đang gầm thét lây dung nhập địa phủ khí vận hải dương về sau, cũng không như vậy tiêu tán, ngược lại càng thêm ngưng thực. Vảy rồng, long trảo, râu rồng, mọi thứ đều có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật. Dường như nó không còn là hư ảo khí vận hiển hóa, mà là một đầu chân chính, sống sờ sờ vô thượng thần long. Tê Tần Quảng Vương cùng bên cạnh Sở Giang Vương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực hạn rung động. Hai người nhịn không được hít sâu một hơi. "Ca, ta không có hoa mắt a." Sở Giang Vương dùng sức luốt luốt ánh mắt của mình, thanh âm đều mang thanh âm rung động. Cái này, đây là khí vận kim long, hàng thật giá thật, không thể giả được khí vận kim long. Tần Quảng Vương khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đạo thống khí vận hư vô mà mịt, bình thường đạo thống có thể có chút khí vận gia trì, không đến mức bị đứt đoạn chuyển thừa, liền đã thắp nhang cầu nguyện. Mạnh như năm đó long, phượng, kỳ lân tam tộc, thời kỳ cường thịnh, khí vận hiển hóa cũng bất quá là tường vân bao phủ, hào quang vận đạo. Mạnh hơn một chút, thì như hiện tại huyền môn tăng giáo, khí vận hiển hóa cũng bất quá là khánh vân hoa đóng, kim liên đoá đoá. Chỉ có loại kia chân chính cường thịnh tới cực hạn, đủ để chấn áp một thời đại, thậm chí một cái kỷ nguyên vô thượng đạo thống, khí vận khả năng ngưng tụ thành thực thể, hóa thành kim long. Điều này đại biểu không chỉ là cường đại, càng là một loại nội tình, một loại cùng thiên đạo địa vị ngang nhau tư cách. Ông trời của ta chúng ta địa phủ, đây là muốn thượng thiên a. Sở Giang Vương tự lẩm bẩm. Không chỉ là bọn hắn, vừa mới gia nhập địa phủ đại gia đình Khổng Tuyên, giờ phút này càng là tâm thần cực chấn. Cái kia trương cao ngạo trên khuôn mặt tuấn mỹ, lần thứ nhất xuất hiện tên là mộng bức biểu lộ. Hắn vốn cho rằng đầu nhập vào địa phủ chỉ là phượng hoàng nhất tộc tìm sống yên phận chỗ, nói trắng ra là chính là tìm đùi ôm. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vuốt ve thế này sao lại là đùi. Đây rõ ràng là xông ra tầng khí quyển vũ trụ chiến hạm a. Mới vừa lên xe, cửa xe còn không có hàn chết đâu, trực tiếp liền bay lên. Một bên khác, Tu La đạo chủ Minh Hà lão tổ vị này theo thượng cổ sống đến bây giờ sát thần, giờ phút này cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hắn nhìn xem đầu kia tại địa phủ trên không xoay quanh ngao du, tản ra vô tận uy nghiêm khí vận kim long, ánh mắt phức tạp. Nhớ năm đó, yêu tộc thiên đỉnh cường thịnh nhất thời điểm, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tọa chấn, dưới trướng ước vạn yêu chúng, như thế nào bị phong? Khí vận chi thịnh, cũng bất quá như thế đi. Phong đô đại đế, vị này sâu không lường được người trẻ tuổi, đến cùng còn giấu bao nhiêu át chủ bài? Ngay tại địa phủ đám người cảm xúc bành trướng lúc, ngừng. Đầu kia khí vận kim long đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một đạo vang vọng cửu thiên thập địa long ngâm. Tiếng long ngâm xuyên thấu địa phủ giới hạn, truyền khắp toàn bộ hồng hoang tam giới. Tam thập tam thiên bên ngoài, Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Ngay tại lò bát quái trước đong đưa cây quạt lão tử, trong tay động tác đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu, già nua đôi mắt bên trong, lộ ra vô tận đạo vận, nhìn về phía địa phủ phương hướng. Sau một khắc, bên cạnh hắn không gian có chút vặn mèo. Người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng người mặc đạo bào màu xanh Thông Thiên Giáo Chủ, đồng thời hiện thân. Đại ca, đại ca. Hai người đối với lão tử có chút chắc tay. Lão tử thở dài, ung dung nói, đều cảm thấy a. Ân. Thông Thiên Giáo Chủ nhẹ gật đầu, mang trên mặt mấy phần sợ hãi thán phục. Địa phủ khí vận ngưng tụ thành kim long, như thế khí tượng thật sự là chưa từng nghe thấy. Hắn ngữ khí thản nhiên, ta kia tiệt giáo mặc dù danh xưng vạn tiên triều bái, khí vận cường thịnh, nhưng cùng cái này địa phủ so sánh, bất quá là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, không đáng giá nhắc tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến có chút khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo không đè nén được lửa giận. Nào chỉ là ngươi tiệt giáo, ta xiển giáo, nhân giáo, tăng thêm hắn tiệt giáo, chúng ta tam giáo khí vận hợp nhất, sợ là cũng không sánh bằng hắn một cái địa phủ. Cái này phong đô, dạ tâm quá lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nói càng tức, ánh mắt băng lãnh. Lúc trước, hắn theo trong tay chúng ta cướp đi Tam Hoàng Thánh Sư chi vị, ta liền đã cảm thấy kẻ này lòng mang ý đồ xấu. Bây giờ xem ra, hắn toan tính mưu, căn bản không phải chỉ là nhân tộc khí vận. Hắn đây là muốn đào ta huyền môn căn a. Lão tử trầm mặc không nói, chỉ là một lần nữa đưa ánh mắt về phía lò bát quái bên trong khiêu động hỏa diễm, ánh mắt biến càng thêm thâm thúy. Cùng lúc đó, Hoa Hoàng Cung, ngay tại nhắm mắt tính tu nữ Hoa Nương Nương, đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng bước ra một bước, đi vào ngoài cung, ngắm nhìn U Minh Huyết Hải phương hướng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ dị sắc. Nhanh như vậy sao? Nàng nhẹ giọng tự nói. Xem ra, ngươi khoảng cách đánh vỡ Thiên Đạo cấm chế đã không xa. Đã như vậy, ta cũng nên chuẩn bị sớm. Nhân đạo cũng nên dựng lên. Ngay tại Hồng Hoang chư vị thánh nhân bị kinh động thời điểm, địa phủ trên không, đầu kia khí vận kim long tại xoay quanh một tuần sau, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Nó đông nhiên ngẩng đầu, to lớn mắt rồng nhìn về phía địa phủ trên không kia phiến tối tăm mờ mịt, bị lực lượng vô hình giam cầm thương khung. Nơi đó, là Thiên Đạo bảy cấm chế, là cầm tù toàn bộ địa phủ lồng giam. Ngừng. Một giây sau, khí vận kim long phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thân thể cao lớn hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, ngang nhiên đánh tới kia vùng trời khung. Vâng. Toàn bộ địa phủ đều kịch liệt lắc lư một cái, kim long va chạm chỗ, không gian từng khúc sụp đổ, lộ ra đen nhánh thâm thúy hỗn độn hư không. Nhưng mà tầng kia vô hình cấm chế chỉ là nổi lên một hồi gợn sóng, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, không thể phá vỡ. Đề cử chuyển hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, chúng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 66, dị số, đáng chém. Chương 66, dị số, đáng chém. Khí vận kim long dường như bị chọc giận, nó lần nữa gào thét, một lần lại một lần phát khởi xung kích. Ầm ầm, địa phủ bầu trời dường như biến thành tận thế cảnh tượng, không gian không ngừng mà vỡ vụn, lại không ngừng mà được chữa trị. Cuồng bạo năng lượng tứ ngược, nhường vô số quỷ sai âm binh kinh hồn bạt vía. Nhưng mà bất luận khí vận kim long như thế nào xung kích, tầng kia cấm chế từ đầu đến cuối không gì phá nổi. Cuối cùng, khí vận kim long lực lượng dường như hao hết, nó không cam lòng xoay một vòng, phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ long âm, thân thể cao lớn ầm vang giải thể, hóa thành đầy trời kim sắc quang vũ, vẩy xuống về địa phủ khí vận trong hải dương. Phong Đô chắp hai tay sau lưng, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, mà không biểu tình, chỉ là cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên lạnh lẽo hàn mang. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đối với kia phiến vừa mới khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, giơ ngón giữa. Đi, ngươi ngu bức, ngươi chờ. Khoe miệng của hắn câu lên lánh khớp đường cong, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ địa phủ. Ta Phong Đô, nơi này lập thể, cuối cùng sẽ có một ngày, ta chắc chắn chứng đạo hôn nguyên, lập ta địa đạo. Đến lúc đó, nhất định phải đưa ngươi cái này phá thiên, đâm cho lỗ thủng. Cửu Thiên Chi Thượng, hỗn độn chỗ sâu, thử tiêu cùng. Một vị người mặc cổ pháp đạo bào, khí tức cùng toàn bộ thiên đạo hòa làm một thể lão giả, chậm rãi mở mắt. Hắn chính là đạo tổ, Hồng Quân. Tự hợp đạo về sau, hắn liền lâm vào vô tận ngủ say, không phải thiên địa lại kiếp, không thể dung chuyển. Nhưng ngay tại vừa rồi, một cỗ đến từ địa phủ kịch liệt khí vận chấn động, càng đem hắn theo hợp đạo trạng thái bên trong đánh thức. Hồng Quân nhíu mày, duỗi ra ngón tay, bắt đầu bấm đốt ngón tay. Nhưng mà, trong ngày thường nhìn rõ tam giới, biết rõ quá khứ tương lai thiên cơ, giờ phút này lại là một mảnh hỗn độn. Hắn lấy ra chính mình xen lẫn chí bảo, tạo hóa ngọc điệp. Đĩa ngọc phía trên, đại đạo phù văn lưu chuyển, thôi diễn tất cả. Có thể kết quả, vẫn như cũng là trống rỗng. Cái gì đều coi không ra.
Hồng quân kia vạn cổ không đổi trên mặt, rốt cục xuất hiện bọn sóng. Chuyện, thoát ly nắm trong tay. Một cỗ sát ý lạnh như băng, từ hắn đáy lòng dâng lên. Dị số đáng chém. Phong Đô đối với thương khung dựng thẳng song nó giữa, cỗ này phách lôi sức lực còn không có đã qua. Trong lòng của hắn đang tính toán thế nào cho thiên đạo lao tiểu tử kia đến hung ác. Đồng nhiên. Đốt. Một tiếng thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn băng lên. Kiểm tra tới địa đạo thần luân thứ 5 đóa kim liên nở rộ, địa phủ khí vận tăng lên trên diện rộng, ban thưởng cấp cho bên trong chúc mừng túc chủ thu hoạch được, hôn nguyên thiên linh quả 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, hỗn độn đại đạo tinh túy 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, thiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, thiên đạo bảo giám 1. Phong Đô cho phủ. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, trừng mắt nhìn. Ta không nghe lầm chứ? Hệ thống 33, ngươi hôm nay như thế ra sức. Phong Đô kích động đến xoa xoa đôi bàn tay, vội vàng xem xét lên lần này ban thưởng. Hôn nguyên thiên linh quả. Cái đồ chơi này thật là đồ tốt ta. Chính là trong hỗn độn kỳ chân, ẩn chứa một tia hôn nguyên đạo vận, là xung kích thánh nhân cảnh giới đỉnh cấp phụ trợ linh quả. Có nó, chính mình chứng đạo hôn nguyên đường, tối thiểu bình thản một nửa. Lại nhìn cái thứ hai, hỗn độn đại đạo tinh túy. Đây là so hỗn độn chi khí càng thêm tinh thuần cô đọng năng lượng bản nguyên. Nó có thể trực tiếp dùng để rèn luyện thân thể, cường hóa pháp lực, thậm chí cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Đối với hắn loại này chuẩn thánh đỉnh phong đại năng mà nói, cái đồ chơi này quả thực chính là siêu cấp thanh năng lượng. Không sai không sai, đều là ta cần thiết. Phong Đô thỏa mãn gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào thứ ba kiện ban thưởng bên trên. Sau đó, cả người hắn đều cứng đờ. Chức Thiên Tiên Chí Bảo, Hỗn Độn Trung. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm. Ngoa tạo, Hỗn Độn Trung. Đây chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa dùng Tam Đại Tiên Tiên Chí Bảo một trong a. Trong truyền thuyết, trung này nắm giữ chấn áp hồng mông thế giới chi uy, điên đảo chư thiên thời không chi lực, công phòng nhất thể, huyền diệu vô tận. Từ Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là sau, món chí bảo này liền tung tích không rõ, dẫn tới vô số đại năng âm thầm tìm kiếm, không nghĩ tới lại bị hệ thống cho ban thưởng hiện ra. Hệ thống, ngươi xác định không có lầm, không phải cao phẳng bản. Phong Đô cẩn thận từng ly từng tí ở trong lòng hỏi. Hệ thống không có trả lời. Nhưng này thân trung bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó, thân trung bên trong sông núi đại địa, hồng hoang vạn tổ cẩn hiện trong đó chú lớn. Nó đã lẳng lặng lơ lửng tại nguyên thần của hắn không gian bên trong. Kia cỗ chấn áp tất cả, duy ngã độc tôn khí tức khủng bố, không làm được giả. Ngư bức. Hệ thống YZS. Phong Đô cảm giác buồng tim của mình đều tại phanh phanh cuộn loạn. Có cái đồ chơi này, đừng nói chuẩn thánh, chính là đối mặt thánh nhân. Hắn cũng dám đi lên và bảo, đây quả thực là vũ khí hạt nhân cấp bậc át chủ bài a. Hắn cưỡng chế trong lòng vui mừng như liên, nhìn về phía cuối cùng một cái ban thưởng. Thiên đạo bảo giám. Một mặt nhìn thường thường không có gì lạ cổ phát tấm gương, nhưng giới thiệu lại làm cho Phong Đô hô hấp lần nữa dồn dập lên. Thiên đạo bảo giám có thể nhiễm đại đạo khí tức, che đậy tự thân thiên cơ, càng có thể nhìn rõ thiên đạo vận chuyển sơ hở. Nhìn rõ thiên đạo sơ hở, Phong Đô ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hắn vừa mới đối thiên đạo thả xong ngân thoại, nói muốn đâm cho lỗ thủng, kết quả hệ thống trở tay liền đưa tới một cái lỗ thủng máy quét. Cái này mẹ nó, cũng quá chi kỳ đi. Ha 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 ha. Phong Đô cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thiên đạo, ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ ta nghiên cứu minh bạch dùng như thế nào cái đồ chơi này, cái thứ nhất liền lấy ngươi khai đao. Có cái này bốn kiện nghịch thiên bảo vật, Phong Đô cảm giác chính mình cả người đều bành trướng. Cái gì thiên đạo cấm chế, cái gì đạo tổ hồng quân, đều cho ra chờ lấy. Ngay tại Phong Đô đắm chìm trong vui sướng lúc, một ga quỷ sai vội vàng chạy vào đại điện, vì một chân trên đất. Khởi bẩm đại đế, Ngũ Vương quỷ đế, thập điện Diêm La, tứ đại ma vương cùng Minh Hà lão tổ, Khổng Tiên đạo chủ đã ở ngoài điện chờ đã lâu, đến đây bài kiến. Phong Đô nghe vậy, thu liễm nụ cười trên mặt, hắn nhàn nhạt phất phất tay, để bọn hắn bảo là quỷ sai lĩnh mệnh lui ra. Rất nhanh, lấy thần đồ Vất Lũy cầm đầu Ngũ Phương quỷ đế, lấy Tần Quảng vương cầm đầu thập điện Diêm La, lấy A Tu La vương cầm đầu tứ đại ma vương, cùng khí tức càng phát ra thâm trầm Minh Hà lão tổ cùng thần thái sáng láng Khổng Tiên nối đuôi nhau mà vào. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt bị một cỗ cường hành khí tức chỗ tràn ngập. Những người này đều là địa phủ hạch tâm cao tầng. Theo địa phủ khí vận không ngừng lớn mạnh, tu vi của bọn hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Ngũ Vương Quỷ Đế đã vững vàng đứng ở Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Thập Điện Diêm La, tứ đại ma vương cũng đều có tinh tiến, khoảng cách Đại La Kim Tiên hậu kỳ vẹn vẹn cách xa một bước. Chúng ta bái kiến đại đế. Đám người cùng nhau không mình hành lễ. Phong Đô ngồi trên bảo tọa, ánh mắt đảo qua đám người, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đều đứng lên đi. Hắn giơ tay lên một cái, thanh âm bình thản. Ta đại đế. Đám người ngồi dậy, phân loại hai bên. Lúc này, Khổng Tiên theo trong đội ngũ đi ra, đối với Phong Đô thật sâu cúi đầu. Thần sát trang nghiêm. Khổng Tuyên, đa tạ đại đế thu lưu ta Phượng Hoàng nhất tộc. Nếu không có đại đế che chở, tộc ta sợ đem hoàn toàn đoạn tuyệt tại Hồng Hoang giữa thiên địa. Như thế đại ân, ta Phượng Hoàng nhất tộc vĩnh thế không quên. Nói xong, hắn lần nữa dập đầu, đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Phong Đô nhìn xem hắn, khoe miệng có chút dương lên. Lúc trước thu phục Khổng Tuyên, tiện thể tiếp nhận Phượng Hoàng nhất tộc, quả nhiên là nước cờ hay. Cái này không chỉ có là thu phục một cái đỉnh cấp chiến lực, càng là thu hoạch một cái cường đại tộc quần trung thành. Đứng lên đi. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ. Đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 67, hậu thổ xuất quan. Chương 67, hậu thổ xuất quan. Phong Đô mở miệng nói, ngươi đã nhập ta địa phủ, là ta địa phủ xuất sinh đạo chi chủ, tộc nhân của ngươi chính là ta địa phủ con dân. Bản đế che chở mình con dân, chuyện đương nhiên. Hắn dừng một chút, hỏi, tộc nhân đều an trí xong? Khổng Tuyên đứng người lên, cung kính hồi đáp, hồi bẩm đại đế, thần đồ đại nhân đã hiệp trợ ta, tại U Minh huyết hải bên mở ra một tòa phượng cung, tộc nhân đều đã dàn xếp thỏa đáng. Bây giờ, bọn hắn ngay tại U Minh cung bên ngoài, chờ đại đế tuần sát. Phong Đô nghe vậy, theo trên bảo tọa đứng lên. A, vậy liền đi xem một chút. Hắn bước ra một bước, thân ảnh liền xuất hiện ở U Minh cung cửa điện bên ngoài. Minh Hà, Khổng Tuyên, Ngũ Phương Quỷ Đế bọn người theo sát phía sau. Vừa ra cửa điện, một cô nóng bỏng mà bàng bạc khí tức liền đập vào mặt. Chỉ thấy U Minh cung bên ngoài quảng trường khổng lồ bên trên, đến hàng vạn mà tính vượng hoàng, chỉnh tề sắp hàng. Bọn chúng thu liếm cánh, cúi xuống cao ngạo đầu lâu, ngũ thải ban lan lông vũ tại U Minh mở tối dưới ánh sáng, vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng lung linh. Trang diện kia cực kỳ rung động. Năm đó Long Hán đại kiếp, phượng hoàng nhất tộc gần như diệt tộc, chỉ còn lại mèo con 2-3 con. Không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, tại Khổng Tuyên che chở cho, vậy mà lại khôi phục được như thế quy mô. Mặc dù so với thời kỳ đỉnh phong còn kém xa lắm, nhưng đã là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nhìn thấy Phong Đô xuất hiện, cầm đầu Khổng Tuyên quỳ một chân trên đất, tiếng như hùng trung. Phượng hoàng nhất tộc, khấu kiến Phong Đô đại đế. Soạn. Phía sau hắn kia số vạn vượng hoàng, đồng loạt quỳ rạp trên đất, to lớn đầu lâu dính sát mặt đất. Khấu kiến Phong Đô đại đế. Đều nhịp hò hét, hội tụ thành một cỗ kinh khủng sóng âm, vang vọng toàn bộ U Minh huyết hải. Chấn động đến vô số A Tu La tộc nhân cùng quỷ hồn tâm thần chập chờn. Thanh thế to lớn. Phong Đô chắp hai tay sau lưng, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, thần sắc bình tĩnh. Hắn chờ thanh âm rơi xuống, mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền khắp toàn bộ địa phủ. Kể từ hôm nay, Phượng Hoàng nhất tộc chính là ta địa phủ một viên. Bản đế hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Nhưng là, bản đế cũng phải đem cảnh cáo nói ở phía trước. Địa phủ có địa phủ quy củ. Vào địa phủ, liền phải tuân thủ địa phủ chuẩn mực. Bất luận là ai, quỷ hồn cũng tốt, yêu tộc cũng được, cho dù là các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc, cũng nhất định phải đối xử như nhau. Ai dám ủy vào thân phận, làm sằng làm bậy, ư hiếp nhỏ yếu, đừng trách bản đế luân hồi chi pháp, không nể tình. Vừa dứt lời, đúng lúc này, vâng, một cỗ chí cao vô thượng, từ bi hùng vĩ thánh uy, đột nhiên theo địa phủ chỗ sâu bình tâm cung bên trong tiết ra. Cỗ uy áp này quét ngang toàn bộ địa phủ, nhường toàn bộ sinh linh cũng nhịn không được sinh lòng quỷ bái cảm giác. Địa phủ tất cả cường giả, bao quát Phong Đô, đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn cùng nhau quay đầu, nhìn về phía bình tâm cung phương hướng. Đám người ý thức được hậu thổ nương nương sắp xuất quan. Phong Đô trong mắt lóe lên vui mừng, quyết định thật nhanh, cất cao giọng nói, "Nương nương muốn xuất quan, tất cả địa phủ chúng sinh, theo ta tiến đến cung nên." Phong Đô vừa dứt lời, liền hóa thành một đạo thần hồng, thẳng đến bình tâm cung mà đi. Minh Hà lão tổ, Khổng Tuyên, Ngũ Vương Quỷ Đế chờ một đám địa phủ cao tầng, không dám chậm trễ chút nào, theo sát phía sau. Phía sau bọn họ là 3000 đại la kim tiên, là đến hàng vạn mà tính thái ớt kim tiên, là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận kim tiên quỷ thần. Toàn bộ địa phủ tại thời khắc này hoàn toàn sôi trào. Vô số đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời, hội tụ thành một dòng lũ lớn, hướng phía bình tâm cung phương hướng mãnh liệt mà đi. Trang diện kia, quả thực so trước đó vượng hoàng nhất tộc lễ bái còn muốn hùng vĩ gấp trăm lần. Không bao lâu, Phong Đô một đoàn người liền đã tới bình tâm cung bên ngoài. Cùng U Minh cung uy nghiêm khí phách khác biệt, bình tâm cung lộ ra phá lệ một mạc. Cả tòa cung điện cũng chỉ có một chủ điện, đá xanh làm cơ sở, huyền mục là lương, mang theo một cỗ phản pháp quy chân đạo vận. Cùng hồng hoang những cái kia đại năng đạo trường cung điện có chút tương tự. Giờ phút này, bình tâm cung bên ngoài đã sớm bị hậu thổ bày ra cấm chế bao phủ. Một tầng lại một tầng, lít nha lít nhít, tản ra thánh nhân đặc lưu uy áp. Nhưng mà, mọi người ở đây đến trong nháy mắt. Ầm ầm. Cung điện nội bộ, kia cỗ tử bi hùng vĩ, nhưng lại chí cao vô thượng thánh uy, đột nhiên tăng vọt vô số lần. Giang giác, giang giác, giang giác. Bao phủ tại bình tâm cung bên ngoài cấm chế, liền như là yếu ớt thủy tinh đồng dạng, bắt đầu từng khúc băng liệt. Vô số huyền ảo phù văn trên không trung nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ, tiêu tán thành vô hình. Đây chính là thánh nhân tự tay bày ra cấm chế a. Bây giờ, vậy mà từ nội bộ tự hành vỡ nát. Đây chỉ có một loại khả năng. Cái kia chính là bố trí xuống cấm chế chủ nhân, tu vi đạo hạnh đã vượt xa lúc trước bố trí xuống cấm chế thời điểm. Thánh nhân chi cảnh, nhất bộ nhất đăng thiên. Nương nương đây là lại đột phá. Phong Đô trong lòng kích động và phấn. Oanh! Rốt cục, nương theo lấy cuối cùng một tiếng vang thật lớn, tất cả cấm chế hoàn toàn tan vỡ. Bình tâm cung kia đóng chặt vài vạn năm nặng nề đại môn, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Một thân ảnh từ sau cửa cất bước mà ra. Nàng thân mang một bộ một mạc xanh nhạt cung trang, tóc xanh như suối, tùy ý mà rối tung trên vai sau. Khuôn mặt tuyệt mỹ, lại không mang theo mảy may khói lửa. Một đôi mắt tựa như ẩn chứa toàn bộ vũ trụ sinh diệt luân hồi, từ bi mà đạm mạc quan sát chúng sinh, chính là hậu thổ nương nương. Đệ tử Phong Đô xuất địa phủ chúng sinh, cung nên sư tôn nương nương xuất quan. Phong Đô thấy thế, lập tức quỳ một chân trên đất, cao giọng quát, hắn gái này cúi đầu, sau lưng tất cả mọi người đi theo động, chúng ta cung nên nương nương xuất quan. Minh Hà lão tổ quỳ, Khổng Tuyến quỳ, Ngũ Vương quỳ, Đế quỳ, Thập Điện Diêm La quỳ, 3000 đại 333 vị đại la kim tiên đồng loạt quỳ một chân trên đất. phía sau bọn họ đến hàng vạn mà tính thái ớt kim tiên, vô cùng vô tận kim tiên, tất cả đều đầu giảm xuống đất, quỳ sát tại đất. Cung nên nương nương xuất quan, kia hội tụ vào một chỗ hò hét, ẩn chứa không có gì sánh kịp ý chí cùng lực lượng, hóa thành thực chất sóng âm, bay thẳng cửu tiêu. Toàn bộ u minh huyết hải đều tại cái này âm thanh hò hét phía dưới kịch liệt bốc lên. Mới vừa đi ra bình tâm cung hậu thổ, còn chưa kịp nhìn xem địa phủ biến hóa, liền bị trước mắt cái này kinh thiên động địa một màn cho làm động. Nàng dương mắt, lọt vào trong tầm mắt là đen nghịt một bọn người đầu, là quỳ dạp trên đất địa phủ chúng thần. Cầm đầu là nàng Đồ Nhi Ngoan, Phong Đô. Ân. Hậu thổ ánh mắt rơi vào Phong Đô trên thân, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chuẩn Thánh đỉnh phong, tình huống như thế nào? Ta đồ đệ này lúc trước tiếp nhận địa phủ thời điểm mới tu vi gì tới? Đại La Kim Tiên, còn giống như là sơ kỳ a. Lúc này mới bế quan bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, cũng liền mấy vạn năm quang cảnh a. Cái này Chuẩn Thánh đỉnh phong, tiểu tử này là đem toàn bộ hồng hoang khí vận đều nuốt. Hậu thổ trong lòng nhấc lên thao thiên tự lãng, cảm giác chính mình thánh nhân đạo tâm đều có chút bất ổn. Nàng cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, ánh mắt tiếp tục hướng sau quét tới. Sau đó, nàng liền thấy quỷ gối Phong Đô sau lưng hai người, Minh Hà lão tổ, Khổng Tuyên. Hậu thổ khỏe mắt mạnh mẽ co quắp một chút. Cái này hai trọng lượng cấp tuyệt thủ, thế nào cũng ở nơi này. Còn quỳ xuống, cho nàng đồ đệ quỳ xuống. Nói đùa cái gì? Minh Hà lão tổ, đây chính là U Minh huyết hải uy tín lâu năm chuẩn thánh, thánh nhân phía dưới cường giả hiếm có, nổi danh đau đầu. Khổng Tuyên, Nguyên Phượng chi tử, Thiên Mệnh huyền điểu, một tay ngũ sắc thần quan quét sạch hồng hoang, liền thánh nhân cũng dám va vào loại người hung ác. Hai người này, cái nào không phải tâm cao khí ngạo, kiệt ngạo bất tuần chủ. Hiện tại, vậy mà đều thành nàng đồ đệ tiểu đệ, còn trước mặt mọi người quỳ xuống hành lễ. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 68, có, lại như thế nào? Chương 68, có, lại như thế nào? Hơn nữa, hậu thổ thánh nhân thần niệm cường đại dường nào, liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của bọn hắn. Chuẩn Thánh đỉnh phong, lại là hai cái Chuẩn Thánh đỉnh phong. Thăng thêm nàng Đồ Nhi Ngoan Phong Đô, địa phủ hiện tại trực tiếp có 3 tôn Chuẩn Thánh đỉnh phong đỉnh cấp chiến lực. Hậu thổ cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng. Nàng bế quan trước, địa phủ là cái gì quan cảnh? Ngoại trừ nàng cái này thánh nhân bên ngoài, liền có thể đánh Chuẩn Thánh đều không có. Phong Đô cái này đại đế, cũng chính là Đại La Kim Tiên. Toàn bộ chính là một nghèo hai trắng, muốn cái gì không có gì. Hiện tại thế nào? Lúc này mới mấy vạn năm a. Cái này đội hình, đều nhanh gặp phải năm đó yêu tộc tiên đỉnh đi. Hậu thổ hít sâu một hơi, ánh mắt tiếp tục lui về phía sau. Nàng nhìn thấy Ngũ Vương Quỷ Đế. Năm người này nàng có ấn tượng, là nàng năm đó điểm hóa năm tôn quỷ thần, theo Phong Đô về sau, được phong làm Ngũ Vương Quỷ Đế. Về quan trước, bọn hắn cũng chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Hiện tại, Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cái này tu vi tăng trưởng tốc độ, liền đã rất không hợp thói thường. Nhưng càng kỳ quái hơn chính là, hậu thổ trên người bọn hắn cảm nhận được tinh thuần vô cùng đại đạo pháp tắc khí tức. Đông Phương Quỷ Đế, trên thân quanh quẩn lấy thời gian pháp tắc đạo ẩn. Tây Phương Quỷ Đế, trên thân chạy xuôi không gian pháp tắc đạo ẩn. Còn có Trung Ương Quỷ Đế luân hồi pháp tắc, Phương Bắc Quỷ Đế hủy diệt pháp tắc, Nam Phương Quỷ Đế tạo hóa pháp tắc. Ngoa tạo. Mà lấy hậu thổ thánh nhân hàm dưỡng, giờ phút này cũng nhịn không được muốn bạo một câu chửi bậy. Thời gian, không gian. Đây chính là 3000 đại đạo bên trong đứng đầu nhất pháp tắc a. Hồng Quân đạo tổ chính là dựa vào trưởng không cái này hai đại pháp tắc mới ổn thỏa huyền môn đứng đầu bảo tọa. Hiện tại, nàng địa phủ hai cái quỷ đế, vậy mà lấy Đại La Kim Tiên tu vi, liền tìm hiểu hai loại chí cao pháp tắc. Cái này nói ra ai dám tin? Hậu thổ ánh mắt đã biến có chút ngốc trệ. Nàng máy móc tiếp tục về sau nhìn. Thập Điện Diêm La, ân, tu vi thấp nhất cũng là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Không tệ, rất mạnh. Tứ Đại Ma Vương, Tứ Đại Ma Tướng, ân, đều là Đại La Kim Tiên. Hắc Bạch Vô Thường, Nưu Đầu Mã Diện. Hậu thổ hô hấp đột nhiên trì trệ. Đợi lát nữa. Hắc Bạch Vô Thường, Nưu Đầu Mã Diện. Mấy người này lúc trước liền Kim Tiên đều không phải là tiểu nhân vật, hiện tại cũng là Đại La Kim Tiên. Hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Hậu thổ hoàn toàn tê. Nàng cảm giác chính mình không phải bế quan mấy vạn năm, mà là bỏ qua mấy cái lượng kiếp. Đại La Kim Tiên đều thành rau cải trắng sao? Nàng thân niệm không bị khống chế lan tràn ra, bao phủ toàn bộ địa phủ. Sau đó, nàng liền thấy càng thêm nhường nàng hoài nghi đời người cảnh tượng. Trên quảng trường, quy sát những cái kia địa phủ quỷ thần, tu vi thấp nhất đều là Kim Tiên. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, nhìn không thấy cuối. Kim Tiên không bằng chó, thái ớt đi đầy đất, Đại La khả năng run lắc một cái. Đây là nàng trong ấn tượng cái kia yếu đuối địa phủ. Xác định không phải cái nào ẩn giấu thánh nhân đạo trường. Hậu thổ ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phía phương xa. Nàng nhìn thấy lơ lửng tại U Minh huyết hải trên không, tòa kia to lớn trung ương phủ không đảo. Ở trên đảo, tiên khí lượn lờ, đạo vận do trời sinh. Càng làm cho nàng con ngươi địa chấn chính là, ở trên đảo thình lình sinh trưởng từng cây tại hồng hoang đều gần như tuyệt tích hỗn độn linh căn. Hỗn độn thanh liên, hỗn độn hồ lô đằng, hỗn độn hoàng trung lý. Hậu thổ hoàn toàn lộn xộn. Nàng ngơ ngác đứng tại bình tâm cung cổng, tuyệt mỹ trên mặt viết đầy hoang mang. Ta bế quan những năm này, hồng hoang đến cùng xảy ra chuyện gì? Hậu thổ ánh mắt gắt gao đứng tại tòa kia trôi nổi tại U Minh huyết hải trên không trung ương phủ không đảo. Hỗn độn linh căn, cái đồ chơi này
tại Long Hán sơ kiếp về sau, liền cơ bản thành Hồng Hoang truyền thuyết. Nhưng bây giờ, tại nàng địa phủ bên trong, cứ như vậy đường hoàng mọc ra, còn không chỉ một gốc. Cái này mẹ nó, nhà Minh hậu viện thành hỗn độn linh căn bán buôn thị trường. Hậu thủ cảm giác chính mình thánh nhân đạo tâm, ngay tại kinh nghiệm một trận trước nay chưa từng có khảo nghiệm. Nàng đứng yên thật lâu, lâu đến bên cạnh không khí cũng bắt đầu ngưng trệ. Nương nương, một đạo thăm dò tính cái gọi ở bên cạnh vang lên. Minh Hà lão tổ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hậu thổ, vị này địa phủ trên danh nghĩa trí cao chỗ thể, bây giờ lại là hắn người lãnh đạo trực tiếp sư tôn. Quan hệ này có chút loạn, nhưng hắn càng sợ chính là vị này thánh nhân nương nương tỉnh lại sau giấc ngủ, đem hắn tân tân khổ khổ làm ra nghiệp phá hủy. Vậy hắn coi như thua thiệt lớn. Hậu thổ con mắt giật giật, chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng không để ý đến Minh Hà, mà là đem cặp kia ẩn chứa vô tận đạo vận đôi mắt đẹp, một lần nữa tập trung tại phong độ trên thân. Nàng tỉ mỉ, từ trên xuống dưới, đem chính mình tên đồ nhi này đánh giá một lần lại một lần. Khổng Tuyên, cao ngạo kiệt ngạo, chuẩn thánh phía dưới đệ nhất nhân, như thế nào sẽ quy thuận với ngươi? Minh Hà, U Minh huyết hải chi chủ, trời sinh kiêu hùng, như thế nào lại cam tâm ở ngươi phía dưới? Hậu thổ thanh âm rất bình tĩnh. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt quỷ thành một mảnh địa phủ chúng thần. Còn có bọn hắn, thời gian, không gian, luân hồi, hủy diệt, tạo hóa những này liền thánh nhân đều khao khát chí cao phát tác, bọn hắn chỉ là đại la kim tiên, dựa vào cái gì lĩnh hội? Tu vi của bọn hắn, vì sao có thể ở ngắn ngủi mấy vạn năm bên trong xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất? Phong Đô, hậu thổ từng chữ nói ra, nhìn thẳng cặp mắt của hắn, nói cho vi sư, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối mặt hậu thổ bắn liên thanh giống như chất vấn, Phong Đô trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối, hắn không có trực tiếp trả lời. Ngược lại, hắn tiến về phía trước một bước, không người thi lễ một cái, ngựa khí lại không nửa phần cung kính, ngược lại tràn đầy xâm lược tính. Sư tôn, đang trả lời ngài đi hỏi để trước đó, đệ tử cũng muốn hỏi ngài một vấn đề. Ân. Hậu thổ đại mi cao lại. Phong Đô ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, đâm thẳng hậu thổ ở sâu trong nội tâm. Xin hỏi sư tôn, ngài còn có năm đó thân làm tổ vũ lúc kia phần hùng bá hừng hoàng, chân đạp thiên địa hùng tâm sao? Một câu, làm cho cả Bình Tâm Cung trong nháy mắt an tĩnh lại. Hậu thổ con ngươi đột nhiên có rút lại một chút. Tổ vũ, hùng tâm, hai cái này từ giống như là hai đạo khai thiên tích địa thần lôi, mạnh mẽ bổ vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Phủ đuổi đã lâu ký ức, trong nháy mắt như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Nàng nhớ tới bản cổ trong điện 12 đạo đỉnh tiên lập địa thân ảnh. Nàng nhớ tới minh trưởng đế giang không gian thần thông, trúc dung phần thiên chi hỏa, cộng công ngập trời hồng thủy. Nhớ tới bọn hắn 12 tổ vu liên thủ, bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ngưng tụ bản cổ chân thân, liền thiên đạo đều muốn nhượng bộ lui binh vô thượng vinh quang. Thời điểm đó vu tộc như thế nào cường hành? Bất kính thiên, bất lễ, chỉ tôn bản cổ phụ thần. Thời điểm đó nàng vẫn là cái kia trưởng quản đại địa, một ý niệm sơn hà biến sắc hậu thổ tổ vu. Nàng còn nghĩ tới kia hai cái chiếm cứ tại Thái Dương tinh bên trên Kim Ô yêu tộc thiên đỉnh, Đế Tuấn, Thái Nhất, Nưu Toan thống ngự Hồng Hoang vạn tộc, nhường vu tộc túi đầu xương thần. Sao mà buồn cười? Vu tộc, sinh mà làm chiến, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trong nháy mắt đó, hậu thổ trên thân, một cỗ bá cháy mạnh bổ sòng, ngang ngược khí tức cổ xưa, không bị khống chế tiết lộ ra ngoài. Toàn bộ địa phủ đều tại cỗ khí tức này hạ run lẩy bẩy. Nhưng mà, cỗ khí tức này, vẹn vẹn phủ dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh, hậu thổ trong mắt hào quang liền cấp tốc cảm đạm đi, thay vào đó là vô tận cô đơn cùng bị thương. Nàng thở dài một cái thật dài. Hùng tâm. A hậu thổ tự rêu cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Có, lại như thế nào? Vị sư bây giờ thân hóa luân hồi, nhưng cũng bị thiên đạo giam cầm nơi này, vinh thế không được bước ra địa phủ nửa bước. Đề cử chuyển hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau, chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạng hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 69, bế quan. Phải xếp hàng. Chương 69, bế quan. Phải xếp hàng. Hậu thổ trong thanh âm lộ ra một cỗ sâu tận xương tủy mỏi mệt cùng bất lực. Đây là hồng quân tính toán, là thiên đạo công xiềng. Vũ tộc đã hủy diệt, các minh trưởng toàn bộ vẫn lạc, hồn phi phách tán. Ta cái này tổ vu, bất quá là kéo dài hơi tàn tù phạm mà thôi. Cho dù có tâm giết tặc, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nàng nhìn xem Phong Đô, ánh mắt hôi bại. Vi sư đã nhận mệnh. Vừa dứt lời, ba, một tiếng vang thật lớn, đông nhiên nổ tung. Phong Đô mạnh mẽ một bàn tay đập vào trước người bàn ngọc bên trên. Tấm kia từ vạn năm ôn ngọc chế tạo bàn, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Nhận mệnh. Phong Đô giận tím mặt, hai mắt trợn lên. Hắn chỉ vào hậu thổ, thanh sắc câu lệ nổi giận nói, "Sư tôn, ngài thật là bản cổ tinh huyết biến thành tổ vu a. Ngài quên vu tộc là thế nào không có sao? Ngài quên các huynh trưởng là thế nào chết sao? Ngài quên trận kia quét sạch thiên địa lượng kiếp, ta vu tộc chảy nhiều ít máu, chết nhiều ít binh sĩ sao? Cũng bởi vì hồng quân tính toán, cũng bởi vì thiên đạo giam cầm, ngài liền khuất phục. Ngài đấu trí đâu? Ngài chiến ý đâu? Đều bị cái này mấy vạn năm an nhàn cho mà diệt sao?" Phong Đô thanh âm, một tiếng cao hơn một tiếng, một câu quan trọng hơn một câu, tại trống trải Bình Tâm Cung bên trong quanh quần không ngớt. Hắn đột nhiên chỉ hướng địa phủ bên ngoài, Bất Chu Sơn phương hướng, giận dữ hét, "Bất Chu Sơn hạ, kia trăm bạn không muốn vào luân hồi vu tộc tàn hồn còn đang chờ ngài. Bọn hắn đang chờ bọn hắn hậu thổ tổ vu, dẫn bọn hắn giết trở lại Hồng Hoang, tái hiện vu tộc vinh quang. Ngài bây giờ lại nói cho ta, ngài nhận mệnh. Ngài xứng đáng bọn hắn sao? Ngài xứng đáng những cái kia chiến tử tổ vu minh trường sao? Ngài xứng đáng bản cổ phụ thần ban cho ngài cái này thân huyết mạch sao? Hậu thổ cả người đều cứng đờ. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt cái này giống như điên cuồng đồ đệ. Kia từng tiếng chất vấn, giống như là từng trôi vô hình cự truy, hung hăng nện ở linh hồn của nàng phía trên. Đúng vậy a, ta là tổ vu. Ta là hậu thổ tổ vu. Ta vu tộc chưa từng khuất phục qua. Ta vu tộc chưa từng nhận mệnh qua. Kia yên lặng tại linh hồn nàng chỗ sâu nhất, thuộc về tổ vu bất khuất chiến ý, thuộc về bản cổ hậu duệ vô thượng kiêu ngạo. Tại thời khắc này, bị triệt để nhóm lửa. Bèn, một cỗ không cách nào hình dung khí thế khủng bố, theo hậu thổ thể nội ẩm vang một phát. Nàng đỗng nhiên đứng dậy. Cặp kia nguyên bản tĩnh mịch đôi mắt, giờ phút này giấy lên hai đoàn hừng hực lửa phục thù. Nàng chậm rãi nắm chặt nắm đấm, khớp xương bởi vì dùng sức mà chuẩn bị trang bị. Một cỗ bao hàm vô tận hận ý tuyên cáo, theo trong miệng nàng gần từng chữ tán phát ra. Hồng quân, thiên đạo, thú này, không đội trời chung. Kia cỗ ngập trời hận ý cùng bất khuất chiến ý, cơ hồ muốn đem toàn bộ Bình Tâm cung lật tung. Hậu thổ một lần nữa giấy lên đấu trí, hóa thành tính thực chất phong bạo, quét sạch tứ phương. Phong Đô đứng tại phong bạo trung tâm, áo bào bị thổi làm bay phất phới, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Này mới đúng mà, đây mới là hắn nhận biết sư tôn. Hồi lâu, phong bạo dần dần lắng lại. Hậu thổ lần nữa ngồi xuống, trong mắt báo thủ hỏa diễm lại chưa từng dập tắt mảy may, ngược lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Nàng nhìn xem Phong Đô, ánh mắt phức tạp. Phong Đô, vị sư nàng vừa mới mở miệng, Phong Đô liền đại đại liệt liệt khoát tay áo. Này nha, sư tôn, hai ta ai cùng ai a? Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ngài nếu là cảm thấy băn khoăn, về sau cho thêm ta phát điểm cuối năm thưởng là được. Hậu thổ bị hắn bất thình lình nói chêm chọc cười cho làm cho sững sờ. Lập tức lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng nặng nề cũng là tán đi không ít. Tên đồ đệ này, vốn là như vậy. Trước một khắc còn thanh sắc câu lệ, một giây sau liền không có chính hình. Nàng một lần nữa nghiêm mặt nói, ngươi nói đúng, vi sư không thể như vậy trầm luân. Hồng quân tính toán, thiên đạo công xiềng, ta như nhận, mới là đối ta những huynh trưởng kia lớn nhất vũ nhục. Ta quyết định. Hậu thổ ánh mắt biến vô cùng kiên định. Ngay hôm đó lên, ta liền bế quan, lĩnh hội luân hồi đại đạo, tìm kiếm đánh vỡ thiên đạo giam cầm biện pháp. Địa phủ sự tình, liền muốn tạm thời phó thác với ngươi, đợi ta xuất quan ngày, chính là hướng thiên đạo đòi lại nợ máu thời điểm. Thanh âm của nàng âm vang hữu lực, tràn đầy đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Nhưng mà, Phong Đô nghe xong lại gãi đầu một cái. Cái kia, sư tôn a, bế quan chuyện này, ngài khả năng đến sắp xếp đội. Hậu thổ nhíu mày lại. Xếp hàng? Ý gì? Phong Đô cười hắc hắc, ưỡn ngực nói rằng, bởi vì đồ nhi ta cũng muốn bế quan. Hơn nữa, là bế quan chứng đạo hôn nguyên. Lão nhân gia ngài trước giúp ta nhìn xem chẳng tử, chờ ta chứng đạo thành công, hai thầy trò ta cùng một chỗ xốc kia thiên đạo cái bản. Bình Tâm cung bên trong, không khí trong nháy mắt đông lại. Hậu thổ mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt đẹp viết đầy khó có thể tin. Chứng đạo, hôn nguyên, đây chính là hôn nguyên đại la kim tiên, là thánh nhân chi cảnh, là hồng hoang ức vạn vạn sinh linh tu luyện mục tiêu cuối cùng. Từ khai thiên lập địa tới nay, ngoại trừ đạo tổ hồng quân, cũng liền như vậy giải rác mấy người thành công. Cái nào không phải trải qua vô số lượng kiếp, lộ ra vô thượng nguyên cơ, mới may mắn công thành. Nhưng đến sở hữu cái này bảo bối đồ đệ miệng bên trong, nói thế nào đi theo chợ bán thức ăn mua quả cải trắng như thế nhẹ nhõm tùy ý. Còn xếp hàng, chứng đạo hôn nguyên loại sự tình này là có thể xếp hàng sao? Hậu thổ há to miệng, muốn nói gì, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao. Nàng nhìn xem Phong Đô bộ kia đắc ý bộ dáng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Mà thôi, tên đồ đệ này, xưa nay liền không thể tính toán theo lẽ thường. Theo hắn tiếp nhận địa phủ, tới thu phục Minh Hà, lại đến bây giờ địa phủ cường thịnh, hắn sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Có lẽ, chứng đạo hôn nguyên với hắn mà nói, thật không tính là gì việc khó. Nàng đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, thật sâu nhìn Phong Đô một cái. Tốt, vị sư đồng ý. Người trong lúc bế quan, địa phủ trên dưới, thử ta chấp trưởng. Ta lấy tổ vu chi danh phát hệ, chỉ cần ta hậu thổ còn có một mạch tại, liền không người có thể bước vào ngươi bế quan chi địa nửa bước, nếu ngươi chứng đạo. Lời hứa của nàng, nặng như Thái Sơn. Cái này không chỉ có là một sư tôn đối đồ đệ bảo hộ, càng là một vị thánh nhân đối một vị khác sắp thành thánh người tối cao cấp bậc hộ pháp. Đúng vậy, có sư tôn ngài câu nói này, ta cái này xong ổn. Phong Đô vỗ tay phát ra tiếng, quay người liền hướng ngoài cung đi đến. Sư tôn ngài giơ cao tốt ta, chờ ta xuất quan, đưa ngài một cái hoàn toàn mới hồng hoang. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất tại Bình Tâm cung cổng. Phong Đô một đường tản bộ, về tới chính mình U Minh cung. U Minh cung bên ngoài, hai đội người mặc huyền giáp U Minh thủ vệ tốc nhiên nhi lập, khí thế sông nghiêm. Nhìn thấy Phong Đô trở về, bọn hắn lập tức quỳ một chân trên đất. Cung nên đại đế, đều đứng lên đi. Phong Đô phất phất tay, biểu lộ biến vô cùng nghiêm túc. Truyền ta sắc lệnh. Tự lập tức lên, U Minh cung hoàn toàn phong tỏa, bất luận kẻ nào không được đến gần cung điện vạn trượng bên trong, người vi phạm, giết không tha. Là, bọn thủ vệ cùng kêu lên đồng ý, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt đối phục tùng. Bọn hắn có thể cảm nhận được, đại đế lần này là đến thật. Mặt khác, nhường Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Thập Điện Diêm La tăng cường địa phủ tuần phòng, đem để phòng đẳng cấp nâng lên tối cao. Nếu có dị động, không cần xin chỉ thị, trước trấn áp, lại báo cáo. Phong Đô mệnh lệnh từng đầu hạ đạn, toàn bộ địa phủ quản lý máy móc bởi vì hắn một câu mà cao tốc vận chuyển lại. Bọn thủ vệ lĩnh mệnh mà đi, lớn như vậy U Minh cung trước, chỉ còn lại Phong Đô một người. Hắn hít sâu một hơi, quay người đẩy ra kia phiến nặng nề cửa cung. Ầm ầm, cửa cung ứng thanh mà mở, lại tại phía sau hắn chậm rãi quan bế.
Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn Xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 70, Thuôn Nguyên Chi Cơ, thành. Chương 70, Thuôn Nguyên Chi Cơ, thành. Cung điện bên trong, chống trải mà tĩnh mịch. Phong Đô đi đến trong đại điện, khoanh chân ngồi xuống. Hắn không có lập tức bắt đầu, mà là tâm niệm vừa động. Ông, một đạo huyền ảo vô cùng luân bàn hư ảnh, theo sau lưng của hắn chậm rãi hiện hiện. Chính là Địa Đạo Chí Bảo, Địa Đạo Thần Luân. Cấm. Phong Đô trong miệng thốt ra một chữ. Địa Đạo Thần Luân đột nhiên xoay tròn, vô tận địa đạo bản nguyên chi lực đổ xuống mà ra. Hóa thành một tầng lại một tầng cấm chế, đem toàn bộ U Minh Cung bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Đệ nhất trọng, ngăn cách thiên cơ. Đệ nhị trọng, che đậy thần niệm. Đệ tam trọng, lẫn lộn nhân quả. Trọn vẹn bày ra 999 trọng cấm chế, đem U Minh Cung hóa thành một mảnh tuyệt đối không chi địa. Làm xong đây hết thảy, Phong Đô mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ok, vạn sự sẵn sàng. Hắn mở ra bàn tay, quang hoa lóe lên. Mấy thứ tản ra làm thiên địa cũng vì đó run rẩy bảo vật, lặng lặng lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Một đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh, nội bộ dường như ẩn chứa 3000 vũ trụ sinh diệt chất lỏng, chính là Tam Thiên Bản Nguyên Thủy. Một khối hỗn độn không rõ, nhưng lại tản ra vạn đạo bắt đầu, vạn pháp chi nguyên khí hơi thở tinh thạch, chính là hỗn độn đại đạo tinh túy. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều hắn theo trong hệ thống đánh dấu có được đỉnh cấp bảo vật. Mỗi một dạng xuất ra đi, đều đủ để nhường Hồng Hoang các đại năng đánh cho đầu rơi máu chảy. Hôm nay, bọn chúng sẽ thành Phong Đô chứng đạo tư lương. Trước hết theo ngươi bắt đầu đi. Phong Đô ánh mắt rơi vào đoàn kia Tam Thiên Bản Nguyên Thủy phía trên. Hắn há miệng hút vào. Đoàn kia ẩn chứa 3000 đại đạo pháp tắc bản nguyên thủy, liền hóa thành một đạo lưu quang, bị hắn nuốt vào trong bụng. Và anh, hải lượng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đại đạo pháp tắc, trong nháy mắt trong cơ thể hắn nổ tung. Đây không phải là một cỗ năng lượng, mà là thuần túy lý, là vũ trụ vận chuyển căn bản quy tắc. Những này pháp tắc vừa tiến vào Phong Đô thể nội, căn bản không cần hắn đi luyện hóa, liền tự hành bắt đầu diễn hóa, đụng vào nhau, dung hợp. Phong Đô thân thể, tại thời khắc này biến thành một phương sơ khai hỗn độn vũ trụ. Hắn khí cơ bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng kéo lên. Chuẩn Thánh đỉnh phong. Chuẩn Thánh đỉnh phong cực hạn, đánh vỡ cực hạn, còn tại kéo lên. Pháp lực của hắn như là mở áp vũ trụ hồng nguyên, lao nhanh không ngớt. Cùng lúc đó, vô tận xích thần đại diện cho trật tự đại đạo, theo trong cơ thể hắn lan tràn mà ra. Những này thần liên, kim quang chói mắt, phía trên là cấn lấy lít nha lít nhít trước tiên đạo văn, tràn đầy trí cao vô thượng uy nghiêm. Bọn chúng xuyên thấu U Minh cùng 999 trọng cấm chế, lan tràn tới địa phủ mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Hoàng Tuyên Lộ bên trên, một cái vừa mới chết đi, đang mở miệng tiến lên quỷ hồn, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy giữa bầu trời xám xịt, nhiều hơn vô số đầu kim sắc thần liên, bọn chúng quán xuyên hư không, kéo dài hướng không biết phương xa. Kia, đó là cái gì? Ngại Hà Kiều bên cạnh, vô số chờ đợi luân hồi hồn phách, đều thấy được cái này kinh thế hai tục một màn. Chơi ạ, là thần tích sao? A Tu La tộc, Phượng Hoàng tộc, Long tộc, tất cả địa phủ sinh linh đều dừng tay lại bên trong tất cả, kinh hãi nhìn qua thương khung. Bọn hắn có thể cảm nhận được một cỗ chí cao vô thượng uy áp đang từ U Minh cùng phương hướng chuyển đến. Kia là thuộc về bọn hắn đại đế khí tức. Chỉ là cỗ khí tức này vì sao biến khủng bố như thế? U Minh cung bên trong, Phong Đô chậm rãi mở hai mắt ra. Vẹn vẹn luyện hóa Tam Tiên Bản Nguyên Thủy, tu vi của hắn liền đã đụng chạm đến một cái thiên địa hoàn toàn mới. Không tệ, không tệ, làm nóng người kết thúc. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh đại đạo chi lực, khóe miệng có chút dương lên. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi về phía cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một cái bảo vật. Hỗn độn đại đạo tinh túy. Không có chút gì do dự, hắn lần nữa há miệng, đem nó nuốt vào. Nếu như nói, vừa rồi Tam Tiên Bản Nguyên Thủy là ở trong cơ thể hắn dẫn nổ một cái vũ trụ. Như vậy khối này hỗn độn đại đạo tinh túy, chính là tại cái kia vũ trụ trung tâm dẫn nổ sáng thế kỷ điểm. Và anh, một cỗ so trước đó kinh khủng ức vạn lần khí tức, theo Phong Đô thể nội ẩm vang bộc phát. Cỗ khí tức này không còn là đơn thuần đại đạo trật tự, mà là càng thêm cổ lão, càng thêm bản nguyên, càng thêm trí cao hỗn độn. Nó trong nháy mắt vỡ tung trước đó lan tràn đi ra đại đạo thần liên, lấy càng thêm bá đạo dáng vẻ, bao phủ toàn bộ địa phủ. Huyết hải chỗ sâu, đang lúc bế quan tiềm tu Minh Hà lão tổ, thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt đống nhiên mở ra. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Cái này, đây là hỗn độn khí tức của đại đạo. Không sai. Cùng năm đó Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ trên người tán phát ra khí tức như thế. Đế quân, hắn đến cùng đang làm cái gì? Minh Hà lão tổ hoàn toàn ngồi không yên, mà giờ khắc này Phong Đô, quanh thân đã bị nồng đậm tới tan không ra hỗn độn chi khí bao khỏa. Một cỗ vô hình uy thế từ trên người hắn khuyết tán ra đến, trấn áp toàn bộ địa phủ. Tại cỗ này uy thế phía dưới, bất luận là Đại La Kim Tiên cấp bậc Ngũ Vương Quỷ Đế, vẫn là chuẩn thánh đại năng Minh Hà lão tổ, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Kia là sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế. Chỉ thấy Phong Đô trên đỉnh đầu, hư không bặm mẹo, ba đóa to lớn không gì so sánh được, từ tinh, khí, thần ngưng tụ mà thành nói hoa, chậm rãi nở rộ. Tam hoa tụ đỉnh, chứng đạo tiến vào mấu chốt giai đoạn. Tam hoa tụ đỉnh, nói hoa nở rộ. Tinh, khí, thần ba đóa đại đạo chi hoa, tại Phong Đô trên đỉnh đầu dáng rất hiểu điệu, tản ra vô cùng vô tận đạo ẩn. Mỗi một đóa hoa
đều đại biểu cho một đầu thông hướng hôn nguyên đại đạo. Mà giờ khắc này, tam hoa bắt đầu chậm rãi dựa sát vào, mục tiêu cuối cùng nhất chính là hợp lại là một, ngưng tụ ra độc nhất vô nhị hôn nguyên đạo quả.
Hợp. U Minh cung chỗ sâu, truyền đến Phong Đô quát khẽ một tiếng. Ba đoá nói hoa trong nháy mắt quang mang đại thịnh, bàng bạc đạo ẩn phóng lên tận trời, lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau sát minh. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cái bóng ánh sáng long lanh trái cây trống rông xuất hiện, trôi nổi tại tam hoa phía trên. Hôn nguyên tiên linh quả. Đây là Phong Đô đánh dấu đoạt được vô thượng chí bảo, chuyên bị phụ trợ chứng đạo hôn nguyên mà sinh. Trái cây xuất hiện sát na, ba đạo tử sắc khí tức cũng theo đó hiện hiện, còn cuốn trái cây xoay quanh cung nứt. Hồng Mông tử khí, mà lại là trọn vẹn ba đạo. Hôn Nguyên Tiên Linh Quả cùng ba đạo Hồng Mông tử khí xem như kết nổ, hóa thành một cỗ huyền diệu lực lượng, rót vào ngay tại dung hợp tam hoa bên trong. Bèn, tam hoa hợp nhất, một cái ẩn chứa hỗn độn khí tức, là gắn lấy vô tận đại đạo phù văn đạo quả, như vậy ngưng tụ thành hình. Hôn Nguyên chi cơ thành. Bàng bạc đến khó lấy tưởng tượng đạo vận, cũng không còn cách nào bị U Minh cung cấm chế trói buộc, hướng phía toàn bộ địa phủ khuyết tán ra đến. Địa phủ cực sâu chỗ, lục đạo luân hồi bản nhẹ nhàng trôi nổi. Hầu thổ nương nương ngồi xếp bằng trên đó, quanh thân thánh nhân uy áp lưu chuyển, hai mắt nhắm chặt. Làm kia cố quen thuộc, nhưng lại mang tới một tia hoàn toàn mới ý vị đạo ẩn truyền đến lúc. Nàng lông mi thật dài có chút rung động, chậm rãi mở mắt ra. Con mắt của nàng thâm thúy như biển sao, phản chiếu ra toàn bộ địa phủ cảnh tượng. Tiểu tử này hầu thổ khoe miệng, câu lên phát ra từ nội tâm vui mừng nụ cười. Cuối cùng là đi đến bước này. Lấy hỗn độn đại đạo tinh túy làm cơ sở, tam thiên bản nguyên tụy làm phụ, lại thêm hỗn nguyên tiên linh quả cùng ba đạo hồng mông tử khí cái này chứng đạo phô trường, chật chật. Liền năm đó lao sư Hồng Quân sợ là cũng không sánh nổi. Nàng nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy tiêu ngạo. Không hổ là nàng hậu thổ đồ đệ. Chính là như vậy tách ra. Cảm nhận được Phong Đô chứng đạo đã đi đến quý đạo, sẽ không lại ra cái gì được rẽ, hậu thổ cũng hoàn toàn yên lòng. Nàng đem lực chú ý theo U Minh cung rời, thần niệm như thủy ngân tả, bắt đầu dò xét bây giờ địa phủ. Dù sao, nhà mình đồ đệ bế quan trước, thật là lời thề son sắt nói muốn cho nàng một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 71, 78 chục bạc cây. Chương 71, 78 chục bạc cây. Nàng ngược lại muốn xem tiểu tử này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Thân nghiệm đã qua, hậu thổ biểu lộ đầu tiên là hơi sững sờ. A, địa phủ linh khí cùng đại đạo đạo ẩn. Thế nào biến như thế rồi dạo? Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ địa phủ quả thực chính là một cái động tiên phúc địa. Không, so hồng hoang tuyệt đại đa số động tiên phúc địa còn muốn qua trương. Trong không khí tràn ngập tiên tiên linh khí, nồng nặc cơ hồ phải hóa thành thực chất. Trong hư không xen lẫn đại đạo phát tắc, rõ ràng đến làm cho đại la kim tiên đều có thể tùy tiện chạm đến. Còn có cố khí tức này, là hỗn độn linh căn. Hậu thổ thần niệm khóa chặt tại địa phủ các nơi, những cái kia cắm rễ ở hư không, phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chi khí kỳ dị linh căn. Khá lắm, tại loại này linh căn hạng nội đạo, hiệu suất tối thiểu tăng lên gấp 10. Tiểu tử này từ chỗ nào làm đến như vậy tốt bao nhiêu đồ vật? Hậu thổ trong lòng ngạc nhiên, nhưng càng nhiều vẫn là ngạc nhiên mừng rỡ. Địa phủ nội tình càng thâm hậu, nàng tự nhiên là càng cao hứng. Nhưng mà, làm nàng thần niệm tiếp tục thâm nhập sâu, bao trùm tới địa phủ mỗi một cái sinh linh trên thân lúc, hiện ra nụ cười trên mặt lại đông lại. Nàng nhìn thấy cái gì? Hoàng Tuyên Lộ bên trên, một cái mới tới quỷ sai, đang mị tư tư ôm một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh linh căn, luyện hóa trong đó năng lượng tinh thuần. Kia là Hậu Thiên linh căn. Vong Xuyên Hà Bờ, một cái đưa đỏ người chèo thuyền, đầu thuyền treo một gốc hình như đèn lồng linh căn, chiếu sáng mở tối nước sông. Đó cũng là Hậu Thiên linh căn. A Tu La tộc lãnh địa, huyết hải phía trên, hàng ngàn hàng vạn A Tu La tộc nhân, đỉnh đầu đều lơ lửng một gốc phẩm tướng bất phàm Hậu Thiên linh căn. Phượng Hoàng tộc nghỉ lại Ngô Đồng Lâm, Long tộc chiếm cứ Cửu Vũ Nguyên. Trong tầm mắt chỗ, cơ hồ mỗi một cái địa phủ sinh linh đều nắm giữ một gốc thuộc về mình Hậu Thiên linh căn. Nhân thủ một gốc. Hậu thổ hoàn toàn ngây dại. Nàng nuốt nuốt ánh mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không bởi vì quá mức quan tâm đồ đệ chứng đạo, đến mức xuất hiện ảo giác. Nói đùa cái gì? Cái này sao có thể? Hậu thổ nhịn không được tự lẩm bẩm. Đường đường hôn nguyên tứ trọng thiên địa đạo thánh nhân, giờ phút này trong giọng nói tràn đầy không dám tin. Hậu Thiên linh căn là cái gì? Kia là tiên thiên linh căn cành cây hoặc từ gốc, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng bồi dưỡng khả năng đạn sinh bảo vật. Toàn bộ hồng hoang, Hậu Thiên linh căn số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một gốc xuất thế đều có thể dẫn tới vô số đại năng tranh đoạt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tại địa phủ, cái đồ chơi này vậy mà thành trong tay mỗi người có một cái tiêu chuẩn thấp nhất. Cái này cùng người đời sau tay một bộ smartphone khác nhau ở chỗ nào? Không, khác nhau lớn đi. Đây chính là Hậu Thiên linh căn a. Cho bẹn mấy chục bạc gốc. Cho dù là nàng vị này thánh nhân, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn xuất ra nhiều như vậy Hậu Thiên linh căn, cũng là tuyệt đối không thể chuyện. Đây cũng không phải là nội tình thâm hậu có thể giải thích. Đây quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Cái này bại gia đồ đệ. Hắn đến cùng là đi đánh cướp thiên đạo bảo khố, vẫn là đem cái nào hỗn độn ma thần bốn liếng cho móc giống. Hậu thổ lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, cũng không ngồi yên nữa. Nàng thân hình khẽ động, trong nháy mắt theo lục đạo luân hồi bàn bên trên biến mất. U Minh đại điện. Hậu thổ thân ảnh lặng yên xuất hiện, ngồi ngay ngắn đại đế dưới bảo tọa chủ vị. Nàng ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Truyền ngũ phương quỷ đế, Minh Hà lão tổ, mau tới thấy ta.
lạnh nhạt thanh âm truyền khắp địa phủ. Không bao lâu, năm đạo thần quang cùng một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại điện bên trong. Chúng ta bái kiến hậu thổ thánh nhân. Sáu vị địa phủ cao tầng cùng nhau không mình hành lễ, thái độ cung kính đến cực điểm. Miễn lễ. Hậu thổ giơ tay lên một cái, ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua. Cái này xem xét, trong nội tâm nàng nghi hoặc sâu hơn. Minh Hà, ngươi đã là chuẩn thánh đỉnh phong, cái này không kỳ quái. Nhưng thần đồ, các ngươi năm cái, chuyện gì xảy ra? Hậu thổ lông mày có chút nhíu lên. Bản cung nhớ kỹ, trước đây không lâu, các ngươi vẫn chỉ là đại la kim tiên trung kỳ a. Thế nào lúc này mới bao lâu không thấy, cả đám đều báo tố đến đại la kim tiên đỉnh phong. Hơn nữa các ngươi trên thân cái này đại đạo pháp tắc khí tức, cô đọng phải có chút quá mức a. Mấu chốt nhất là hậu thổ ánh mắt biến sắc bén. Các ngươi trên thân, tại sao lại có một cỗ hỗn độn ma thần khí tức? Mặc dù cỗ khí tức này vô cùng mịt mờ, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng tuyệt đối không thể gạt được nàng vị này thánh nhân ánh mắt. Nghe được thánh nhân tra hỏi, Minh Hà lão tổ cùng Ngũ Phương Quỷ Đế lẫn nhau, trên mặt đều lộ ra cười khổ. Hồi bẩm thánh nhân, xem như Ngũ Phương Quỷ Đế đứng đầu, thần đồ tiến lên một bước, cùng kính hồi đáp. Chúng ta có thể có hôm nay, toàn do đại đế ban ân. Ban ân? Hậu thổ nhíu mày, nói kỹ càng một chút. Là, thần đồ không dám giấu giếm, đem chuyện một năm một mười nói ra. Thánh nhân minh giám, bây giờ địa phủ chúng sinh, cơ hồ nhân thủ một gốc hậu thiên linh căn, việc này ngài nhưng có biết?
Biết, ta chính là vì chuyện này mà đến.
Hậu thổ gật đầu, những cái kia linh căn đều là phong đô ban thưởng.
Chính là,
thần đồ trong giọng nói tràn đầy sùng kính cùng cung nhiệt, đại đế trước khi bế quan, từng phân lượt hướng địa phủ chúng sinh ban thưởng hậu thiên linh căn, trước sau cộng lại đã có 7-80 vạn cây nhiều. 7-80 vạn cây. Dù là đã có chuẩn bị tâm lý, hậu thổ nghe được cái này xác thực số lượng, trái tim vẫn là đột nhiên khẽ nhăn một cái. Nàng đồ đệ này là thật đem hậu thiên linh căn làm rau cải trắng phát ra. Thần đồ tiếp tục nói, lúc đầu đạt được linh căn sinh linh, phần lớn dùng năng lượng ẩn chứa đến để thăng tu vi. Dù sao đối với tầng dưới chót tu sĩ mà nói, pháp lực mới là căn bản. Về phần phượng hoàng tộc, bởi vì bọn họ là gần nhất mới gia nhập địa phủ, còn chưa kịp nhận lấy. Bất quá đại đế có lệnh, chờ hắn sau khi xuất quan, sẽ vì bọn hắn phát lại bổ sung. Hậu thổ nghe được khỏe mắt giật giật. Còn phát lại bổ sung? Khẩu khí này, thế nào cùng công ty phát lại bổ sung cuối năm thưởng dường như. Tình cảm cái này hậu thiên linh căn, tại phong đô trong mắt, chính là cho nhân viên phát phúc lợi thôi. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, tiếp tục hỏi, linh căn chuyện tạm thời không để cập tới. Các ngươi tu vi tăng gọn, còn có kia hỗn độn ma thần khí tức, lại giải thích thế nào? Chỉ dựa vào hậu thiên linh căn, có thể trồng không ra đại la đỉnh phong, càng lĩnh ngộ không được như thế tinh thâm đại đạo pháp tắc. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Nghe được vấn đề này, thần đồ cùng Minh Hà lão tổ bọn người, trên mặt đều lộ ra vẻ khó xử. Minh Hà lão tổ tiến lên một bước, cười khổ nói, thánh nhân, việc này, chúng ta cũng chỉ biết nó như thế, không biết giá trị.
A.
Hậu thổ nhìn về phía hắn. Minh Hà lão tổ sửa sang lại một chút suy nghĩ, trầm giọng nói, không dối gạt thánh nhân, chúng ta tu vi cùng pháp tắc cảm ngộ phi tốc tăng lên, đều cùng đại đế tại U Minh cung bên cạnh thành lập một tòa thần cung có quan hệ.
Thần cung?
Hậu thổ hứng thú. Ngũ Vương Quỷ Đế cùng nhau gật đầu, thần đồ tiếp lời nói, đúng vậy, thánh nhân, tòa kia thần cung tên là Hỗn Độn thần cung. Chúng ta chỉ là tuân theo đại đế chi lệnh, thường xuyên tiến vào bên trong tu hành, liền trong lúc vô tình có bây giờ cảnh giới. Về phần kia Hỗn Độn ma thần khí tức, có lẽ cũng có liên quan với đó. Thánh nhân như muốn tìm kiếm trong đó huyền bí, chỉ sợ còn cần tự mình tiến về kia Hỗn Độn thần cung tìm tòi hư thực.
Hỗn Độn thần cung?
Hậu thổ lông mày vặn thành một cái u cục, khẩu khí thật lớn.
Hỗn Độn,
đây chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa trước đó mới có đồ vật. Nàng đô đệ này, thật đúng là cái gì danh đô dám ra bên ngoài gọi a mang ta đi nhìn xem. Hậu thổ đè xuống trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, ngữ khí bình tĩnh dặn dò nói, nàng ngược lại muốn xem chính mình đồ đệ bảo bối kia đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cậu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú. Có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta.
Chương 72, quá xa xỉ.
Chương 72, quá xa xỉ.
Là, thánh nhân.
Minh Hà lão tổ cùng Ngũ Phương Quỷ Đế cùng nhau không người lĩnh mệnh. Một đoàn người lúc này khởi hành, hướng phía U Minh cùng phương hướng bay đi. Không bao lâu, một tòa tản ra mênh mông khí tức cung điện liền xuất hiện ở hậu thổ trước mắt. Cung điện này toàn thân từ một loại không biết tên màu xám nham thạch xây thành, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa lệ hoa văn trang sức, chỉ có từng đạo huyền ảo khó lường đường vân, tràn đầy đại đạo đơn giản nhất vật bị. Cung điện đại môn đóng chặt, phía trên bao phủ một tầng cường đại cấm chế. Hậu thổ chỉ là nhìn thoáng qua, liền đánh giá ra. Cấm chế này cường độ, coi như là bình thường chuẩn thánh đỉnh phong đại năm tới, cũng đừng hòng dung chuyển mảy may.
Cấm chế này là phong đô bày ra.
Nàng hỏi.
Hồi bẩm thánh nhân, chính là.
Thần đồ tiến lên một bước, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Hắn đem lệnh bài giơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm.
Trên lệnh bài bắn ra một đạo huyền quang, không vào cung điện đại môn.
Ông.
Trên cửa chính cấm chế trong nháy mắt tiêu tán, nặng nề cửa điện chậm rãi hướng vào phía trong mở ra.
Một cỗ hỗn độn khí tức theo trong khe cửa tiết lộ ra ngoài.
Hậu thổ con ngươi bỗng nhiên co vào.
thật là hỗn độn khí tức, mặc dù rất nhạt, nhưng tinh thuần vô cùng. Nàng hít sâu một hơi, đối sau lưng mọi người nói, các ngươi chờ đợi ở đây, ta một mình vào xem. Tuân mệnh. Minh Hà lão tổ bọn người cung kính đáp. Trong lòng bọn họ tin tưởng, cái này thần cung bên trong huyền bí đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ, chỉ có thánh nhân khả năng tìm tòi hư thực. Hậu thổ cất bước đi vào thần cung. Trong điện vô cùng trống trải, chính giữa đứng sừng sững lấy một cái to lớn thanh đồng cửa. Trên cửa khắc họa lấy 3000 thần ma phù điêu, từng cái diện mục dữ tợn, sinh động như thật. Hậu thổ không do dự, trực tiếp đẩy ra thanh đồng cửa. Phía sau cửa là một đạo không ngừng xoay tròn màn ánh sáng bảy màu, chói lọi chói mắt, nhưng lại lộ ra một cỗ nguy hiểm chí mạng. Nàng có thể cảm giác được, cái này màn sáng bên trong ẩn chứa kinh khủng không gian chi lực, đủ để tùy tiện xé nát đại la kim tiên. Nhưng đối nàng vị này thánh nhân mà nói, cũng không tạo được uy hiếp. Hậu thổ quanh thân thánh uy lưu chuyển, hình thành một đạo hộ thể thần quang, một bước bước vào màn sáng bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Hậu thổ phát hiện chính mình đi tới một mảnh tối tăm mở mịt không gian. Nơi này không có trên dưới tứ phương, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vô tận hỗn độn khí lưu tại cuộn cuộn, khuấy động. Cái này, nơi này làm mà lấy hậu thổ thánh nhân đạo tâm, giờ phút này cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng khiếp sợ nhìn trước mắt tất cả, miệng có chút mở ra, nửa ngày nói không nên lời một câu. Bởi vì nàng tại bên trong vùng không gian này, thấy được khiến tất cả hồng hoang sinh linh cũng vì đó điên cuồng cảnh tượng. 3000 đại đạo phát tắc, dòng dã 3000 đầu hoàn chỉnh đại đạo phát tắc, như là 3000 đầu cự long, tại mảnh không gian hỗn độn này bên trong tùy ý ngao du, diễn hóa, va chạm. Thời không, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, lực lượng, hủy diệt. Mỗi một đầu pháp tắc đều có thể thấy rõ ràng, có thể đụng tay đến. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tại hồng hoang thế giới, thiên đạo ẩn nấp, đại đạo khó tìm. Đừng nói đại la kim tiên, liền xem như chuẩn thánh, mong muốn lĩnh hội một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, cũng khó như lên trời. Nhưng tại nơi này, 3000 đại đạo pháp tắc cứ như vậy trần trụi hiện ra ở trước mặt ngươi, mặc cho ngươi quan sát, mặc cho ngươi lĩnh hội. Đây là như thế nào nghịch tiên cơ duyên? Đầu đen do muống. Hậu thổ nhịn không được sổ một câu nói tục, hoàn toàn lật đổ nàng trước kia đoan trang ổn trọng hình tượng. Thủ đức này, cũng quá lớn a. Đồ đệ này là đem đại đạo bản nguyên cho đoạt sao? Nhưng mà, càng làm cho nàng khiếp sợ còn tại đằng sau. Theo hỗn độn khí lưu không ngừng diễn hóa, từng đạo đỉnh tiên lập địa thân ảnh, bắt đầu ở không gian bên trong hiển hóa ra ngoài. Bọn hắn hình thái khác nhau, khí tức kinh khủng. Có trưởng không thời gian, có đùa bỡn không gian, có chấp trưởng vận mệnh. Chính là kia sớm đã tại khai thiên đại kiếp bên trong vẫn lạc 3000 hỗn độn ma thần. Mặc dù chỉ là pháp tắc diễn hóa xuất hư ảnh, nhưng này cố độc thuộc tại hỗn độn ma thần kinh khủng uy áp, lại là chân thật bất hư. Điên rồi, đúng là điên. Hậu thủ cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Khai thiên đại kiếp sau, hỗn độn ma thần gần như tuyệt tích, liền tàn hồn cũng không tìm tới mấy cái. Nhưng bây giờ, 3000 ma thần hư ảnh, vậy mà tại nơi này tái hiện. Cái này nếu là truyền đi, toàn bộ hồng hoang đều phải vỡ tổ. Tất cả thánh nhân đều sẽ điên cuồng. Hậu thủ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Minh Hà lão tổ trên người bọn họ sẽ có hỗn độn ma thần khí tức? Hàng ngày đối với 3000 ma thần hư ảnh tu luyện, có thể không dính vào bên trên sao? Đây quả thực là đem hỗn độn ma thần làm bồi luyện a. Quá xa xỉ. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hậu thổ trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có thần thái. Cơ duyên to lớn. Nàng không có chút gì do dự, lúc này ngồi xếp bằng, vận chuyển huyền công, bắt đầu điên cuồng bắt đầu tìm hiểu đến. Xem như thánh nhân, nội tính của nàng muốn là viễn siêu thường nhân. Bây giờ tại cái này 3000 đại đạo pháp tắc đều hiện hỗn độn bí cảnh bên trong, càng lại như cá gặp nước, như hổ thêm cánh. Luân hồi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, lực chi pháp tắc, từng đầu trước kia tối nghĩa khó hiểu pháp tắc, giờ khắc này ở trong mắt nàng biến vô cùng rõ ràng. Vô số cảm nộ xông lên đầu, đạo hạnh của nàng bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu thăng. Không biết qua bao lâu, làm hậu thổ lần nữa mở hai mắt ra lúc, toàn bộ không gian hỗn độn cũng vì đó chấn động. Và anh, một cỗ xa so với trước đó cường đại mấy lần khí tức theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Hỗn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng thiên. Thành. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng vậy mà trực tiếp theo tứ trọng thiên đột phá đến ngũ trọng thiên. Cái này nếu là đặt ở trước kia, không có mấy chục cái nguyên hội khổ tu, căn bản không thể nào làm được. Hậu thổ chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được thể nội mênh mông thánh lực, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tại nàng quanh thân, luân hồi, đại địa, lực lượng, sinh mệnh, tử vong, linh hồn, hư thật, dòng dã bảy đầu đại đạo pháp tắc như là trung thành vệ sĩ, vườn quanh cung nứt. Mỗi một đầu pháp tắc đều cô động tới cực hạn. Thì ra là thế, hậu thổ trong mắt lóe lên một vệt minh ngộ. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, rốt cuộc minh bạch vì cái gì địa phủ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn quật khởi. Nhân thủ một gốc hậu thiên linh căn chỉ là cơ sở phúc lợi. Tòa này có thể quan sát 3000 đại đạo, trực diện hỗn độn ma thần hỗn độn bí cảnh, mới thật sự là hạch tâm hạch. Có như thế nghịch thiên thần vật tương trợ, đừng nói đại la kim tiên, liền xem như bồi dưỡng được một nhóm chuẩn thánh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta đồ đệ này, thật sự là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Hậu thổ khép cười một tiếng, thân hình lóe lên, rời đi mảnh không gian hỗn độn này. Làm nàng xuất hiện lần nữa tại hỗn độn thần cung bên ngoài lúc, phát hiện Minh Hà lão tổ cùng Ngũ Vương Quỷ Đế đang cung kính chờ. Tại bọn hắn bên cạnh, còn nhiều thêm một vị người mặc ngũ sắc vũ y, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất cao ngạo thanh niên, chính là Phượng Hoàng tộc tộc trưởng, bây giờ địa phủ xuất sinh đạo đạo chủ, Khổng Tuyên. Hậu thổ ánh mắt rơi vào Khổng Tuyên trên thân, trong mắt lóe lên dị sắc. Khổng Tuyên, nàng nhàn nhạt mở miệng, thực lực của ngươi rất không tệ, so với bình thường chuẩn thánh đỉnh phong mạnh hơn nhiều lắm. Lấy nàng bây giờ hôn nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới, liếc mắt một cái thấy ngay Khổng Tuyên nội tình. Gia hỏa này pháp lực chi thâm hậu, đối đại đạo cảm ngộ chi tinh thâm, tại chuẩn thánh bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Nghe được thánh nhân tán dương, luôn luôn cao ngạo Khổng Tiên cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, đang muốn khiêm tốn vài câu. Bên cạnh Minh Hà lão tổ lại vượt lên trước một bước, vẻ mặt cầu xin mở miệng. "Thánh nhân ngài thì khỏi nói, lần trước ta cùng hắn luận bàn, bị cái kia ngũ sắc thần quang quét một cái, ngay cả ta nguyên đồ A Tị song kiếm đều bị lấy đi. Nếu không phải đại đế ra mặt, ta điểm này vốn liếng cũng phải bị hắn cho móc giống." Minh Hà lão tổ vẻ mặt bị khuất, nghĩ hắn đường đường U Minh huyết hải chi chủ, hồng hoang uy tín lâu năm đại năng, kết quả tại một cái hậu bối trong tay cắm lớn như thế cái té ngã, mặt mũi đều bớt sạch. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch.